Chương 182, Thanh Long nội đan. Chương 182, Thanh Long nội đan. Một tiếng thét kinh hãi, một kiếm này lại như tư mạnh mẽ. Đầy trời sáng chói kiếm quang chém xuống. Lăng Hoành Mạc trong nháy mắt cảm giác, một kiếm này không thể địch nổi. Cường hãn cực điểm. Bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới. Chính mình muốn chết một kiếm này, trực tiếp giết sát. Lăng Hoành Mạc hắn điên cuồng gầm thét, trong tay trường kiếm màu đỏ đầm ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 24 thần khiếu bên trong, hào quang lấp lánh. Vô tận huyết sắc thần cương phun trào, hắn đã là liều tính mạng. Vang một tiếng, trường kiếm cùng thanh đế vấn trường sinh đụng vào nhau. Khôn cùng sóng khí ầm ầm nổ vang, đem hẻm nhỏ chung quanh đều nổ nát vụn. Lăng Hoành Mạc một tiếng hét lên, liền lùi lại 9 bước. Mỗi lùi một bước, liền có một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Trong nháy mắt, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn trung quy vẫn là không có chết. Tu vi của hắn so thân đồ viễn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Tinh Hà cảnh giới quá thấp, một kiếm này vẫn không thể nào giết được hắn. Chẳng qua là hắn ngắm nhìn một phía, cũng đã không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ rung động chi sắc. Tiểu tử này không chỉ chiếm Thanh Long Tàn Hồn, trên thân lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp. Ta nhất định phải đem hắn bắt. Thanh Long Tàn Hồn, tự nhiên là cho điện hạ lấy về, nhưng hắn này chiêu tuyệt thế kiếm pháp sẽ phải thuộc về ta. Hắn mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, quỷ dị cười một tiếng. Nguyên lai, ngươi hướng chạy đi đâu? Lần theo một cái phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Một chỗ đầu hẻm nhỏ. Diệp Tinh Hà thân hình tầng tầng lay động một cái, ngã sấp xuống tại bùn lầy bên trong. Một ngụm máu tươi muốn bắn ra, lại cưỡng ép nhìn xuống, mạnh mẽ lại nuốt trở vào. Lung lay đầu, nhường mình đã sắp phá nát tinh thần, trở nên càng chuyên chú một điểm. Diệp Tinh Hà trước đó đã sức cùng lực kiệt, mà bây giờ lại mạnh mẽ sử dụng ra Thanh Đế Vấn Trường Sinh, càng là trực tiếp bị thương thật nặng. Nếu không phải hắn tu vi so tại Thanh Đế Trường Sinh giới thời điểm cao không ít, căn bản là vô phương rời đi. Đi đến đây, đã sơn cùng thủy tận. Nơi này là Thương Nô quận thành tới gần cửa thành Bắc vắng vẻ khu vực. Bốn phía đều là một mảnh rách dưới tốt đều. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này rồi? Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, không, ta còn có nhiều như vậy chưa hết sự tình, ta còn có nhiều như vậy chưa hoàn thành nguyện vọng. Muội muội bệnh, thân thế của ta, phụ mẫu hạ lạc, ta sao có thể chết? Diệp Tinh Hà cắn răng, gượng chống lấy đứng dậy. Đúng lúc này, đột nhiên trong tổ khiếu ở mi tâm, Thanh Đế Trường Sinh thần cương hình thức ban đầu chuyển động một vòng, một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng mở mịt mà ra, một cỗ ý lạnh như băng đưa hắn bao phủ. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà mừng rỡ, càng là đại não thư thái. Trong lòng của hắn vui vẻ, không nghĩ tới Thanh Đế Trường Sinh thần cương hình thức ban đầu lại còn có bực này công hiệu thần kỳ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm giác một cỗ như có như không âm lãnh chi ý lại tại cách đó không xa bay lên, chính là Lăng Hoành Mạc khí tức. Âm hồn bất tán phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Đột nhiên hắn thấy bên tay trái là một chỗ rách dưới cửa sải, lại còn khá quen. Tiếp theo hắn liền nhớ tới đến, đây chẳng phải là ngày đó chính mình mới vừa gia nhập Thương Nô quận thành thời điểm cứu được tiểu cô nương kia mộ cầm tâm địa phương sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Hắn sẽ không đi nơi đó, bằng không chẳng qua là sẽ cho cái kia cha con hai người mang đến tai họa. Nhưng đúng lúc này, cái kia cửa sải bỗng nhiên mở ra, tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, mộ cầm tâm đầu nhỏ ló ra. Lúc này mưa xa mưa lớn, lại vừa vặn có một tia chớp xẹt qua. Mộ cầm tâm thấy rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà đang ở ngã vào bùn lầy bên trong. Nàng lập tức trợn tròn trong mắt, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói khẽ, đại ca ca, ngươi thế nào? Tiếp theo liền thấy Diệp Tinh Hà thương thế trên người, lập tức kéo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa sải bên trong bước đi, mau vào chỗ tránh, là có người hay không đang đuổi giết ngươi. Diệp Tinh Hà trọng thương về sau, liền khí lực đều không có, lại bị tiểu cô nương này cho mạnh mẽ lôi kéo, thanh âm hắn âm u, thả ta đi, đừng rước họa vào thân. Cái gì rước họa vào thân? Lúc ấy ngươi đã cứu chúng ta cha con mệnh, ta bây giờ lại sợ ngươi liên lụy ta. Trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Đại ca ca, ngươi như thế xem thường ta sao? Mộ Cầm Tâm nghiêm mặt nói. Diệp Tinh Hà rốt cuộc nói cũng không được gì, đành phải tùy ý nàng kéo vào nhà chính. Đường trong phòng, một đốt đèn dầu sáng lên. Diệp Tinh Hà thấy, cái kia trước đó có vẻ bệnh trung niên, Mộ Ý Bình, hắn hiện tại đã khôi phục không ít, có thể hành tẩu tự nhiên. Thấy Diệp Tinh Hà, cũng là khiếp sợ. Mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tập trung tiếng bước chân truyền đến. Có người lớn tiếng kêu gào, tiểu tử kia chạy đến tới bên này. Có thanh âm cô gái, thanh thúy lạnh lẽo, tách ra đi lục soát, bất luận cái gì một nhà đều không cho phép buông tha. Đúng. Mọi người dồn dập hẳn là. Mấy cái trầm trọng tiếng bước chân thì là hướng về bên này cấp tốc ép tới. Phình một tiếng, đã đem viện nhỏ cổng tre đá băng. Diệp Tinh Hà chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, xem một thoáng Mộ Cầm Tâm cùng Mộ Ý Bình, thấp giọng quát, hai vị, các ngươi cứu tính mạng của ta. Diệp Tinh Hà khắc sâu trong lòng tại tâm. Chẳng qua là, hiện tại truy binh đã tới, các ngươi mau trốn, ta cho các ngươi cản một khắc trước. Diệp Tinh Hà đã lên liều mạng chi tâm. Mộ Cầm Tâm, Mộ Ý Bình lại mặt mũi tràn đầy kiên định. Cái kia Mộ Ý Bình càng là trầm thấp cười một tiếng, từ trong đống củi rút ra một thanh đen kịt thậm chí có chút gì xét trường kiếm, ta thanh kiếm này đã 30 năm chưa uống máu. Diệp huynh đệ, hôm nay cùng chết. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cầm kiếm mà đứng. Diệp Tinh Hà cười khổ, nhưng trong lòng cũng là cảm kích. Đúng lúc này, phình một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đá băng. Một cái thon dài bóng người ra hiện ra tại đó. Một tia chớp hạ xuống, đem trong phòng này chiếu một mảnh trong suốt. Cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại cửa ra vào xúc lập một cái chớp mắt. Sau đó, phình một tiếng, tướng môn tầng tầng đóng lại, bước nhanh ra ngoài đi đến. Nữ tử thanh thúy lạnh thấu xương thanh âm vang lên lần nữa, bên trong một đôi tàn phế cha con mà thôi, không phải chúng ta muốn tìm người. Đi.
Đúng.
Áo giáp ma sát thanh âm không ngừng vang lên. Những người kia đã rời đi nơi này. Mộ Cầm Tâm, Mộ Ý Bình có chút kinh ngạc. Diệp Tinh Hà lại là trong lòng bùng lòng, thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thỉnh Mộ Cầm Tâm hai người tiến vào bên trong thất. Đối bọn hắn tới nói, biết đến nhiều, không phải chuyện gì tốt. Đợi hai người tiến vào bên trong thất, thanh long tàn hồn ung dung từ Diệp Tinh Hà ngược chuyển ra. Vây quanh Diệp Tinh Hà xoay quanh hai vòng. Lúc này, nó chỉ có hơn hai thước dài ngắn, trên thân khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, như nến tàn trong gió. Tựa hồ, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thanh long tàn hồn nhìn xem Diệp Tinh Hà, đột nhiên miệng nói tiếng người, "Ngươi tên Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà gật đầu. "Ngươi được Thanh Đế truyền thừa?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Ngươi biết Thanh Đế?" "Ta đương nhiên biết, ta không chỉ biết hắn, hai chúng ta là nhiều năm lão hữu." Thanh long tàn hồn lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyến luyến chi sắc, phản phất là tại hồi ức cái gì. "Ngươi như là đã được truyền thừa của hắn, xem như truyền nhân của hắn. Như vậy, có nhiều thứ giao cho ngươi, ta cũng yên tâm." Sau một khắc, hắn đột nhiên kéo ra miệng rộng. Một điểm chạm thanh sắc qua mang, từ ngực của hắn trong bụng hướng ra phía ngoài lộ ra. Đúng là có một viên nội đan đột nhiên xuất hiện. Trong chốc ngắn này, Diệp Tinh Hà hô hấp cơ hồ đình trệ. "Này, là một cái Thanh Long nội đan a. Đẳng cấp vô cùng cao Thanh Long nội đan. Thanh Long nội đan có tới nắm đấm một kích cỡ tương đương, toàn thân xanh tươi, như là tối vi bên trên thành phỉ thúy khắc liền. Bên trong, phản phất có một đầu nho nhỏ Thanh Long đang du động, sinh động như thật. Mà trọng yếu nhất chính là, này Thanh Long bên trong nội đan, hòa hợp vô cùng hùng hậu mà lực lượng khổng lồ." Chương 183. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Luyện thành. Chương 183. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Luyện thành. Cường hãn đến khó có thể tin. So Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua bất luận cái gì nội đan, đều cường đại hơn vô số lần. Thậm chí, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình chỉ cần hấp thu bên trong một kia một sợi lực lượng, cũng đủ để đem mi tâm tổ khiếu cô đọng hoàn tất. Cái kia Thanh Long nội đan trực tiếp rơi xuống tại Diệp Tinh Hà trong tay. "Tiền bối, ngươi đây là?" Thanh Long tàn hồn lắc đầu, "Ta trước đó đã bị bọn hắn luyện hóa rất nhiều thời gian. Vừa rồi, lại thụ trọng thương, thần hồn sắp pha toái. Liên hiện tại này một sợi tàn hồn trạng thái đều không thể duy trì, nếu ta tàn hồn tan biến, ta đau khổ luyện chế nhiều năm Thanh Long nội đan cũng đem biến mất theo. Còn không bằng liền cho ngươi." Hắn phát ra một hồi trầm thấp cười thảm, "Cái kia Tam hoàng tử, thứ nhất, nghĩ luyện hóa ta nội đan lực lượng để bản thân sử dụng. Thứ hai, là muốn hấp thu ta bản mệnh chân long khí. Hiện tại, ta khiến cho hắn một cái cũng không chiếm được." Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng quyết tuyệt. Tiếp theo, đúng là có một đạo màu vàng kim khí tức từ Thanh Long hai mắt ở giữa đột nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ khẽ chấn động. Tiếp theo, nội thị tự thân lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn biết, Thanh Long tàn hồn trong cơ thể chân long thiên tử khí cũng là dung nhập vào trong cơ thể của mình. Diệp Tinh Hà còn không biết vật này có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Thanh Long tàn hồn nhìn xem hắn, đột nhiên cười nhẹ, "Lần này, cuối cùng không tiếc. Ta tại hắn về sau, lại sống tạm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể nhìn thấy truyền nhân của hắn, chết cũng không tiếc." Sau một khắc, hắn một màn kia linh hồn chi hỏa cuối cùng dập tắt. Vô thanh vô tức ở giữa, thân thể trực tiếp sụp đổ. Mắt thấy, liền muốn hóa thành căn nguyên nhất hồn lực tan biến. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị thương. Phản phất, lao hưu mất đi, nhân gian cô độc. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt, Thiên Thư Mệnh Hồn bỗng nhiên xuất hiện. Không gió mà bay, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt, Thanh Long tàn hồn những cái kia ban đầu đã sắp muốn tán đi linh hồn, trực tiếp bị Thiên Thư Mệnh Hồn hấp thu mà đi. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp theo, hắn chính là thấy Thiên Thư Mệnh Hồn bỗng nhiên xoay tròn. Lúc này, thì đã là lật ra đến đệ tứ trang. Đệ tứ trang bên trên, một cái nhàn nhạt thanh long xuất hiện tại cái kia trang sách phía trên. Chỉ bất quá, hắn khí tức cực kỳ yếu ớt, sắp xỉ tại không. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Thanh Long tàn hồn đã là bị Thiên Thư Mệnh Hồn hấp thu. Chỉ bất quá, hiện tại hắn linh hồn phá toái, lực lượng đánh mất, lâm vào chiến miên, thậm chí có thể nói đã tử vong, chẳng qua là bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt mừng như điên. Cũng là mang ý nghĩa tương lai, thực lực của ta trở nên càng mạnh về sau có thể có biện pháp đưa hắn phục sinh sao? Vẫn là nói, Thanh Long sẽ hóa thành mệnh hồn của ta một trong. Thiên Thư một lần nữa trở về đạo cung. Cũng là khắp nơi cùng thời khắc đó. Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong có lớn đại thanh âm, rung động ầm ầm, hấp thu tàn khuyết long hồn một đạo. Chư Thiên Thần Ma Tháp, tầng thứ 3, mở ra. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, tiếp lấy mừng rỡ. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3, vậy mà tại lúc này mở ra. Diệp Tinh Hà trong lòng còn có vô tận nghi hoặc, vô tận chờ mong. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Thời gian khẩn cấp, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn lợi dụng. Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, hấp thu, luyện hóa Thanh Long nội đan. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, cơ hội chẳng qua là Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ vận chuyển trong nháy mắt, Thanh Long trong nội đan liền có vô cùng lực lượng bị hấp thu mà ra. Trong nháy mắt, tiến vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu, cả hai dễ dàng dung hợp. Phản phất, này vốn là thuộc về Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Diệp Tinh Hà trước mặt, Thanh Đế Trường Sinh thần cương hình thức ban đầu, khoan khoái bay ra, to lớn vòng xoáy màu xanh xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, Thanh Long nội đan tại chập trùng lên xuống. Vô tận tối vi thuần hậu bản nguyên lực lượng ở trong đó tuôn trào ra, tiến vào Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu bên trong. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu, tại Dung Diệp Tinh Hà mắt trần tốc độ rõ rệt, cấp tốc tăng trưởng, mạnh lên. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây ước chừng bên ngoài mười mấy dặm, trong mưa to, mấy người đang tại truy kích. Một người trong đó chính là Lăng Hoành Mạc. Bên cạnh còn có mấy tên kim giáp thị vệ. Hắn tới đến một chỗ góc đường, đột nhiên lông mày khẽ động, đưa tay trong không khí khẽ lơ một cái, cẩn thận ngửi một cái. Tiếp theo, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, trong lòng mừng như điên, bắt được ngươi. Chẳng qua là, hắn lại bất động thanh sắc. Hướng bên cạnh mấy tên kim giáp thị vệ nói, khí tức của hắn ở đây tan biến, chạy không xa. Chúng ta ngay ở chỗ này phân tán, riêng phần mình truy kích. Đúng. Mấy tên kim giáp thị vệ đều tự tìm một cái phương hướng. Lăng Hoành Mạc thì nhìn hai bên một chút, thân hình lóe lên, lặng yên chui vào trong bóng tối. Diệp Tinh Hà không biết thời gian qua bao lâu, hắn chỉ biết là lúc này Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu hấp thu lực lượng tốc độ đã siêu việt luyện khí trong tháp, không biết gấp bao nhiêu lần. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu đã là hóa thành một cái màu xanh cái lớn, trong đó phản phất tại dựng dục cái gì. Sau một khắc, làm lại một đạo thuần hậu lực lượng bị theo thanh long bên trong nội đan hấp thu mà ra, tiến vào cái kia kén lớn bên trong thời điểm. Đống nhiên kén lớn đột nhiên bành trướng, vang một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Một bóng người từ trong đó bốn cong nhưng có khí thế mà ra, đúng là một đầu thanh long, dài tới 2 mét, như thủ đoạn độ lớn, toàn thân xanh tươi như bảo thạch khắc liền, bên trong lộ ra vô hạn sinh cơ bừng bừng cùng vô cùng lực lượng cường hãn. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà nước mắt kém chút rơi xuống. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương cuối cùng luyện thành. Diệp Tinh Hà cuối cùng luyện thành hắn đạo thứ nhất Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Lúc này hắn càng là trực tiếp bước vào đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu chi cảnh. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương vây quanh Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng, bỗng nhiên bơi tới trên người hắn, tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại, trong ánh mắt mang theo không nói ra được đu mộ. Diệp Tinh Hà trong lòng không hiểu cảm động. Thanh Long tàn hồn mất đi, mà chính mình Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương dùng dạng này một loại hình dáng chúng sinh, phản phất một cái luân hồi. Lúc này đột phá còn không có đình chỉ, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đột nhiên xông vào đến Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm, vòng xoáy màu xanh vẫn còn đang không ngừng hấp thu thanh long nội đan lực lượng. Sau một khắc, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đúng là đi khắp đến Diệp Tinh Hà các vị trí cơ thể. Những nơi đi qua, Diệp Tinh Hà trên thân thể đau đớn tan biến, máu bầm trực tiếp tan đi, đứt gãy xương cốt, cơ bắp một lần nữa khép lại sinh trưởng. Cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt, thương thế của hắn vậy mà đã khỏi hẳn, trạng thái thân thể khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, nguyên lai Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không chỉ cực kỳ cường đại, mà lại có cường đại như vậy chữa thương hiệu quả. Đương nhiên, hắn trên tinh thần đủ ám, còn không có khôi phục. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương chỗ năng chỉ rũ đích chẳng qua là thân thể mà thôi. Thanh Long Nội Đan lực lượng tiếp tục bị hấp thu. Chương 184. Giết ngươi, một quyền là đủ. Chương 184. Giết ngươi, một quyền là đủ. Trước hội tụ đến mi tâm tổ khiếu, tiếp theo thì là hướng về một cái hướng khác lan tràn mà đi. Diệp Tinh Hà bất ngờ phát hiện, hướng đi lại là chính mình Thái Nguyên thần thiếu. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn bắt đầu trùng kích cái thứ hai thần thiếu? Trùng kích vị trí, bất ngờ chính là Diệp Tinh Hà tay phải Thái Nguyên thần thiếu. Thủ Thái Âm Phế Kinh đạo thứ nhất thần thiếu. Diệp Tinh Hà một tiếng thấp giọng hô, ta hiểu được. Nguyên lai, ta tại thần cương cảnh, muốn mở ra đầu thứ nhất thần mạch, lại là Thủ Thái Âm Phế Kinh. Mà Thủ Thái Âm Phế Kinh mở đầu thần thiếu, liền là Mi Tâm tổ thiếu. Trùng kích thần thiếu thì là Thái Nguyên thần thiếu. Trước đã thông hai cái này thần thiếu, một đầu một đuôi. Đằng sau lại đả thông cái khác, liền dễ dàng nhiều. Diệp Tinh Hà sáng tỏ, tại hắn tâm niệm khu động phía dưới, vô cùng lực lượng của bạo, dọc theo tay mặt trời phía kinh, hướng về Thái Nguyên thần khiếu hung hăng lao xuống đi. So vừa rồi tình thế càng thêm gấp 10 lần. Sau một khắc, nổ vang tiếng vang, Thái Nguyên thần khiếu trực tiếp bị xung mở. Sau đó, Thanh Long nội đan tốc độ hấp thu, so vừa rồi lại tăng lên một cái lượng cấp. Thái Nguyên thần khiếu bên trong, một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, cũng là bắt đầu triển lộ hình thức ban đầu. Luyện hóa Thái Nguyên thần khiếu, ở trong đó hình thành một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, so với trước luyện hóa Mi Tâm tổ khiếu muốn dễ dàng nhiều lắm. Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, Mi Tâm tổ khiếu cần thiết linh khí là những người khác thần khiếu 108 lần, mà mặt khác khiếu huyệt cần thiết thì là người khác gấp 10 lần. Bất quá thời gian một nén nhang, vang một tiếng tiếng vang, Diệp Tinh Hà Thái Nguyên thần khiếu đông nhiên mở ra đến cực hạn. Bên trong, một đạo màu xanh hào quang ung dung mịt mờ. Diệp Tinh Hà đạo thứ hai Thanh Đế Trường Sinh thần cương cũng cô đọng hoàn tất. Sau đó, là cái thứ ba thần khiếu, cái thứ tư. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Diệp Tinh Hà liên tục ngưng luyện 4 cái thần khiếu, coi là Mi Tâm tổ khiếu, cùng sở hữu 5 đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Tại đạo thứ 5 Thanh Đế Trường Sinh thần cương, cô đọng sau khi thành công, đột phá tình thế cũng là hơi ngừng. Vòng xoáy màu xanh tan biến, trở về trong tổ khiếu ở Mi Tâm. Mà cái kia Thanh Long nội đan cũng là chậm rãi trôi nổi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác, bên trong u ám không hiểu, sáng bóng mang đã nhạt nhẽo một tầng. Cấp độ càng sâu lực lượng thì rất khó lại hấp thu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, ta hiện tại đột phá đến 5 cái thần thiếu, đã là cực hạn, cần vững chắc cảnh giới về sau mới có thể lại đi đột phá. Thanh Long bên trong nội đan tương đối dễ dàng hấp thu những lực lượng kia, cũng bị ta hấp thu hầu như không còn. Tiếp xuống lại hấp thu, chỉ sợ liền muốn có chút gian nan. Hắn đem Thanh Long nội đan thu hồi, khoe miệng phát họa ra một vẻ ý cười, đột nhiên đứng dậy. Lúc này, ngưng luyện ra dòng dã 5 đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, thực lực cường đại trước này chưa từng có. Hiện tại, cho dù là đệ tứ trọng lâu cường giả, ta cũng có thể trực tiếp vây sát. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ hàn quang. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút, này năm đạo thanh đế trưởng sinh thần cương uy lực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài trong tiểu viện, một sợi sắc khí lặng yên bay lên. Rất là quen thuộc. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, tới đúng lúc. Trong tiểu viện, Lăng Hoành Mạc đang mặt mũi tràn đầy âm tàn tham lam, ép về phía nhà chính. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Ngươi là đang tìm ta sao?" Nghe nói như thế, Lăng Hoành Mạc sợ hãi cả kinh. Thân hình như một con báo con queo, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem thanh âm truyền đến hướng đi. Khi hắn thấy đẩy cửa đi ra ngoài chính là Diệp Tinh Hà thời điểm, lập tức liền buông lòng xuống. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, "Tiểu tử, bị ta đuổi tới không đường có thể trốn, dứt khoát từ bỏ hy vọng phải không?" Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là sát cơ phun trào, chậm rãi áp sát về phía trước. Lăng Hoành Mạc không để ý chút nào, xem ra là bị ta kích thích điên rồi, muốn tới liều mạng. Lăng Hoành Mạc mang theo vài phần khát máu cùng đuổi cận, "Tiểu tử, ngươi kiếm đâu? Ngươi nếu dùng kiếm, còn có thể cản ta hai ba cái hiệp, không sử dụng kiếm, muốn chết?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Giết ngươi, một quyền là đủ, không cần dùng kiếm." Lăng Hoành Mạc phát ra một hồi khinh thường cười nhẹ. Đương nhiên, nụ cười thu liễm vô tung vô ảnh, "Ta đây trước hết phế bỏ ngươi, lại hung hăng trả tấn ngươi. Nhờ ngươi nắm ngươi biết hết thể bí mật, đều nôn lộ ra." Thân hình lóe lên, tay phải đánh ra. Màu đỏ như máu thần cương, vặn mèo dây dưa như cùng một cái đầu xích luyện xà. Trong mắt lập lòe đắc ý mà ác độc hào quang. Hắn thấy, chính mình một trường này vô xuống, trong nháy mắt này chút xích luyện xà một dạng thần cương, xuyên vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể các nơi, đưa hắn triệt để phế bỏ. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Trần Phong lại tiến lên trước một bước, một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Thanh đế trường sinh thần cương, phá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân, ngũ đại thần khiếu bên trong, thanh đế trường sinh thần cương ầm ầm tuôn ra. Đúng là hóa thành một đầu màu xanh long hình thần cương, hung hăng hướng về phía trước ném tới. Này màu xanh long hình thần cương có tới lớn bằng cánh tay, dài 3 mét độ. Mang theo không có gì sánh kịp cường hãn uy năng, dương nhanh múa đuốt, nương theo thanh thúy long ngầm, hung hăng hướng về phía trước kéo tới. Oanh một tiếng, đập vào Lăng Hoành Mạc cái kia mấy chục đạo màu đỏ như máu thần cương phía trên. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem những huyết hồng đó sắt thần cương đập tan. Sau đó, kỳ thế chưa suy, lại hướng Lăng Hoành Mạc đánh tới. Dòng giá 24 đạo huyết hồng thần cương, bị mấy đạo thanh đế trường sinh thần cương trực tiếp đánh nát. Một màn này, nhường Lăng Hoành Mạc con ngươi co vào, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không dám tin. Kinh hai quát, điều đó không có khả năng. Nhưng, cái này là sự thật. Thanh đế trường sinh thần cương đã giết tới trước mắt hắn. Khí tức tử vong đột nhiên buông xuống. Hắn cảm giác chính mình sau một khắc liền bị chém giết. Lăng Hoành Mạc phát ra một tiếng sắp chết thê lương gầm nhẹ, máu trường kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ. Kiếm thế phô thiên cái địa. Nhưng, không có ích lợi gì. Thanh đế trường sinh thần cương những nơi đi qua, kiếm thế bị đều chấn vỡ. Sau một khắc, trường kiếm cũng bị chấn nát. Sau đó, hắn hết thảy phòng ngự cũng tận số bị đánh nát. Cuối cùng, đánh vào trên ngực hắn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ. Lăng Hoành Mạc chợt phát hiện, chính mình phảng phất bay ở trên không. Sau đó, hắn thấy được chính mình thân thể, bị chấn nát thân thể. Lúc này, hắn mới ý thức tới, ta, nắc, bị chấn bể. Thanh đế trường sinh thần cương vừa ra, huyết sát thần cương vỡ, kiếm thế vỡ, trường kiếm vỡ, thân thể vỡ, không gì không phá. Như thế người tiên. Lăng Hoành Mạc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, chợt bật hấp nhúc nhích một chút bờ môi tới, ta vì sao muốn đến, tự tìm đường chết. Đây là hắn trên thế gian câu nói sau cùng. Lăng Hoành Mạc, chết. Diệp Tinh Hà, chỉ dùng một quyền. Giết ngươi, một quyền là đủ. Diệp Tinh Hà tay phải khẽ vẫy, cái kia thanh long thanh đế trường sinh thần cương quay lại đến trong lòng bàn tay của hắn. Trên dưới quay quanh, có ánh sáng long lanh, không có tiêm nhiễm nửa điểm máu tươi. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, thanh đế trường sinh thần cương, địch tiên đến tận đây. Không hổ là thanh đế trường sinh sách cổ, thượng cổ thần công. Vừa mới luyện thành, liền đại triển thần uy, trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà miểu sát cao hơn chính mình ba cái đại đẳng cấp đối thủ. Chương 185, chiến, sinh tử đại. Chương 185, chiến, sinh tử đại. Chẳng qua là, này sau một kích, thanh đế trường sinh thần cương cũng mặt ủ mày cho, toàn bộ hiệu sự mà. Khi thế, cũng giảm xuống rất nhiều. Tiêu hao khá lớn. Diệp Tinh Hà cảm ngộ một lát, chính là hiểu rõ, đẳng cấp này thế công, ta đánh ra nhất kích, rất nhẹ nhàng. Hai kích, thì sẽ đem thanh đế trường sinh thần cương, tiêu hao hầu như không còn. Nếu là ba đòn, thì sẽ làm bị thương căn bản. Nhưng mà vào lúc này, hắn đột nhiên tâm hữu sở động. Đột nhiên nhìn về phía phế trạch mặt khác một bên. Nơi đó, một bóng người lặng yên đi ra. Cao gầy vách hùng, một tịch màu đỏ chiến giáp, như một gốc diễm lệ tử vi, ở trong màn đêm lặng yên nở rộ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra. Người đến, chính là Bùi Nam Tỉnh. Diệp Tinh Hà biết nàng là rời đi về sau, không yên lòng, lại trở về nghĩ muốn bảo vệ mình. Bùi Nam Tỉnh quét mắt trên mặt đất Lăng Hoành Mạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngươi vậy mà giết Lăng Hoành Mạc? Diệp Tinh Hà phong mỉm cười, thực lực có chút tiến triển. Chúc mừng. Bùi Nam Tỉnh trong mắt từ đáy lòng cao hứng, nói khẽ, ta mới vừa cảm giác được một đạo khí tức đi về phía bên này, đoán được có thể là Lăng Hoành Mạc bắt được dấu vết của ngươi. Có chút không yên lòng, trở lại thăm một chút. Diệp Tinh Hà cực kỳ cảm động. Hắn tự nhiên biết, Bùi Nam Tỉnh thân là Thương Lô quận trưởng chi nữ, hiện tại lại tại làm tam hoàng tử làm việc, mà lại vì mình làm ra loại chuyện này. Một khi chuyện xảy ra, lại nhận hạng gì nghiêm trọng trừng phạt. Nguyên lai, vừa rồi đã tung cửa, thấy Diệp Tinh Hà người, liền là Bùi Nam Tỉnh. Nàng lại giả vờ làm như không thấy được, ngược lại rời đi. Bùi Nam Tình nói khẽ, bên này nhân thủ đã bị ta đẩy ra. Lăng Hoành Mạc cũng là độc thân đến đây, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi. Nguyên lai, Lăng Hoành Mạc ham Diệp Tinh Hà tuyệt thế kiếm pháp, mong muốn chiếm làm của riêng. Tự nhiên không muốn để cho hắn những cái kia thủ hạ thấy, liền mệnh lệnh mọi người chia ra tìm kiếm. Mà hắn, độc thân hướng về Diệp Tinh Hà chỗ ẩn giấu tới. Nhưng, chính vì vậy, Diệp Tinh Hà đem hắn chém giết về sau, liền có thể chặt đứt một đầu cuối cùng manh mối. Diệp Tinh Hà thật sâu nhìn nàng một cái, đem Lăng Hoành Mạc trên người nhận chữ vật, cùng hết thảy vật có giá trị gỡ xuống. Sau đó, liền lập tức mang theo Mộ Cầm Tâm trà con rời đi. Mưa to mưa lớn, Diệp Tinh Hà mang theo hai người tới Tắc Hạ Học Cung phụ cận, một chỗ hoang phế trong nhà, dàn xếp lại. Lại cho hai người bọn hắn cái lưu lại một đại bút ngân lượng cùng rất nhiều có trợ giúp tu luyện bảo vật, lặng yên rời đi. Trở lại Tắc Hạ Học Cung bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, đổi một thân khoan bào đại tụ. Nam tại chính mình viện nhỏ mà bên trong cái giường kia bên trên, Diệp Tinh Hà cả người đều bông lòng xuống. Hắn nhìn xem nóc nhà, khoe miệng đống nhiên phát họa ra một vệt ý cười, sau đó hóa thành một hồi cười to. Đêm nay, rung động lòng người, giống như nằm mơ. Nhưng cũng khiến cho hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Giữa trưa, ánh nắng vung vãi. Học cung hạ viện, quảng trường phía nam, có một hàng lôi đài, thượng thư ba chữ to, sinh tử đài. Nơi này chính là sinh tử đài. Đệ tử ước chiến, ký sinh tử khế ước, bên trên sinh tử đài đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một tòa trên lôi đài, một người ngạo nghễ đứng thẳng, chính là Mã Sùng. Mà tại dưới đài, đã là quay quanh rất nhiều đệ tử. Đã có người mới đệ tử, cũng có mặt khác cấp cao đệ tử. Nguyên lai, ngay tại hai ngày trước đó, đột nhiên có tin tức khắp nơi lưu truyền. Người mới đệ tử Diệp Tinh Hà, ước chiến nhập môn 3 năm đệ tử, Mã Sùng, hạ sinh tử chiến sách, chiến sinh tử gài lên. Trong nháy mắt, tin tức truyền khắp hạ viện, rất nhiều người đều biết. Mọi người xôn xao. Bên trên sinh tử đài, không hiếm thấy. Thế nhưng, cấp thấp đệ tử chủ động khiêu chiến cấp cao đệ tử, lại cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên liền là, Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Lúc này, trên đài cao, Mã Sùng đã đi tới. Ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Diệp Tinh Hà thiên phú là không sai, thế nhưng thực lực làm sao so đến được tu luyện 3 năm sư mình. Hắn nhiều nhất, bất quá thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, Mã Sùng đã là thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu cường giả tối đỉnh. Cả hai chênh lệch quá xa, căn bản không có đánh. Dưới đài mọi người, nghị luận ầm ĩ thời gian lưu truyền, tiếp cận giữa trưa. Khoảng cách tỉ thí bắt đầu, còn có một chén trà. Mã Sùng mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc, đông nhiên cười lạnh, Diệp Tinh Hà là không dám tới a. Phía dưới một hồi tiếng cười vang. Dám ước chiến không dám tới đánh, nguyên lai là sẽ chỉ nói mạnh miệng hả nhát. Loại người này, cũng xứng trở thành hạt giống tuyển thủ. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ai nói ta Diệp Tinh Hà không dám tới? Thiếu niên áo trắng như tuyết, thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi đến. Đám người, trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Tranh thủ thời gian tách ra một con đường, nhờ Diệp Tinh Hà đi qua. Diệp Tinh Hà đứng tại trên lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt. Đi qua hai ngày thời gian, hắn đều đang rèn luyện thanh đế trường sinh thần cương, lực lượng càng thêm ngưng luyện cứng hãn. Cả người, khí chất bên trên tựa hồ cũng có chút biến hóa, rất có loại lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Mọi người thấy, trong lòng đều là dâng lên một tia kỳ dị. Cảm giác trước mặt Diệp Tinh Hà, phản phất thâm bất khả chắc. Mã Sùng cũng là đánh giá hắn, trong lòng một hồi nghi ngờ không thôi, tại sao ta cảm giác mấy ngày không thấy, Diệp Tinh Hà khí tức vô phương phỏng đoán, chẳng lẽ thực lực của hắn có tăng lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi hung hăng càn quấy náo động chuyển đến. Mấy tên đệ tử, đẩy ra đám người, đi đến dưới đài. Cái kia bị đẩy ra người đầy mặt không vừa lòng, quay đầu đi liền muốn quát mắng. Mà thấy rõ ràng bọn hắn về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, một câu không dám nhiều lời. Này mấy tên đệ tử, thực lực không tầm thường. Cầm đầu thì là một tên mũi ứng cao lớn thanh niên. Hắn liền là Cam Văn Hạo. Nghe nói, cái này người thực lực mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo, động một tí đoạn nhân thủ chân, không ai dám trêu chọc. Thấy tới mấy người kia, Mã Sùng mừng rỡ, "Lão đại, người đã tới cửa." Cam Văn Hạo cười ha ha một tiếng, "Thủ hạ ta cùng người luận võ, ta sao có thể không đến nhìn một chút?" Hắn nhàn nhạt trong lời nói lộ ra vô tận hung hăng càng quái, "Mã Sùng, ngươi đánh người, có ta ở đây, ngươi thua không được." Nghe nói như thế, Mã Sùng lập tức trong lòng cuối cùng một vệt lo nghĩ cũng là tan đi. Cười ha ha, trà sắt nắm đấm, "Tốt, lão đại, xem ta hôm nay làm sao dọn dẹp bắt con." Cam Văn Hạo tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, hữu ý vô ý nói, "Hôm nay ai dám thắng ngươi, ta lấy mạng của hắn." Lời này, tự nhiên là nói cho Diệp Tinh Hà nghe. Mọi người chung quanh lập tức xôn xao. Cam Văn Hạo cũng quá phách lối. Hắn lời nói này ra tới, Diệp Tinh Hà còn dám thắng Mã Sùng. Dám thắng, nhất định phải chết. Cũng là có người có phần khinh phục, Cam Văn Hạo dựa vào cái gì như thế hung hăng bá đạo? Dựa vào cái gì? Có người cười lạnh nói, "Chỉ bằng hắn là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, chỉ bằng thúc thúc hắn, là hạ viện bên trong ngồi ở vị trí cao trưởng lão." Lập tức mọi người thất thanh. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, coi như tại nhập môn 3 năm trong hàng đệ tử cũng tính có chút cường hãn. Lại có thâm hậu như vậy bối cảnh, khó trách không ai dám trêu chọc. Nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, Cam Văn Hạo càng phát ra ý, như đang thị uy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Chương 186, một quyền đánh nổ ngươi. Chương 186, một quyền đánh nổ ngươi. Hắn liền Lăng Hoành Mạc cường giả như vậy đều có thể đánh giết, hắn liền tam hoàng tử cũng dám đắc tội. Loại người này, trong mắt hắn, sâu kiến mà thôi. Người sẽ để ý sâu kiến khiêu khích sao? Thấy Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn chính mình, Cam Văn Hạo lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Tỷ thí bắt đầu. Sinh tử đài bên trên không có quy tắc. Mã Sùng một tiếng hét lên, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng giết tới đây. Diệp Tinh Hà hề bại lắc đầu, quá yếu. Một trưởng tùy tiện đánh ra, liền tùy tiện phá hủy Mã Sùng hết thể thế công, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Một tiếng hét thảm, trên thân thể phát ra ken két giòn vang thanh âm, không biết bao nhiêu xương cốt đều bị đánh gãy, đập xuống tại trên lôi đài, liên tục kêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Diệp Tinh Hà lung lay nằm đấm, thản nhiên nói, cũng đã sớm nói, quá yếu. Phía dưới vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Diệp Tinh Hà thật mạnh. Xem ra, chúng ta trước đó đều đánh giá thấp Diệp Tinh Hà, nguyên lai hắn không chỉ thiên phú tuyệt cao, mà lại thực lực cũng phi thường cường hãn. Thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ Mã Sùng, thậm chí ngay cả Diệp Tinh Hà một chiêu cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ hắn thực lực có thể so với thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong? Mọi người kinh hô liên tục. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt hiện ra một vẻ vẻ kính sợ. Chẳng qua là, bọn hắn làm sao biết, Diệp Tinh Hà thực lực đã có khả năng nghiền ép thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà những cái kia trước đó coi thường Diệp Tinh Hà người, vẻ mặt thì đều là có chút khó xử, mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước, phụ trách duy trì trật tự đệ tử chấp pháp, từ tốn nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chấm dứt hắn. Không sai, Diệp Tinh Hà muốn đem Mã Sùng chém giết, sinh tử đài lên, thức phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Mã Sùng mong muốn Diệp Tinh Hà mệnh, Diệp Tinh Hà tự nhiên muốn khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Đệ tử chấp pháp im lặng, dừng tay. Ngay tại Diệp Tinh Hà một trường sắp hạ xuống, đem Mã Sùng kết thời điểm, đột nhiên một thanh âm theo dưới đài truyền đến, chính là Cam Văn Hạo. Diệp Tinh Hà, ta mới vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi dám không nể mặt ta? Hiện tại ngươi nhận thua, tự đoạn một tay, ta có khả năng không muốn mạng của ngươi, chuyện hôm nay coi như đi qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Nghe hắn như vậy ngữ khí, tựa hồ để cho mình tự đoạn một tay, vẫn là thiên đại ân huệ. Mã Sùng cũng là âm thanh kêu lên, Diệp Tinh Hà, ngươi dám không cho lão đại mặt mũi này? Hắn lần nữa khôi phục hung hăng càng quái, bởi vì hắn biết có Cam Văn Hạo tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám động chính mình. Nói xong câu nói kia về sau, Cam Văn Hạo quay người đi ra ngoài, không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tựa hồ hắn nói ra những lời này đến, Diệp Tinh Hà liền nhất định phải làm theo. Tựa hồ Diệp Tinh Hà không dám không cho hắn mặt mũi này. Nhưng sau một khắc, Cam Văn Hạo thân hình đọc lại, hắn nghe được hét thảm một tiếng, nguồn gốc từ tại Mã Sùng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà một trường hạ xuống, trực tiếp đem Mã Sùng tâm mạch chấn vỡ. Mã Sùng trên mặt viết đầy kinh khủng, tuyệt vọng, hối hận. Con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Tinh Hà, bờ môi run rẩy, ngươi, ngươi thật dám? Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiện tay đưa hắn theo sinh tử đài bên trên ném, run lên tay áo, như là vừa rồi tiện tay bóp chết một con run dế. Hắn nhìn về phía Cam Văn Hạo, cười phá lệ sáng lạ, ta không cho ngươi mặt mũi này, lại như thế nào? Phình một tiếng, Mã Sùng thân thể tầng tầng nện trên đài, cũng giống là một cái bạt hai, hung hăng vung tại Cam Văn Hạo trên mặt. Trong lúc nhất thời, dưới đài mọi người lặng ngắt như tờ. Cam Văn Hạo khỏe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Diệp Tinh Hà ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh hắn một bàn tay, căn bản không cho hắn mặt mũi này. Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi thành công chọc giận ta. Cam Văn Hạo ánh mắt âm tàn, chậm rãi nói ra. Diệp Tinh Hà lười nhác nói nhảm, ngoắc ngón tay, muốn đánh, liền lăn đi lên. Được. Cam Văn Hạo nhe răng cười một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Hai chân hung hăng trên mặt đất giẫm một cái, nhảy lên một cái, đi thẳng tới cao tới 10 mét trên lôi đài. Cam Văn Hạo lung lay cổ, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt mang ra một vẻ trêu tức, trên thân khí thế đột nhiên triển lộ mà ra. Đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, trên thân thể càng có dòng dã 10 hạo ít nhất cũng đem hắn luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới, khoảng cách đại thành chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người dồn dập kết luận, Cam Văn Hạo cảnh giới cao hơn Diệp Tinh Hà, lại mở ra 18 cái thần thiếu, còn đem liệt hỏa giao long quyền tu luyện mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà làm sao có thể bất tử? Cam Văn Hạo trong mắt tràn ngập dữ tợn, cho lão tử chết. Diệp Tinh Hà lắc đầu, vẫn như cũng là mỉm cười phun ra ba chữ, quá yếu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà động, đấm ra một quyền, chỉ đánh ra một quyền mà thôi. Nhưng Cam Văn Hạo lại con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt trong nháy mắt che kín hoảng sợ. Nguyên lai, hắn cảm giác làm Diệp Tinh Hà một quyền này thời điểm, phảng phất tòa thứ nhất mỏng núi, hung hăng hướng mình đập xuống mà xuống. Vô Vương địch nổi, Vô Vương ngăn cản, chỉ có chờ chết. Hắn phát ra hoảng sợ giống to, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nắm đấm đã cùng liệt hỏa giao long quyền đụng vào nhau. Phình một tiếng vang, liệt hỏa giao long quyền trực tiếp hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tan biến. Sau đó, Diệp Tinh Hà nắm đấm, tiếp tục hướng phía trước. Chương 187. Ngươi chỉ có một tháng có thể sống. Chương 187. Ngươi chỉ có một tháng có thể sống. Cam Văn Hạo vạn phần hoảng sợ, hai quả đấm hướng về phía trước, liên tục đánh ra, cố gắng ngăn trở. Nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà trắng loáng như ngọc nắm đấm, trực tiếp đem song quyền của hắn chấn động đến nổ tan, sau đó, chậm rãi ấn ở trên lồng ngực của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất đình chỉ như vậy một cái chớp mắt. Cam Văn Hạo thân hình, tại đây một cái chớp mắt, giống như ngưng kết. Sau một khắc, thời gian khôi phục. Phanh 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 phanh. Cam Văn Hạo trên thân thể phát ra vô số to lớn băng vọng, từng đạo máu tươi như suối phun tiêu xạ mà ra. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, tầng tầng té ngã trên đất, rơi vào tại sinh tử đài bên trên, đứng lên cũng không nổi. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra 10 hạo tin tức, trong nháy mắt chính là truyền bá ra. Rất nhiều người đều là biết, lần này trong các đệ tử xuất hiện một vị siêu cấp người mới, Diệp Tinh Hà, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng cơ hội chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đầu mở gió, chính là bị mặt khác một tin tức cho đệ tới. Diệp Tinh Hà đi xuống sinh tử đài, chuẩn bị rời đi. Vừa đi ngang qua Long Hổ chiến lược bảng chỗ, đột nhiên bên cạnh truyền đến một hồi huyên náo ồn ào thanh âm. Mau nhìn, Nam Cung Kỳ bài danh tăng lên. Mọi người thấy đi. Liên thấy Long Hổ chiến lược trên bảng, Nam Cung Kỳ tên đã không còn là 100 tên, mà là đi tới thứ 94 tên. Lấp lánh chớp lóe. Nam Cung Kỳ làm thật lợi hại à, tiến vào Tắc Hạ học cung mới mấy ngày, vậy mà liền khiêu chiến Long Hổ chiến lược trên bảng cường giả. Đúng vậy a, không chỉ khiêu chiến, lại còn thắng. Có người hoảng sợ nói, hắn tình thế thật mạnh mẽ, quá khứ Tắc Hạ học cung, nhập môn đệ tử sát hoạch thứ nhất, tình thế có mạnh như vậy qua sao? Bên cạnh người, cười nhạt một tiếng, nhất gần 3 năm đều chưa từng có. Trên cơ bản, đều là tiến vào học cung chừng 1 năm về sau mới có thể tiến hành khiêu chiến. Nam Cung Kỳ làm thật lợi hại, tuyệt đối là người mới đệ tử đệ nhất nhân. Không ít mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn vẻ sùng bái. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Kỳ là thật tượng. Đột nhiên, trong đám người vang lên một hồi trầm thấp rối loạn. Nam Cung Kỳ đến rồi. Trong nháy mắt, trong đám người tự động nhường ra một lối đi. Một tên lãnh đạo thiếu niên chậm rãi đi tới, chính là Nam Cung Kỳ. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy sùng bái. Nam Cung Kỳ mắt sáng lên, thấy Diệp Tinh Hà. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt dừng lại, nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc. Chậm rãi mở miệng, mang theo không nói ra được khoe khoang. Diệp Tinh Hà, ngay tại hôm qua, Kakata hoàn thành một hạng 6 cấp nhiệm vụ, đạt được một viên nhị giai thượng phẩm đan dược, đưa đến hạ viện để cho ta nuốt vào. Thế là, hôm qua, hắn cùng thanh cười to, trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, cực kỳ đáng sợ. Ta đã đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghe nói lời ấy, mọi người tất cả đều phát ra không dám tin kinh hô. Nam Cung Kỳ, vậy mà đã là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Lão Thiên gia a, hắn này là hoàn toàn nghiền ép mặt khác người mới đệ tử a. Tuyệt đại bộ phận tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử, thực lực đều là nửa bước thần cương cảnh cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Có thể đi đến thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu, đều cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn, vậy mà đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Xa xa vượt qua hết thảy người mới đệ tử một đoạn dài. Không hổ là sát hoạch thứ nhất, thực chí danh quy. Sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu, đệ nhất tuyệt đối chính là Nam Cung Kỳ. Này không nói nhảm sao? Không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Nam Cung Kỳ chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, gàn từng chữ, "Diệp Tinh Hà, sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu bên trên, ta liền muốn nhường tất cả mọi người biết, ngươi cả một đời cũng không sánh nổi ta. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở ta bóng mở phía dưới. Cùng ta so sánh, ngươi chính là chuyện tiểu lâm." Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Đến lúc đó, Diệp Tinh Hà sẽ dùng nắm đấm nói chuyện. Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, mà Diệp Tinh Hà này loại gần như không nhìn thái độ, càng làm cho Nam Cung Kỳ vì đó nổi giận. Hắn cao giọng nói, "Diệp Tinh Hà, sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu, trên lôi đài, ta sẽ sống sờ sờ đem ngươi đánh chết. Cái này là đại giới." Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, vô tận sát cơ bỗng nhiên tuôn ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung Kỳ, bỗng nhiên mỉm cười, "Nam Cung Kỳ, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống một tháng này. Ngươi chỉ có một tháng có thể sống." Quay người rời đi. Nam Cung Kỳ nghe nói như thế, trong lòng trong nháy mắt dùng cả mình dâng lên, đúng là cảm giác có bóng ma tử vong kéo tới. Hắn cảm giác, Diệp Tinh Hà câu nói này nói ra, liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Trong nháy mắt, trong lòng lại lóe lên một đạo tên là hối hận cảm xúc, ta có phải hay không nên trêu chọc Diệp Tinh Hà. Chương 188. Tao ngộ đối xử lạnh nhạt. Chương 188. Tao ngộ đối xử lạnh nhạt. Mà Diệp Tinh Hà lời vừa nói ra, mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà nói muốn tại sau một tháng nghiền chết Nam Cung Kỳ. Khả năng sao? Ta xem, Diệp Tinh Hà hẳn là bị Nam Cung Kỳ kích thích thần trí sắp thất thường, cho nên không lựa lời nói đi. Tất cả mọi người đều là ở nơi đó liên tục chế giễu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Không có người tin tưởng Diệp Tinh Hà nói lời, cũng không có người xem trọng hắn. Chỉ có Lý Thứ Hạo, mặt đỏ lên, la lớn, "Ta tin tưởng Diệp đại ca." Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà rời đi Tắc Hạ học cung. Vì không để cho người chú ý, Diệp Tinh Hà cũng không mặc vào món kia đại biểu Tắc Hạ học cung đệ tử vải bố trường bào, vẫn như cũng một bộ thanh sam. Trước đó, Lý Thuần Dương giới thiệu với hắn một vị hắn tại Thương Nô quận thành bạn cũ trí nữ. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không quên Lý Thuần Dương nhắc nhở. Hắn một mảnh hảo tâm, vô luận có thể hay không coi trọng đối phương nhà nữ nhi, tóm lại muốn đi một chuyến mới hữu lễ số. Thương Nô quận thành phía đông, một mảnh rừng núi chỗ, cao thấp chập trùng, kéo dài bất bình. Sơn thủy đan xen, phong cảnh tú lệ. Bởi vậy, tại phiến khu vực này bên trong, liền có vô số to to nhỏ nhỏ trang viên. Có lớn trang viên, bên trong có núi có hồ. Thứ hai trang viên, cũng là trước khi núi xây lên, mặt hồ mà cư. Lại yếu một ít, lại chỉ có thể tận lực chiếm một chút phong cảnh tú mỹ địa phương. Nơi này, chính là Thương Nô quận thành quyền quý tập trung địa phương. Có lấy số lượng rất nhiều xa hoa quán rượu, phòng đấu giá, thanh lâu các loại. Một tòa trang viên trước đó, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại. Nay tòa trạch viện, phương viên mấy chục mét mà thôi, kiến trúc cũng có chút đơn sơ. Tại khu vực này, xem như tương đối kém. Diệp Tinh Hà lần theo Lý Tuần Dương cho địa chỉ, ngẩng đầu thấy môn biển phía trên viết hai chữ, Ô phủ. Không sai, liền là nơi này. Diệp Tinh Hà gõ vang môn. Sau một lát, một tiếng quẹt, bên cạnh cửa hông mở ra. một tên ước 17-18 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra, thân mang thị nữ cách ăn mặc, một bộ màu xanh váy dài. Tướng mạo coi như là qua được, chẳng qua là giữa lông mày có chút cay nghiệt. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt Diệp Tinh Hà, gặp hắn quần áo đơn giản, khí tức tựa hồ cũng không thế nào xuất sắc. Lập tức, liền nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ chi sắc, ngươi là người phương nào? Có gì muốn làm? Lời nói rất là không khách khí. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, đến đây bái phỏng. A, ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Thị nữ này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Sau đó, này kinh ngạc liền biến thành thất vọng không nói ra được. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh Hà a, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng lắc đầu, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng trong môn phái đi đến, vào đi. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cất bước tiến vào. Sân nhỏ không lớn, có chút u tĩnh. Thị nữ đi trước thông báo. Diệp Tinh Hà mới vừa tiến vào sân nhỏ, thấy hai đạo cửa tròn bên trong, hai người đi ra. Một người là ước chừng 40 tuổi phu nhân, dáng dấp có chút đoan trang tú lệ. Bên cạnh một nữ tử, người mặc nga hoàng y sam, tuổi tác cùng Diệp Tinh Hà kém gần giống nhau. Đang cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hờ hững. Hai đầu lông mày mang theo vài phần không tình nguyện. Nàng tướng mạo vẫn tính có phần đẹp, nhưng là còn kém rất rất xa Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua bùi nam tình đám người. Nga hoàng y sam thiếu nữ dương mắt, thấy Diệp Tinh Hà tướng mạo tuấn lãng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Lại nhìn một chút trên người hắn quần áo, cảm giác một thoáng khí thế, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cái kia đoan trang phu nhân thì là ý cười đầy mặt, đi lên phía trước, ngươi chính là Diệp Tinh Hà a. Quả nhiên chính như vị kia lão đại nhân theo như trong thư, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngài là? Đoan trang phu nhân bưng miệng cười, ta đều quên giới thiệu, ta là Đinh Nhã Dung, ngươi gọi ta bá mẫu là được. Vừa chỉ cái kia nga hoàng y sam thiếu nữ, đây là Ô Thanh Tế, nữ nhi của ta. Vừa chỉ thị nữ kia, đây là Tú Nhi. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Ô Thanh Tế vẻ mặt lãnh đạm, chẳng qua là yên lặng gật đầu, xem như hoàn lễ. Ô Tú Nhi cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, nhếch miệng. Vị kia lão đại nhân trong thư, nắm Diệp Tinh Hà thổi phồng đến mức trên trời có, trên mặt đất không giống như. Ta còn tưởng rằng là cái gì thanh niên tuấn kiệt đâu, không nghĩ tới là như thế một cái thực lực thấp, tiểu môn tiểu hậu nghèo kết hủ lậu. Trong lời nói, rất là khinh thường. Nàng nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, kỳ thực âm lượng cũng không thấp, rõ ràng nói cho Diệp Tinh Hà nghe. Đinh Nhã Dung nghe thấy, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh xuống, làm sao nói đâu. Nàng rất có uy nghiêm, Ô Tú Nhi run lên trong lòng, tự biết thân ôn, tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Phu nhân, là nô tỳ thất ngôn. Ô Thanh Tế lại đi đến Ô Tú Nhi bên cạnh, đưa nàng đỡ lên. Mẫu thân, ngươi không khỏi quá nhỏ nói thành to, vì chút chuyện nhỏ này, cần gì chứ? Huống chi, nàng liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, lời kia không có nói ra, nhưng tất cả mọi người biết nàng muốn nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Ô Tú Nhi nói, ban đầu cũng không có cái gì sai. Đinh Nhã Dung tức giận đến sắc mặt tái đi, chỉ hai người nói không ra lời. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, phu nhân chớ tức giận. Thấy tình cảnh này, Ô Thanh Tế càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Coi là định bợ tốt mẫu thân là được. Vô dụng, chuyện của ta chỉ có ta mình nói tính. Đinh Nhã Dung xem Diệp Tinh Hà, nhưng càng nhìn nữa thích. Đi vào trong thính đường, Diệp Tinh Hà mỉm cười, bá mẫu, một điểm nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử đặt lên bàn. Ô Thanh Tế nhíu mày, nàng đảo có chút hiếu kỳ, này quần áo một mạc đơn giản Diệp Tinh Hà, có thể mang đến cái gì bảo vật? Đem cái kia hộp gỗ đàn tử mở ra, lập tức lông mày vặn. Này nát thảo, liền là ngươi mang tới lễ vật. Ô Tú Nhi nhếch miệng, khinh thường nói ra, một cây nát thảo, cũng không cảm thấy ngại. Nguyên lai, gỗ đàn hương hộp quả bên trong, chính là một cây dài ước chừng một thước, hình dạng như sâm, có tuổi linh thảo. Chỉ bất quá, đã là khô héo suy tàn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ bể nát. Diệp Tinh Hà lắc đầu, các nàng làm thật rốt nát. Này cái gọi là không đáng chú ý nát thảo, tên là tịch diệt linh sâm. Lục phẩm linh thảo, đặt ở bên ngoài, giá trị vượt qua 100 vạn ngân lượng. Loại linh thảo này, cực kỳ đặc thù, mỗi hơn 100 năm sẽ khô héo một lần. Nhưng, tại hắn khô héo thời điểm, lại là linh lực tối vi rồi rào thời điểm, hết thảy đều trở về tại bản nguyên, càng là mang theo mấy lần khô vinh thiền ý Diệp Tinh Hà mang tới này gốc tịch diệt linh sâm, có chừng 300 năm tuổi thọ. Đối với tu luyện, có lợi thật lớn. Đinh Nhã Dung cũng không biết đây là cái gì, lại có chút đau lòng Diệp Tinh Hà. Cho là hắn sơ tới nơi đây, có chút túng quẫn, không có tiền mua bật gì tốt. Ý cười đầy mặt, tấm lòng thành đến liền tốt, lễ vật quý giá hay không có quan hệ. Nhường Ô Thanh Tế buổi tiếp Diệp Tinh Hà ở nơi đó nói chuyện, chính mình thì mang theo Ô Tú Nhi xuống bếp chuẩn bị. Chờ nàng rời đi về sau, Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tế hai người ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh không nói. Ô Thanh Tế một mặt lãnh đạm, còn mang theo vài phần cẩn thận. Chương 189. Trước ngạo mạn sau cung kính chương 189, trước ngạo mạn sau cung kính Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng lười để ý đến nàng. Hắn hiện tại đã nhìn ra, cô gái này nhỏ có thân già, hơi có chút bối cảnh, hơi có chút thiên phú, cũng hơi có chút thực lực. Nhưng, bối cảnh không mạnh, thiên phú rất yếu, thực lực bất quá thối thể cảnh lục trọng. Cực kỳ bình phàm vô cùng, nhưng cũng tự cao tự đại. Ô Thanh Tế ngồi ở chỗ đó, nàng lòng tràn đầy coi là Diệp Tinh Hà sẽ sốt ruột tìm chính mình nói chuyện, nhiệt tình mà bị hờ hững. Nhưng lại không nghĩ rằng, xã này xuống tới tiểu tử nhưng căn bản không để ý tới mình. Nhưng trong nội tâm nàng càng là tức giận chán ghét, khe khẽ hừ một tiếng. Không bao lâu, Đinh Nhã Dung chính là thu thập một bàn lớn phong phú đồ ăn. Cười tủm tỉm nói, đã sớm biết ngươi một tới, những vật này đều chuẩn bị rất lâu. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, đà tạ phu nhân. Mọi người nhập tọa, bầu không khí có chút nặng trĩu. Lúc này, bên ngoài vang lên ồm ồm tiếng bước chân. Một đạo có chút cường hãn khí tức truyền vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, theo này khí tức, hắn cảm giác được người này thực lực hẳn là thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu tả hữu. Lao ra trở về rồi. Cánh cửa rung động, một đạo bóng người cao lớn đi đến. Chính là một cái như tháp sắt người trung niên. Thân hình cao lớn, sắc mặt đen kịt, nhìn qua rất có uy nghi. Người mặc một bộ thành vệ quân trọng giáp, Diệp Tinh Hà nhìn hắn cách ăn mặc, là cái bách phu trưởng. So Bùi Nam Tình thấp một cấp. Quét đến Diệp Tinh Hà, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười nói, ngươi chính là vị kia lão đại nhân trong thư nâng lên Diệp Tinh Hà a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiểu chất gặp qua bá phụ. Cái này người, chính là Ô Hoàng Quang. Ô Thanh Tế phụ thân. Ô Hoàng Quang đối Diệp Tinh Hà vẫn còn có chút nhiệt tình. Hắn đánh giá Diệp Tinh Hà một phen, lại là sương sở. Nguyên lai hắn phát hiện, nhìn mình không thấu Diệp Tinh Hà thực lực. Nhìn không thấu thực lực, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Diệp Tinh Hà thực lực cao hơn hắn, hắn tự nhiên nhìn không thấu. Thứ hai, Diệp Tinh Hà cố ý ẩn giấu thực lực, không nguyện ý dùng chân diện mục gặp người. Ô Hoàng Quang tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà thực lực sẽ cao hơn chính mình. Thản nhiên cười, có chút khinh thường, còn không lấy thực lực chân chính gặp người. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa quá hắn. Bởi vì có này phần suy đoán, Ô Hoàng Quang chính là đối Diệp Tinh Hà tăng lên mấy phần khinh thường, á cảm. Diệu qua ba phần, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, không biết hiện chất, hiện tại là cảnh giới gì, lại là đang thử thăm dò Diệp Tinh Hà thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không muốn phô trương quá mức, thực lực không cao, không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng, Ô Hoàng Quang còn coi lời đó là thật. Hắn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, tầm mắt thế nhưng lãnh đạm mấy phần. Xem ra, ta trước đó đoán không sai. Diệp Tinh Hà, quả nhiên thực lực thấp, cho nên cố ý che lớp thực lực, không muốn để cho người khác nhìn ra. Kẻ này, thực lực thấp như vậy hơi, không xứng với ta nhà nữ nhi. Hắn là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người, đối Diệp Tinh Hà ấn tượng giảm xuống một đoạn dài. Ngôn ngữ ở giữa, lãnh đạm rất nhiều. Ô Thanh Tế cười nhạt một tiếng, thực lực xác thực không thế nào cao. Đinh Nhã Dung cao mày nói, làm sao nói chuyện? Ô Hoàng Quang lại là mỉm cười vỗ vỗ Đinh Nhã Dung tay, ở trước mặt người ngoài, tốt như vậy nói như vậy nhà ta nữ nhi. Lời này, liền rất có nghiền ngẫm. Tiến hội nhanh đến khâu cuối cùng. Ô Hoàng Quang hữu ý vô ý nói, hiện chất nếu đi vào Thương Nô của thành, không biết bây giờ có không muốn phái. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn là thật không muốn phô trương quá mức. Nhưng tiếc là không làm gì được Ô Hoàng Quang một vấn đề tiếp một vấn đề. Mà lại, hắn lần này không có cách nào lại trả lời là tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là đối Tác Hạ Học Cung vũ nhục. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tại Tác Hạ Học Cung. Tác Hạ Học Cung. Làm bốn chữ này nói ra thời điểm, trong khách sánh bầu không khí, trong nháy mắt an tĩnh. Sau một khắc, mấy người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái gì? Tác Hạ Học Cung? Ô Hoàng Quang trong mắt tuôn ra thần thái, Diệp Tinh Hà, ngươi lại là Tác Hạ Học Cung đệ tử? Ô Thanh Tế cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, giống nhận thức lại Diệp Tinh Hà một dạng. Chỉ có Đinh Nhã Dung, trên mặt cười nhẹ nhàng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập tức, Ô Thanh Tế cùng Ô Hoàng Quang đổi một bộ khuôn mặt. Nhất là Ô Hoàng Quang, mặt truy cập tử theo vừa rồi lãnh đạm, biến hết sức nhiệt tình. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười ha ha một tiếng, chủ động nâng chén, không nghĩ tới Diệp công tử lại là như vậy tuấn kiệt, đến, lão phu kính ngươi một chén. Diệp Tinh Hà biến thành Diệp công tử, mà lại còn chủ động hướng Diệp Tinh Hà mời rượu. Trước ngạo mạn sau cung kính. Ô Thanh Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà, cũng là dị sắc liên tục, trong mắt thêm ra mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, ta trước đó hiểu lầm hắn rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Đối toàn ra, ngoại trừ Đinh Nhã Dung, hắn cũng không có cảm tình gì. Bữa cơm này về sau cũng sẽ không có cái gì lui tới. An bạn bữa cơm này, bất quá là không cho Lý Thuần Dương khó xử mà thôi. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng khinh thường cười lạnh. Ngươi là Tác Hạ Học Cung đệ tử, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Vừa dứt lời, Ô Tú Nhi chính là một tiếng reo hò, kinh hỉ trực tiếp đứng lên, dịu dàng nói, là Nhậm Tuấn Tiệp thiếu gia đến. Ô Hoàng qua mặt, bên trên cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Ô Thanh Tế trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Một tiếng quẹt, cửa bị đẩy ra, một bóng người cao to đi đến. Cái này người thân cao tiếp cận 1m9, vô cùng khôi ngô cường tráng. Người mặc một bộ lộng lẫy trường bào màu đỏ, ngang ngược, rõ ràng xuất thân bất phàm, mà lại thực lực cũng là khá không tệ, đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu. Ô Tú Nhi vui vẻ nên đón tiếp lấy. Hắn mỉm cười gật đầu, tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua. Cuối cùng, dừng lại tại Diệp Tinh Hà trên mặt, trong mắt mang theo nồng đậm địch ý còn có mấy phần nhìn xuống cùng kinh thường. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn về phía Ô Thanh Tế, mấy ngày không gặp, biểu bội lại đẹp lên. Ô Thanh Tế mím môi cười một tiếng, mang theo vài phần thẹn thùng. Nhậm Tuấn Tiệp tiện tay cầm trong tay để đồ vật buông xuống, tự mình ở bên cạnh ngồi xuống. Rõ ràng, không phải lần đầu tiên tới này bên trong. Ô Hoàng Quang đối đãi Nhậm Tuấn Tiệp đãi ngộ, cùng vừa rồi đối Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không giống. Rất là nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần định nọt cùng định bợ. Nhậm Tuấn Tiệp tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, xì khẽ một tiếng, khinh thường cười nói, vừa rồi, liền là ngươi tại đây bên trong hồ suy đại khí, nói chính mình là Tác Hạ Học Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta xác thực nói ta là Tác Hạ Học Cung đệ tử, nhưng không phải hồ suy đại khí, còn dám mạnh miệng. Nhậm Tuấn Tiệp cười lạnh, ta nhìn ngươi chờ một lúc làm sao che lấp. Hắn nhìn về phía Ô Hoàng Quang đám người, lần này tới, chính là muốn hướng bá phụ bá mẫu còn có thanh tế, nói một cái tin vui. Hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, cất giọng nói, ta đã ở mấy ngày trước tiến vào Tác Hạ Học Cung ngoại viện, chính thức trở thành Tác Hạ Học Cung ngoại viện đệ tử. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc, Ngoại viện. Tắc Hạ học cung chỉ có thượng viện cùng hạ viện, khi nào thêm ra một cái ngoại viện? Chương 190. Diệp Tinh Hà nói láo. Chương 190. Diệp Tinh Hà nói láo. Nhậm Tuấn Tiệp mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng cực kỳ tự hào. Mọi người nghe xong, cũng tận đều khiếp sợ. Ô Thanh Tế cùng Ô Tú Nhi nhìn xem hắn, tràn đầy vẻ sùng bái. Ô Hoàng Quang cười to, chúc mừng hiền chất tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, từ đó giao hảo các lộ con em quyền quý, ngày sau tất nhiên bất khả hạ lượng. Nhậm Tuấn Tiệp cẩn thận cười một tiếng, nghe nói lần này tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, còn có Lam đại thống lĩnh nhà công tử. Lam đại thống lĩnh nhà công tử. Ô Hoàng Quang nghe xong, lập tức càng thêm hưng phấn. Lam đại thống lĩnh chính là thành vệ quân thống lĩnh, là Ô Hoàng Quang người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Dùng địa vị của hắn, ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến Lam đại thống lĩnh. Một khi có thể bợ đỡ được, đối với hắn tương lai tiền đồ có trợ giúp rất lớn. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhậm Tuấn Tiệp biểu lộ càng thêm thân thiết, thậm chí còn mang theo vài phần vẻ cung kính. Xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, ngày sau nếu có cơ hội có thể hay không cho bá phụ dẫn tiến một thoáng Lam đại thống lĩnh trong nhà công tử. Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng, không có vấn đề, bá phụ sự tình chính là ta sự tình. Hắn vừa đến, tất cả mọi người dùng hắn làm trung tâm, hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà vắng vẻ qua một bên. Mà Diệp Tinh Hà lúc này mới biết, nguyên lai Tắc Hạ học cung còn có một cái ngoại viện. Tắc Hạ học cung thân ở Thương Nô quận thành. Hàng năm, Thương Nô quận thành có vô số con em quyền quý, vót đến nhọn cả đầu nghĩ muốn đi vào. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người, bất học vô thuật, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Tắc Hạ học cung tự nhiên không muốn thu, miễn cho bại chính mình thanh danh. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn sau lưng rất nhiều người, lại không tốt đắc tội. Cho nên, dứt khoát mở một cái ngoại viện. Cái kia Tắc Hạ học cung ngoại viện, ngay tại tòa kia lớn bên cạnh hồ nơi không xa, che xa hoa đẹp. Nhưng bên trong, lại học không đến đồ vật gì, chẳng qua là mang một cái Tắc Hạ học cung tên tuổi thôi. Chuyên môn dùng để an trí những con em quyền quý. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại bọn hắn muốn cũng không phải học được cái gì, mà là Tắc Hạ học cung tên tuổi, cùng với ở bên trong có thể kết giao mặt khác quyền quý. Theo như nhu cầu mỗi bên, Nhậm Tuấn Tiệp đều không được coi cái gì chân chính quyền quý, tốn hao to lớn đại giới mới xâm nhập vào Tắc Hạ học cung ngoại viện. Hắn miễn cưỡng mới tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện. Tắc Hạ học cung ngoại viện căn bản không bị Tắc Hạ học cung để vào mắt, thậm chí đối ngoại đều không thừa nhận. Mà Diệp Tinh Hà thì là Tắc Hạ học cung thiên tài. Nhậm Tuấn Tiệp còn xem thường Diệp Tinh Hà. Sao mà hài hước? Đừng nhìn Diệp Tinh Hà tại Tắc Hạ học cung nghiền ép mọi người, nhưng cái kia không phải là bởi vì người khác quá yếu, mà là bởi vì Diệp Tinh Hà quá mạnh. Trên thực tế, bị Diệp Tinh Hà nghiền ép những người kia, cầm đi ra bên ngoài đến, đều là cao cấp nhất nhân tài. Vừa xa Nhậm Tuấn Tiệp này loại, liền lấy bị Diệp Tinh Hà dễ dàng nghiền chết mã sủng tới nói, luận tiên phú, luận tu vi, đều song bạo Nhậm Tuấn Tiệp. Đột nhiên, Nhậm Tuấn Tiệp giống như là nhớ tới cái gì tới giống như, liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, "Ôi, ta quên, này còn có một vị chính hiệu Tắc Hạ học cung đệ tử đâu. Ta cái này Tắc Hạ học cung ngoại viện đệ tử, lại đáng là gì?" Hắn âm dương quái khí, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Ô Tú Nhi trực tiếp cười ra tiếng. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là khinh thường cùng xem thường. "Tiểu tử, liền chớ ở trước mặt ta hít hà. Ta mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, năm nay hết thể tiến vào ngoại viện đệ tử, ta đều biết, tại sao không có ngươi?" Nghe xong lời này, lập tức trên mặt mọi người đều là lộ ra mấy phần hoài nghi. Thấy tình này huống, Nhậm Tuấn Tiệp càng là đắc ý, năm nay Tắc Hạ học cung ngoại viện cùng sở hữu 130 tên đệ tử, ta đều biết, đều có thể làm cho nổi danh họ. Mà lại, đều không ngoại lệ, đều là Thương Nô quận thành cùng thành trì trung quanh, trung tầng quyền quý trở lên tử đệ. Ta có thể không có gặp ngươi. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ cổ quái vẻ mặt. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt phức tạp. Đã có chất nghi, lại có phiền chán, càng có mấy phần khinh thường. Rõ ràng, bọn hắn đã hoàn toàn tin Nhậm Tuấn Tiệp nói lời, cho rằng Diệp Tinh Hà vừa rồi là lung tung nói khoác, lừa gạt mình đám người. Mà hắn, căn bản không phải Tắc Hạ học cung đệ tử. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nhậm Tuấn Tiệp quả nhiên là thật là tức cười. Không quan trọng một cái Tắc Hạ học cung ngoại viện đệ tử, cho là mình là Tắc Hạ học cung hấp lực đệ tử. Giống như là bọn hắn, căn bản cũng không có tư cách bước vào Tắc Hạ học cung sát hạch quảng trường. Hắn chưa thấy qua chính mình, đơn giản quá bình thường. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, như là xem một cái đang ở nhảy nhót tương bừng thằng hề. Ô Thanh Tế mang theo vài phần xem thường, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải Tắc Hạ học cung đệ tử, vừa rồi tại sao phải gạt ta nhóm?" Vừa lên đến, trực tiếp nhất định Diệp Tinh Hà nói láo. Ô Hoàng Quang cũng là cau mày, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần vẻ trào phúng. "Diệp Tinh Hà, ta hiểu ngươi, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, lại thực lực không cao, khả năng lòng tự trọng tương đối nặng. Nhưng ngươi cũng không thể gạt ta nhóm, này loại nói lao có thể kéo dài bao lâu?" Rất nhanh liền bị người bật trần, mất thể diện. Trong giọng nói mang theo nồng đậm trách cứ. Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha, "Bá phụ, đừng như vậy." Hắn giả trang ra một bộ khuyên nhủ dáng vẻ, kỳ thật lại là tại bỏ đá xuống giếng, tùy ý trào phúng. Nói không chừng người ta Diệp Tinh Hà thực lực đủ mạnh, thiên phú đủ cao, tiến nhập chân chính Tắc Hạ học cung, mà không phải chúng ta này chút Tắc Hạ học cung ngoại biệt đâu. Nghe xong lời này, Ô Thanh Tế, Ô Hoàng Quang đều là sủi cười ra tiếng. Chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, tiến vào chân chính Tắc Hạ học cung, khả năng sao? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không thèm để ý thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, Nhậm Tuấn Tiệp còn tưởng rằng hắn yếu thế, bị chính mình bắt ngậm miệng không trả lời được. Càng là đắc ý Diệp Tinh Hà lười nhắc nói rõ lý do, "Đã ngươi không tin, cái kia cũng không có cái gì tốt giải thích." "Tốt." Đinh Nhã Dung ở bên cạnh dàn xếp, "Đến, dùng nữa." nàng cũng không tin Diệp Tinh Hà có thể tiến vào Tắc Hạ học cùng, nhưng nàng không đành lòng Diệp Tinh Hà khó xử. Sau đó, mấy người ở nơi đó đàm thiếu, hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà cô lập, không thèm để ý hắn. Nhậm Tuấn tiếp hỏi, Thanh Tế, ta nhớ được ngươi 3 tháng trước đó gia nhập Thiên Ưng phái, thế nào? Nghe xong cái này, Ô Thanh Tế hưng phấn lên. Hết thảy thuận lợi, ta sau khi đi vào, được một vị quý nhân thưởng thức, hiện dưới tay đã là chồng coi một cái đường cầu. Mọi người một hồi khen ngợi. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đột nhiên lớn tiếng cười nói, "Đúng rồi, bá phụ, lần này trả lại ngài mang theo ít đồ." Dứt lời, đứng dậy, đem sơn hồng hộp vương mở ra. Lập tức, dị hương xông vào mũi. Tiếp theo, Nhậm Tuấn Tiệp theo bên trong xuất ra một gốc linh thảo. Dài ước chừng 2 thước, như ngón út độ lớn, mặt ngoài hào quang màu đỏ doanh doanh. "Bá phụ, ta biết ngươi trước một hồi lãnh binh thiếu phỉ, bị thương, một mực lòng buồn bực. Nay một gốc 100 năm bổ khí thảo, có thể thông phổi khí, giúp ngươi chữa thương." Ô Hoàng Quang giật mình, có thể là nhị phẩm linh thảo, 100 năm bổ khí thảo. Nay một gốc cầm tới trên thị trường, ít nhất 10 vạn lượng bạc đi. Chương 191. Bản thân cảm giác tốt đẹp chương 191, bản thân cảm giác tốt đẹp hiện chất, này có thể quá quý giá. Mặc dù nói như vậy, lại nhận lấy, vô cùng hài lòng bộ dáng. "Không có cái gì, chỉ cần bá phụ ưa thích thuận tiện." Ô Hoàng Quang nuốt râu ria cười to, "Ưa thích, dĩ nhiên ưa thích." Ô Thanh Tế hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Nhậm Tuấn Tiệp mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, liền là không biết vị này Tắc Hạ học cùng cao đồ mang tới lại là cái gì bảo vật ta. Vừa dứt lời, Ô Tú Nhi liền đã rất là chịu khó đi bên cạnh, đem Diệp Tinh Hà hộp quà mở ra. Nhìn thoáng qua, Nhậm Tuấn Tiệp khinh thường cười to, "Đây là cái gì rách dưới? Ngươi đây là đưa một gốc nát thảo." Ô Thanh Tế, Ô Hoàng Quang mang theo vài phần trào phúng nhìn xem Diệp Tinh Hà, bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi xem một chút người ta Nhậm Tuấn Tiệp đưa đồ vật, nhìn lại một chút ngươi Diệp Tinh Hà đưa đồ vật, căn bản không thể đánh đồng, tặng cái gì rách dưới. Diệp Tinh Hà đã bó tay rồi. Đám người này quả nhiên là có mắt không trọng. Chính mình mang tới cái kia tịch diệt linh sâm, hắn giá trị ít nhất cũng là 100 năm bổ khí thảo mấy chục lần. Bọn hắn lại là đem này 100 năm bổ khí thảo nhìn tới như bảo vật, lại đem cái kia gốc tịch diệt linh sâm nhìn tới như cỏ rác. Diệp Tinh Hà trong lòng dính nhau tới cực điểm, đã lười phải tiếp tục ở lại nơi này. Hắn đứng dậy thản nhiên nói, "Ta còn có một số sự tình, cáo từ trước." Dứt lời, quay người hướng môn đi đến. Ô Thanh Tế, Ô Hoàng Quang vững vàng ngồi ở chỗ đó, không động chút nào, không có nửa phần đưa tiên ý tứ. Nhậm Tuấn Tiệp khinh thường nói, "Làm sao? Đưa như vậy cái rách dưới tới, còn nói khoác chính mình là Tắc Hạ học cung đệ tử, kết quả từng cái bị ta nhìn đấu. Liên tục 2 lần bị ta đánh mặt, mặt mũi nhịn không được rồi đúng không?" Một hồi hung hăng càn quấy cười to. Diệp Tinh Hà trong mắt lãnh quang lóe lên. Nếu không phải cho Lý Thuần Dương một lần mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm đã đi. Đinh Nhã Dung hướng Ô Thanh Tế tiếp liên tiếp mấy mắt, thậm chí tơ mắt đều là trở nên có chút nghiêm nghị lại. Ô Thanh Tế lúc này mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, im lặng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi vừa tới đến Thương Ngô của thành, ví như không chỗ nào có thể đi lời, không bằng tới chúng ta Thiên Ưng phái đi. Chúng ta Thiên Ưng phái cũng trông coi vài trăm người, trên 100 cửa tiệm, đường khẩu 10 cái, mà lại cùng rất nhiều đại năng đều có quan hệ sâu đậm. Nếu là bị đại năng nhìn chúng, chỗ tốt rất nhiều, dù sao cũng so ngươi tại bên ngoài không lý tưởng mạnh. Thiên Ưng phái chính là Thương Nô quận thành một cái không lớn không nhỏ thế lực." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Không cần." Quay người đi ra ngoài. Ô Thanh Tế lập tức vẻ mặt khó coi, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà làm thật không biết điều. Đinh Nhã Dung nói, "Thanh Tế, ngươi đưa tiền hắn." Ô Thanh Tế mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Một đường im lặng, hết sức sắp đi đến cửa. Ô Thanh Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà, cắn hàm răng, đột nhiên nói khẽ, "Diệp Tinh Hà, giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi biết, hai chúng ta thân phận địa vị khoảng cách rất lớn, ta tương lai không có khả năng gả cho loại người như ngươi." Diệp Tinh Hà nghe, dùng một loại rất là ánh mắt cổ quái nhìn xem Ô Thanh Tế. "Này Ô Thanh Tế, thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp." Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn tới, chẳng qua là vì thực hiện một thoáng đối Lý Thuần Dương hứa hẹn thôi. Nói thật, Diệp Tinh Hà căn bản chướng mắt nàng, mà nàng còn bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì." Quay người rời đi. Ô Thanh Tế lắc đầu, cao giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi dạng này đơn giản là đối ta tiến hành phản kích, nhưng ta nói chính là nghiêm túc." Diệp Tinh Hà im lặng tới cực điểm. Nữ nhân này không khỏi bản thân cảm giác quá lương tốt đi. Diệp Tinh Hà rời đi, đi bộ cũng như đi xe, hướng Tắc Hạ học cùng hướng đi bước đi. Hắn cũng không đổi, một đường đi, một đường đánh giá phong cảnh. Thương Lô quận thành bên trong có núi có nước, phong cảnh rất tốt, hoặc là thanh nhã ưu tĩnh, hoặc là lộng lây xa hoa. Diệp Tinh Hà rẽ ngang, đi vào một đầu cực kỳ rộng rãi lộng lây đường lớn. Đường lớn độ rộng đủ mấy trăm mét, chiều dài dòng dã 100 dặm. Đây là toàn bộ Thương Lô quận thành phồn hoa nhất đại đạo. Theo cửa thành bắc trực tiếp xỏ xuyên qua đến nam thành môn, hai bên có vô số cao lớn xa hoa kiến trúc, lầu các liên miên, trông không đến phần cuối. Trên đường cái, người đến người đi, khói lửa nhân gian, mười trượng hồng trần. Gào to âm thanh, tiếng quát mắng chờ một chút chợ bữa thanh âm, trong nháy mắt chính là nổ vào Diệp Tinh Hà trong lỗ tai. Trên đường cái, đủ loại yêu thú lui tới. Nhiều nhất, lại là một loại thân dài ước chừng 4 mét, hình dạng như to lớn cá sấu yêu thú. Không cao, phần lưng rộng thùng thình mà bằng phẳng, phía trên giả dạng làm rộng lớn xe kéo. Rất là đơn sơ, nhưng đủ để dung nạp 4-5 người. Này loại yêu thú, tên là Thanh Nham Cự Ngạc, thừa thai tại Nam Phương Duyên Hải đầm lấy lớn, là Thương Ngô quận thành một đại kỳ quan. Thanh Nham Cự Ngạc, sức chiến đấu cực yếu, không có gì lực công kích, thịt cũng không thế nào ăn ngon, có thể nói không còn gì khác, nhưng lại có một cọc chỗ tốt, dễ dàng thuần phục, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vậy, chính là bị thuần phục, hàng loạt xem như ngồi cưỡi yêu thú. Nhưng cũng tiếc, chúng nó tốc độ chậm, lực bộc phát cũng yếu, trong khi kỵ thú không thế nào hợp cách. Nhưng dùng tại Thương Nô quận thành bên trong thông hành lại đầy đủ. Bởi vậy, có thật nhiều Thương Nô quận thành người liền thuần phục hoặc mua sắm này chút yêu thú. Trong thành đi khắp, cung cấp người ngồi, thu lấy phí tổn. Đột nhiên, một tiếng âm u tiếng kêu, một đầu thanh nham cự ngạc trực tiếp tại Diệp Tinh Hà bên cạnh ngừng lại. Xe kéo phía trên, một cái trung niên áo bào xám hắn tử, tham dò đến xem hướng Diệp Tinh Hà. Cười tủm tỉm nói, vị công tử này, cần phải ngồi. Lời tuy khách khí, nhưng trong lời nói mang theo vài phần ngạo nghễ cùng nhìn xuống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta muốn đi nhìn một chút. Cái kia thanh nham cự ngạc người đánh xe, lập tức hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn liền biết nông thôn đến không có tiền dân đen, tại đây giả trang cái gì? Quỷ nghèo. Cái này người, mắt cho coi thường người khác. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, còn không nói chuyện. Đột nhiên, đại địa nhẹ nhàng rung động. Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác một cái khổng lồ cường hãn khí tức tại sau lưng cấp tốc tiếp cận, mặt đất đều là bị dẫm đạp toàn diện rung động. Tiếp theo, một đạo vui vẻ thanh âm vang lên, sư phụ, ngươi vậy mà tại chỗ này. Một đầu cự đại mã long đứng ở Diệp Tinh Hà bên cạnh, thể dài tới 15 mét, bốn đầu chân lớn như là to lớn lập trụ, đạp trên mặt đất, tựa hồ liền cự thạch đều có thể bị đập nát. Làn da màu xám, nhìn qua vô cùng cứng rắn. Lúc này đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Này, chính là một đầu thần cương cảnh yêu thú, trên thân khí thế cực kỳ cứng hãn. Yêu thú trên lưng xây một tòa thật to xe kéo, phía trên đúng là xây dựng một tòa tinh xảo nhỏ tiểu lâu cát. Nạm vang khẳng ngọc, so cái kia thanh nham cự ngạc không biết xa hoa gấp bao nhiêu lần. Đầu này cường hãn thần cương cảnh yêu thú đến, trực tiếp dọa đến đầu kia thanh nham cự ngạc toàn thân đều đang run rẩy. Một tiếng kêu sợ hãi, kém chút nắm trên lưng người đánh xe cho nhấc xuống tới. Lâu các cửa sổ mở ra, một khuôn mặt tươi cười lộ ra, cười duyên dáng. Chương 192. Thế giới ngầm bá chủ, Đường Thái Hà. Chương 192. Thế giới ngầm bá chủ, Đường Thái Hà. Chính là Tiết Linh Nhi. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải Tiết Linh Nhi. Tiết Linh Nhi nhảy xuống, trong mắt lập lòe hào quang, "Sư phụ, ta đều nghe nói chuyện của ngươi." "Chuyện gì?" "Hừ, biết rõ còn cố hỏi." Tiết Linh Nhi tiểu hừ một tiếng, "Đương nhiên là ngươi tại Tắc Hạ học cung đại chiến thần uy tin tức." Diệp Tinh Hà bật cười, "Ngươi tin tức còn rất linh thông." "Đúng thế, cha ta cũng là thành bên trong nhân vật có lai lịch lớn." Tiết Linh Nhi khanh khách một tiếng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Sư phụ, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu rồi?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có giấu giếm nàng. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nhưng chân chính sức chiến đấu không kém gì thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Tiết Linh Nhi lập tức hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà như xem quái vật, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ chấn động. Tiết Linh Nhi trong lòng phát ra vô lực rên rỉ, "Lão thiên gia, sư phụ ta còn là người sao? Hắn mới 15 tuổi a, so ta tuổi tác còn muốn nhỏ một chút, thực lực đã vậy còn quá mạnh." Tiếp theo, Tiết Linh Nhi nói do ý đồ đến. "Nguyên lai, Tiết Linh Nhi phụ thân Tiết Chính Tín có chuyện muốn nhờ Diệp Tinh Hà." Tiết Linh Nhi đang chuẩn bị đi Tắc Hạ học cung tìm hắn tới lấy, "Không biết sư phụ ngươi có thời gian hay không?" Tiết Linh Nhi có chút thấp thỏm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Chuyện của các ngươi, tự nhiên có thời gian." Hai người lên cái kiệu cự đại địa long. Thấy cảnh này, thanh nham cự ngạc người đánh xe, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngốc tại nơi đó. Đồng dạng đều là bật cưới, thế nhưng hắn đây là bình thường nhất, người ta thì là mạnh mẽ thần cương cảnh yêu thú. Tựa như là nhà lá cùng xa hoa cao lầu chi ở giữa chênh lệch. Mà lại, cái này quần áo lộng lẫy nữ tử vậy mà hô sư phụ hắn. Lúc này, này thanh nham cự ngạc người đánh xe, như thế nào biết, này quần áo bình thường người trẻ tuổi, tuyệt đối bất phàm, không nhưng có thực lực cường đại, mà lại thân phận tôn quý, hắn vậy mà như thế hiền hách. Ta mới vừa rồi còn đang cười nhạo hắn là nông thôn đến dân đen, liền thanh nham cự ngạc cũng không ngồi nổi, đơn giản hài hước. Trong lòng của hắn rất là thấp thỏm e ngại, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra một vẻ định nọt nụ cười, "Vị công tử này, vừa rồi tiểu nhân thất lễ, ngài chớ cùng tiểu nhân chấp nhận." Có điều, Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể để ý tới hắn, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp thẳng leo lên cái kia cự đại địa long, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Tại Tiết Linh Nhi khống chế phía dưới, rất nhanh cự đại địa long hướng tây mà đi. Một đường đi tới, Diệp Tinh Hà nghe Tiết Linh Nhi nói rõ lý do, mới biết nguyên lai Tiết Chính Tín tại Thương Nô của thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá hắn thuộc tại thế giới ngầm, cũng không phải thật sự địa tầng phía dưới, mà là cùng Thương Nô quận Bạch Đạo thế lực vừa vặn tương phản. Thương Nô của thành nhân khẩu ngàn vạn, rồng rắn lẫn lộn, thế giới ngầm, Bạch Đạo, Quan Đạo, Tam Phương thế lực rắc rối phức tạp. Quan Đạo đại biểu chính là Thương Nô quận quận trưởng, đại biểu đại sở triều đình thống trị mảnh đất này. Bạch Đạo thế lực đại biểu thì liền là Tắc Hạ học cùng, cùng với rất nhiều tông môn gia tộc các loại. Mà thế giới ngầm thế lực thì là do vô số cái bang phái tạo thành. Những bang phái này thống trị Thương Nô quận thành thế giới ngầm, không kém gì Bạch Đạo cùng Quan Đạo. Tiết Chính Tín thủ hạ có một cái có chút mạnh mẽ bang phái, Liệt Viêm Rút. Bang chúng tiến lên, bên trong thần cương cảnh trở lên hảo thủ cũng có hơn 10 người nhiều. Diệp Tinh Hà nghe cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Này Liệt Viêm bang thực lực so Lăng Vân Tông có thể mạnh hơn nhiều. Liệt Viêm bang thế lực cực lớn, mà trước đó Đan Dương thành tòa kia phòng đấu giá chẳng qua là hắn một cái nhỏ tiểu sản nghiệp mà thôi. Rất nhanh, đi vào một tòa đại trạch trước đó. So ô hoàng quang trong nhà, muốn tráng lệ không biết gấp bao nhiêu lần. Một đường tiến vào mấy đạo môn, còn chưa tới trung đỉnh, Tiết Chính Tín tởm mở tiếng cười liền vang lên. Diệp huynh đệ đại giá quang lâm, làm thật rồng đến nhà tôn. Lời còn chưa dứt, liền ra đón. Diệp Tinh Hà lông mày hơi động lòng, thấu thị mệnh hồn phát động, đem Tiết Chính Tín quét một lần, tiếp lấy liền chậm rãi gật đầu. Tiết Chính Tín mặc dù còn có chút trung khí không đủ, thế nhưng trước đó quanh quẩn tại trùng quanh thân thể hắn cái kia đạo khói đen lại đã biến mất không thấy gì nữa. Sự thăm dò của hắn không chút nào che lấp. Tiết Chính Tín cũng cảm thấy, cười ha ha một tiếng, còn muốn đa tạ Diệp huynh đệ, ngươi lấy đi cái kia quỷ vương về sau, ta thân thể này chính là mỗi ngày một khá hơn. Hiện tại, cơ hồ đã khôi phục. Dứt lời, không người một cái thật sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lão huynh khách khí. Hai người tiến vào trong thính đường, tách ra ngồi xuống, thị nữ dâng trà nước. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Tiết Chính Tín xúc động thở dài, hôm đó sự tình, đối ta đã kích quá lớn. Diệp huynh đệ, ngươi có biết đưa ta món bảo vật kia người, đó là bằng vào ta một vị nhiều năm huynh đệ, kết quả không nghĩ tới vậy mà như thế tính toán tại ta, mưu đồ cơ nghiệp của ta. Nếu không phải Diệp huynh đệ ngươi, chỉ sợ ta hiện tại đã là bệnh nguy kịch. Bất quá, hắn cắn răng, tàn nhẫn cười một tiếng, hắn đã là bị ta dự định cả người xương cốt, nhét vào vạn xà quật bên trong, tiêu diệt trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, mới vừa chết đi. Hai người nói vài câu, Thiết Chính Tín cười ha ha một tiếng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này, thỉnh Diệp huynh đệ tới, có một chuyện đem bị thác. Lại là có một vị thế giới ngầm tiền bối, muốn gặp một lần Diệp huynh đệ. Thế giới ngầm tiền bối, có thể bị Tiết Chính Tín vị này thế giới ngầm đại hảo đều xưng là tiền bối, lại là người nào? Bên ngoài vang lên một tiếng giàn mua hảo sảng tiếng cười, lão phu tới chậm, mong được tha thứ. Vừa dứt lời, một vị thân mặc hắc bảo lão giả cao lớn đi đến, tóc trắng như tuyết, mặc dù đã có 70-80 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt sáng ngời có thần, tầm mắt lưu chuyển ở giữa, tự có không nói ra được uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một tên trung niên áo đen, vóc người không cao, cực kỳ tinh anh, một đôi mắt như chim ưng sắc bén. Hai người tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiết Chính Tín chỉ cái kia áo bào đen lão giả, cười nói, Diệp huynh đệ, vị này chính là ta nói cái vị kia Đường Thái Hà, Đường tiền bối. Đường Thái Hà. Diệp Tinh Hà nghe, không khỏi chấn động trong lòng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới Thương Nô Quận Thành, nhưng Đường Thái Hà tên tuổi lại là nghe qua. Trước đó rời đi tòa kia tiểu thế giới về sau, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình hai người ở chung được mấy ngày. Nghe Bùi Nam Tình nói lên này Thương Nô Quận Thành bên trong mọi người vật, liền có Đường Thái Hà. Cái này người chính là Thương Nô Quận Thành dưới mặt đất bá chủ một trong. Toàn bộ Thương Nô Quận Thành có 3 thành thế lực ngầm, quán rượu, hiệu cầm đồ, phòng đấu giá, sòng bạc các loại, đều là trong lòng bàn tay của hắn. Dưới tay người này có chư hơn cao thủ, thậm chí còn nắm trong tay một cái có chút mạnh mẽ tổ chức sát thủ. Liên Thương Nô Thái Thú đều đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ. Đến mức Bùi Nam Tình này tiên tri tiêu nữ đều nghe qua tên tuổi của hắn. Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy cái này người thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ cùng Lý Thuần Dương đều tương xứng. Diệp Tinh Hà cũng không bối rối, ngược lại có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Chương 193. Này Thiên Đương Phái liền là lão phu tặng ngươi lễ vật. Chương 193. Này Thiên Đương Phái liền là lão phu tặng ngươi lễ vật. Vị này thế giới ngầm đại năng thấy mình lại có chuyện gì? Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Diệp tiểu hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hắn chỉ bên cạnh áo bào đen trung niên, vị này là Lệ Hòa An, thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Mấy người ngồi xuống. Đường Thái Hà tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân chạy đi một vòng, mang theo vài phần xem kỹ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà mặc dù quần áo đơn giản, nhưng tự có một cô hơn người khí chất. Hắn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần thăm dò chi ý, Diệp tiểu hữu, ta nghe tiểu tiết nói, trước đó ngươi nhìn ra cái kia khối bên hông ngọc bội mê hoặc. Diệp Tinh Hà gật đầu, may mắn mà thôi. Khẳng định không phải may mắn, khối ngọc bội kia, ta mấy người đều đã từng thấy qua. Nhưng nói ra thật xấu hổ, không ai nhìn ra trong đó môn đạo, đều bị lừa gạt. Lệ Hòa An đông nhiên mở miệng, không biết Diệp huynh đệ là dùng cái biện pháp gì hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đây là tại nhìn trộm bí mật của ta. Thanh âm hắn nhàn nhạt, ta như hỏi ngươi Lệ Hòa An, áp đáy hòm tuyệt chiêu là cái gì? Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Lệ Hòa An lập tức liền tầm mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên mấy bôi hung ác chỉ ý, hắn luôn luôn là bên mặt hất hàm sai khiến người. Giống Diệp Tinh Hà trực tiếp như vậy đưa hắn đỉnh trở về tình huống, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Đường Thái Hà nhìn hắn một cái, tầm mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói đến, cùng An. Lệ Hòa An trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính, không dám lại nói. Chẳng qua là cái kia cố nghi vẫn cùng kinh thường, vẫn như cũ viết lên mặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đung nhiên quét Lệ Hòa An liếc mắt, thản nhiên nói, Lệ tiên sinh, ngày sau cùng đối địch trận thời điểm, thần cương cũng đừng đi thiên phụ thần thiếu, bằng không chính mình trước kinh mạch vỡ nát mà chết. Lời vừa nói ra, Lệ Hòa An cùng Đường Thái Hà lập tức sắc mặt đại biến. 3 tháng trước đó, Lệ Hòa An cùng một cái cường địch giao đấu thời điểm, bị âm độc trưởng lực đả thương thiên phụ thần thiếu. Mặc dù đánh giết kẻ địch, nhưng thiên phụ thần thiếu một mực vô phương khôi phủ. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, chứ hắn cùng Đường Thái Hà không người biết được, mà bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn ra. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một vẻ rung động. Lệ Hòa An không người một cái thật sâu, Diệp đại sư, tại hạ vừa rồi có điều mất lễ, mong rằng chớ trách. Tại trong miệng hắn, Diệp Tinh Hà đã biến thành Diệp đại sư, rất là tôn trọng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một câu nói kia về sau, Đường Thái Hà đối Diệp Tinh Hà không còn chút nào nữa hoài nghi. Liên Lệ Hòa An nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là kính sợ có phép. Đường Thái Hà nói tiếp, lần này thỉnh Diệp Tinh Hà tiểu hữu tới. là bởi vì, nói đến đây, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Rất nhanh, hắn giương ngón tay, có màu đen máu đen tí tách mà ra. Lệ Hòa An tranh thủ thời gian lấy ra một viên màu xanh biết đan dược, cho hắn ăn vào. Đường Thái Hà tầm tầm thở dốc một lát, phương mới dừng. Tiết Chính Tín ở bên cạnh cười khổ giải thích nói, Đường tiền bối, tại 3 tháng trước đó, bị gian nhân đánh lén bây giết, bản thân bị trọng thương. Thương thế mặc dù khép lại, nhưng cũng bên trong một loại kỳ độc. Loại độc này tính cực, khó sử dụng nổ. Chúng ta đi thăm thần ý đi, rốt cục theo một vị nào đó luyện đan đại sư nơi đó mưu được một bình nhỏ bích ngọc đan. Nhưng này loại bích ngọc đan chỉ có thể nhường thương thế không chuyển biến xấu, lại không cách nào giải độc. Hắn thở dài, nói tiếp, vị đại sư kia cho chúng ta chỉ bảo một con đường sáng, hấp thu khí linh vào cơ thể mới có thể nổ. Khí linh? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đường Thái Hà thanh âm vang lên, bảo vật năm này tháng nọ tồn tại, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí, tự nhiên có linh. Bởi vậy, liền sinh ra khí linh. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Khí linh, cực kỳ hiếm thấy. Có được khí linh bảo vật, số lượng ít. Mà một khi có được, bảo vật phẩm chất liền sẽ cực kỳ tăng lên, uy lực cũng sẽ cực lớn đề cao. Khí linh có thể hiểu thành một loại sinh linh, không có cái gì trí tuệ, nhưng chung quy cũng tính sinh linh một loại. Tính tình hoạt bát, hoặc hung ác cay nghiệt, nói trắng ra là thông qua đem khí linh luyện hóa, để nó thay ta tiếp nhận loại kịch độc này. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nguyên lai, còn có loại thủ đoạn này. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã là loáng thoáng đoán được cái gì. Bị cười nói, Đường tiền bối, có thể là muốn cho ta hỗ trợ đi xem một chút. Không sai. Đường Thái Hà mỉm cười nói, ta nhận được tin tức, tại mấy ngày sau, có một cái cực kỳ trọng yếu đấu giá hội. Nghe nói, bên trong có vài kiện dị bảo, có khả năng có khí linh tồn tại. Bất quá, trong đó tốt xấu lẫn lộn, ta cũng không có nắm chắc. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, rất là thành khẩn nói, mong rằng Diệp tiểu hữu giúp ta. Diệp Tinh Hà không chút do dự đáp ứng. Xem ở Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạt, này thật đúng là tìm đúng người. Hắn thấu thị mệnh hồn, có thể thấy bảo khí. Khí linh, cũng chuyện đương nhiên. Vừa xem hiểu ngay, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được hắn. Đường Thái Hà cười to, Diệp tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường các hạ vô ích ra tay. Dứt lời, hắn phất phất tay. Bên cạnh Lệ Hòa An đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, hai tay phụng bên trên một cái lệnh bài. Lệnh bài tinh thiết tạo thành, màu sắc chất bóng, đã là có rất nhiều năm đầu. Mặt trái, điêu khắc có một đầu to lớn diều hâu, hai vuốt như sắt. Chính diện, viết hai cái mạnh mẽ chữ nhỏ, Thiên Ưng. Đây là? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Thiên Ưng phái là thủ hạ ta một bang phái. Mặc dù không lớn, nhưng bên trong cũng có được mấy trăm người, trông coi một mảng lớn quảng trường, tiền thu cũng không có nhiều, nhưng hàng năm luôn có cái bên trên ngàn bạc lượng. Thiên Ưng phái, ta liền đưa cho tiểu hữu. Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút, đi lên liền đưa một bang phái cho mình, này làm thật là đại thủ ta. Thiên Ưng phái phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười, có ý tứ. Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp, lão tổ, Tư Hồng con tới. Hắn tới rồi, cũng là vừa vặn, khiến cho hắn tiến đến. Sau một lát, bên ngoài thanh âm tiếng động, một bóng người đi đến. Cái này người là một người trung niên văn sĩ, một bộ áo bào trắng, nhìn qua có chút thanh tú, tướng mạo cũng coi là tuấn tú. Chẳng qua là trên trán lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm hung ác chi ý. Cái này người trên thân khí thế có chút mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà đoán chừng ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tả hưu. Sau khi đi vào, thấy Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, hắn cung kính hành lễ, gặp qua lão tổ. Đường Thái Hà chỉ Diệp Tinh Hà nói, vị này là Diệp Tinh Hà tiểu hữu, kể từ hôm nay hắn chính là Thiên Ưng phái ban chủ, ngươi đừng quên cùng hắn làm giao tiếp. Hắn lại đối Diệp Tinh Hà nói, đây là Tư Hồng Quang, thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Vị này thế giới ngầm đại năng, thấy mình lại có chuyện gì? Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Diệp tiểu hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hắn chỉ bên cạnh áo bào đen trung niên, vị này là Lệ Hòa An, thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Mấy người ngồi xuống. Đường Thái Hà tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân chạy đi một vòng, mang theo vài phần xem kỹ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà mặc dù quần áo đơn giản, nhưng tự có một cỗ hơn người khí chất. Hắn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần thăm dò chi ý, Diệp tiểu hữu, ta nghe tiểu tiết nói, trước đó ngươi nhìn ra cái kia khối bên hông ngọc bội mê hoặc. Diệp Tinh Hà gật đầu, may mắn mà thôi. Khẳng định không phải may mắn, khối ngọc bội kia, ta mấy người đều đã từng thấy qua. Nhưng nói ra thật xấu hổ, không ai nhìn ra trong đó môn đạo, đều bị lừa gạt. Lệ Hòa An đông nhiên mở miệng, không biết Diệp huynh đệ là dùng cái biện pháp gì hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là tại nhìn trộm bí mật của ta. Thanh âm hắn nhàn nhạt, ta như hỏi ngươi Lệ Hòa An, áp đáy hòm tuyệt chiêu là cái gì? Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Lệ Hòa An lập tức liền tầm mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên mấy bôi hung ác chỉ ý. Hắn luôn luôn là bên mặt hất hàm sai cái người. Giống Diệp Tinh Hà trực tiếp như vậy đưa hắn đỉnh trở về tình huống, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Đường Thái Hà nhìn hắn một cái, tầm mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói đến, cùng An. Lệ Hòa An trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính, không dám lại nói. Chẳng qua là cái kia cố nghi vẫn cùng kinh thường, vẫn như cũ viết lên mặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đột nhiên quét Lệ Hòa An lên mắt, thản nhiên nói, Lệ tiên sinh, ngày sau cùng đối địch trận thời điểm, thần cương cũng đừng đi tiên phụ thần thiếu, bằng không chính mình trước kinh mạch vỡ nát mà chết. Lời vừa nói ra, Lệ Hòa An cùng Đường Thái Hà lập tức sắc mặt đại biến. 3 tháng trước đó, Lệ Hòa An cùng một cái cường địch giao đấu thời điểm, bị âm độc trưởng lực đả thương thiên phủ thần khiếu. Mặc dù đánh giết kẻ địch, nhưng thiên phủ thần khiếu một mực vô phương khôi phủ. Bất quá, hắn che giấu vô cùng tốt, chứ hắn cùng Đường Thái Hà, không người biết được. Mà bây giờ, lại bị Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn ra. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một vẻ rung động. Lệ Hòa An không người một cái thật sâu, Diệp đại sư, tại hạ vừa rồi có điều mất lễ, mong rằng chớ trách. Tại trong miệng hắn, Diệp Tinh Hà đã biến thành Diệp đại sư, rất là tôn trọng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một câu nói kia về sau, Đường Thái Hà đối Diệp Tinh Hà không còn chút nào nữa hoài nghi. Liên Lệ Hòa An nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là kính sợ có phép. Đường Thái Hà nói tiếp, lần này thỉnh Diệp Tinh Hà tiểu hữu tới, là bởi vì, nói đến đây, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Rất nhanh, hắn giương ngón tay, có màu đen máu đen tí tách mà ra. Lệ Hòa An tranh thủ thời gian lấy ra một viên màu xanh biết đan dược, cho hắn ăn ăn vào. Đường Thái Hà tầm tầm thở dốc một lát, phương mới dừng. Tiết Chính Tín ở bên cạnh cười khổ giải thích nói, Đường tiền bối, tại 3 tháng trước đó, bị gian nhân đánh lén vây giết, bản thân bị trọng thương. Thương thế mặc dù khép lại, nhưng cũng bên trong một loại kỳ độc. Loại độc này tính cực, khó sử dụng nổ, chúng ta đi thăm thần y, rốt cục theo một vị nào đó luyện đan đại sư nơi đó mưu được một bình nhỏ bích ngọc đan. Nhưng này loại bích ngọc đan chỉ có thể nhường thương thế không chuyển biến xấu, lại không cách nào giải độc. Hắn thở dài, nói tiếp, vị đại sư kia cho chúng ta chỉ bảo một con đường sáng, hấp thu khí linh vào cơ thể mới có thể nổ. Khí linh? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đường Thái Hà thanh âm vang lên, bảo vật năm này tháng nọ tồn tại, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí, tự nhiên có linh. Bởi vậy, liền sinh ra khí linh. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Khí linh cực kỳ hiếm thấy. Có được khí linh bảo vật, số lượng ít, mà một khi có được, bảo vật phẩm chất liền sẽ cực kỳ tăng lên, uy lực cũng sẽ cực lớn đề cao. Khí linh có thể hiểu thành một loại sinh linh, không có cái gì trí tuệ, nhưng chung quy cũng tính sinh linh một loại. Tính tình hoạt bát, hoặc hung ác cay nghiệt, nói trắng ra là thông qua đem khí linh luyện hóa, để nó thay ta tiếp nhận loại kịch độc này. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nguyên lai, còn có loại thủ đoạn này. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã là loáng thoáng đoán được cái gì. Bị vơi nói, Đường tiền bối, có thể là muốn cho ta hỗ trợ đi xem một chút. Không sai. Đường Thái Hà mỉm cười nói, ta nhận được tin tức, tại mấy ngày sau, có một cái cực kỳ trọng yếu đấu giá hội. Nghe nói, bên trong có vài kiện dị bảo, có khả năng có khí linh tồn tại. Bất quá, trong đó tốt xấu lẫn lộn, ta cũng không có nắm chắc. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, rất là thành khẩn nói, mong rằng Diệp tiểu hữu giúp ta. Diệp Tinh Hà không chút do dự đáp ứng. Xem ở Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạt, này thật đúng là tìm đúng người. Hắn thấu thị mệnh hồn, có thể thấy bảo khí. Khí linh, cũng chuyện đương nhiên. Vừa xem hiểu ngay, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được hắn. Đường Thái Hà cười to, Diệp tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường các hạ vô ích ra tay. Dứt lời, hắn phất phất tay. Bên cạnh Lệ Hòa An đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, hai tay phụng bên trên một cái lệnh bài. Lệnh bài tinh thiết tạo thành, màu sắc chất bóng, đã là có rất nhiều năm đầu. Mặt trái điêu khắc có một đầu to lớn diều hâu, hai vớt như sắt. Chính diện viết hai cái mạnh mẽ chữ nhỏ, Thiên Ưng. Đây là? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Thiên Ưng phái là thủ hạ ta một bang phái. Mặc dù không lớn, nhưng bên trong cũng có được mấy trăm người, trông coi một mảng lớn quảng trường, tiền thu cũng không có nhiều, nhưng hàng năm luôn có cái bên trên ngàn bạc lượng. Thiên Ưng phái, ta liền đưa cho tiểu hữu. Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút, đi lên liền đưa một bang phái cho mình, này làm thật là đại thủ ta. Thiên Ưng phái phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười, có ý tứ. Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp, lão tổ, Tư Hồng con tới. Hắn tới rồi. Cũng là vừa vặn, khiến cho hắn tiến đến. Sau một lát, bên ngoài thanh âm tiếng động, một bóng người đi đến. Cái này người là một người trung niên văn sĩ, một bộ áo bào trắng, nhìn qua có chút thanh tú, tướng mạo cũng coi là tuấn tú. Chẳng qua là trên trán lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm hung ác chi ý, cái này người trên thân khí thế có chút mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà đoán chừng ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tả hữu. Sau khi đi vào, thấy Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, hắn cung kính hành lễ, gặp qua lão tổ. Đường Thái Hà chỉ Diệp Tinh Hà nói, vị này là Diệp Tinh Hà tiểu hữu, kể từ hôm nay hắn chính là Thiên Ưng phái ban chủ, ngươi đừng quên cùng hắn làm giao tiếp. Hắn lại đối Diệp Tinh Hà nói, đây là Tư Hồng Quang, thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Chương 194. Lại gặp Ô Thanh Văn. Chương 194. Lại gặp Ô Thanh Văn. Hiện tại Thiên Ưng phái không có ban chủ, tạm thời là hắn thay ta trông coi, bất quá về sau Thiên Ưng phái liền là của ngươi. Nghe được Đường Thái Hà, Tư Hồng Quang trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ chấn động. Thiếu niên này là ai? Như thế đến lao tổ coi trọng, vừa lên đến liền đưa hắn một cái Thiên Ưng phái. Hắn nhưng là biết này Thiên Ưng phái phân lượng. Ý vị này, hàng năm bên trên ngàn vạn lượng bạch ngân, lớn nhất khối địa bàn, mang ý nghĩa khá nhiều đắc lực nhân thủ. Phân lượng cực nặng. Chẳng qua là trong lòng của hắn rung động, một chút không có triển lộ ra. Cung kính gật đầu, đúng, lão tổ tông, thuộc hạ hiểu rõ. Vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ, về sau có việc cứ việc nói, tại hạ tất nhiên cống hiến sức lực. Hai người chào hỏi vài câu, Tư Hồng Quang ngồi xuống, cũng vẫn như cũ đang suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Lại qua một canh giờ, Diệp Tinh Hà mới vừa rời đi. Bất quá, hắn cũng không là một người rời đi. mà là ngồi đầu kia cự đại địa long. Địa long phía trên, đẹp đẽ hoa mỹ cung điện, cũng khá rùng rung nạp 4-5 người. Diệp Tinh Hà dựa vào ở phía trên, khi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng, như cùng một cái lưu động ngân hà, rớt xuống đất mặt. Cự đại địa long lung la lung lay, một đường hướng về trước mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, một thiếu niên chất phát thanh âm vang lên, "Chủ nhân, chính là chỗ này." Cự đại địa long chậm rãi dừng lại. Trước mặt là một tòa rộng rãi trạch viện, phương viên đủ mấy trăm mét, đại khí trang nghiêm. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên từ phía trên nhảy xuống tới, mong muốn nâng Diệp Tinh Hà. "Không có việc gì, ta tự mình tới." Diệp Tinh Hà theo trên xe kéo nhảy xuống. Khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên sờ lên đầu, một mặt cười ngây ngô cùng sau lưng Diệp Tinh Hà. Thiếu niên tên là Hồ Đầu, chính là đầu này cự đại địa long người đánh xe. Hiện tại, hắn đi theo đầu này cự đại địa long, bị Đường Thái Hà cùng một chỗ đưa cho Diệp Tinh Hà. Cùng nhau bị đưa tới, còn có trước mặt này tòa thật to trạch viện. Dùng Đường Thái Hà lời liền là, Diệp công tử như thiếu niên này anh kiệt, ra cửa toàn bộ nhờ đi bộ, không khỏi quá mức keo kiệt. Chỉ có này mạnh mẽ bất cưới, mới xứng với địa vị của ngươi. Đến mức Diệp công tử ở tại Tắc Hạ học cùng, chắc chắn cũng là không tiện tại bên ngoài qua đêm, tự nhiên cũng phải có cái nho nhỏ lối ra. Này, liền là cái kia nho nhỏ lối ra. Nhìn xem trước mặt xa hoa đại trạch, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đường Thái Hà, làm thật có chỗ hơn người. Đẩy cửa vào. Hồ Đầu nắm cự đại địa long, tranh thủ thời gian đi theo vào. Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng, chia làm nội viện ngoại viện. Ngoại viện rộng rãi, đủ để dung nạp cái kia cự đại địa long. Trong nội viện, đình đài lầu cát cũng có chút tinh xảo hoa mỹ. Vừa tiến nội viện, mấy tên nha hoàn liền ra đón. Các nàng rõ ràng cũng sớm đã đạt được thông tri, cung kính hành lễ, ra mắt công tử. Trong đó một tên dẫn đầu bộ dáng thị nữ, cười duyên một tiếng, "Công tử, nước tắm đã đốt tốt, cơm tối cũng đã chuẩn bị tốt. Ngài xem, lúc nào dùng?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, đột nhiên mỉm cười, ngước mắt nhìn cái kia đầy trời sao. Lực lượng cảm giác cường đại, thật tốt. Ăn cơm xong, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái. Diệp Tinh Hà thay đổi một bộ màu trắng khoan bào đại tụ, đem mấy cái kia mỹ nhãn như tơ, thật không thể bổ nhào vào hắn trên giường thị tầm thị nữ, hảo ý xin miễn. Một thân một mình, ngồi xếp bằng. Cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi qua, mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, tiếp tục hấp thu thanh long trong nội đan linh khí. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Diệp Tinh Hà cao mày, thanh long trong nội đan lực lượng vẫn là không cách nào hấp thu. Tất hạ học cung luyện khí tháp, lại cơ hồ bị ta sinh hút phế. Chỉ còn lại có hấp thu linh thạch, con đường này, ta phải nắm chặt thời gian, nhiều kiếm một ít linh thạch. Thời đại thượng cổ, linh khí nồng đậm, lắng đọng ngưng tụ, hóa thành từng đầu tiên sinh linh quáng. Trong mỏ quặng khai thác ra tới, chính là loại linh thạch này. Linh thạch không chỉ chính là chân quý tiền tệ, mà lại càng nhưng làm tu luyện tài liệu sử dụng. Đem hắn bóp nát, trực tiếp liền có thể hấp thu hạo đại linh khí. Diệp Tinh Hà duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Trong lòng, đối với linh thạch tràn ngập khao khát. Chỉ có chiếm được càng nhiều linh thạch, hắn có thể mở ra càng nhiều thần thiếu, không ngừng tăng lên Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ tu vi. Muốn bảo vệ muội muội, muốn tìm tới thân thế của ta, muốn để cho mình không nhận có đủ, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực. Sáng sớm, Diệp Tinh Hà ra cửa. Hồ Đầu đang ở phía trước đình viện, bận rộn. Hắn trần chùi hai tay, lộ ra kiên cố cơ bắp, từ cái này nước trong giếng đánh một cái bồn lớn nước lạnh, rồi tại cự đại địa long trên thân. Sau đó dùng thô to bàn chải tại trên người nó xoạt tới xoạt đi. Cái kia to lớn hung thần ác sát địa long, thoải mái nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Thậm chí chờ mình, lộ ra cái bụng đến, lại mang theo vài phần đáng yêu. Nay cự đại địa long, thực lực mạnh mẽ, tính khí nóng nảy, rất là kiên ngạo. Nhưng ở Hồ Đầu trước mặt, lại phá lệ nghe lời. Diệp Tinh Hà nhìn một màn này, đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ, này Hồ Đầu có thể làm cho yêu thú phá lệ đối với hắn thân thiện. Hồ Đầu dương mắt trông thấy Diệp Tinh Hà, công tử ra cửa, có thể cần dùng xe. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, không có việc gì, ta đi qua, ngươi chờ một lúc đi qua tiếp ta là được rồi. Nơi đây, quán rượu cửa hàng san sát, rất là náo nhiệt. Nhìn xem cái này phố xá sầm uất bên trong sân nhỏ, Diệp Tinh Hà dương mắt, chính là chỗ này à? Sân nhỏ bên cạnh, trên tường khảm nạm một tảng đá lớn, phía trên sách viết hai chữ Thiên Ưng. Hôm qua, Đường Thái Hà nếu đem Thiên Ưng phái toàn bộ đưa cho Diệp Tinh Hà, cái kia Diệp Tinh Hà, hôm nay tự nhiên muốn đến xem. Sân nhỏ diện tích khá lớn, phủ lên bàn đá xanh, sạch sẽ gọn gàng, môn nửa mở. Diệp Tinh Hà bước vào trong đó. Sân nhỏ rộng lớn, bốn phía có vài chục tòa lầu cát, gian phòng rất nhiều. Không ngừng có người ra ra vào vào, bận rộn. Tòa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chính là chính sảnh, có chút hùng vĩ. Diệp Tinh Hà vừa bước vào sân. Một tiếng kẹt, một cái phòng môn mở ra, một bóng người theo bên trong đi ra. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức sửng sốt một chút, kinh ngạc nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi tại sao cũng tới?" Lại là Ô Thanh Tế. Nàng đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó đến, ngươi làm sao tìm đến nơi này? Ta nhớ được hôm qua cũng không có nói cho ngươi nơi đây địa chỉ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn. Ô Thanh Tế tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt liền lộ ra mấy phần kinh thường, lắc đầu, "Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao như thế dối trá? Rõ ràng mình tại Thương Nô quận thành sống không nổi, tìm không thấy việc phải làm, hôm qua rồi lại không muốn hạ thấp mặt mũi. Ta nói nhường ngươi gia nhập Thiên Đứng phái, ngươi còn nói không cần." Nàng kinh thường nói, "Vậy ngươi hôm nay làm sao chính mình tìm đến đây?" Nguyên lai, nàng là nghĩ như vậy. Diệp Tinh Hà căn bản lười nhắc cùng Ô Thanh Tế nói rõ lý do. Thanh Tế tự cho là đúng, còn cho là mình tới, là muốn tới này Thiên Đứng phái, như cái sinh lộ. Thật tình không biết, hiện tại toàn bộ Thiên Ứng phái đều đã là Diệp Tinh Hà. Chương 195. Người chắc chắn chứ? Chương 195. Người chắc chắn chứ? Do xét đồ vật của mình, có vấn đề sao? Ô Thanh Tế nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ngươi nếu tìm tới, được rồi, ta trước mang ngươi dàn xếp lại. Chờ một lúc hỏi một chút đường chủ, xem chúng ta Thiên Ứng phái còn cần hay không nhân thủ. Nàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, chẳng qua là thực lực ngươi thấp, chỉ có thể theo tầng dưới chót nhất bang chúng làm lên. Lời còn chưa dứt, bên cạnh trong phòng lại là đi tới một người, dáng người cao gầy, có tới tiếp cận chừng 1 thước 8, so Ô Thanh Tế cao hơn ra một cái đầu, chân dài eo nhỏ, tướng mạo không phải tuyệt mỹ, lại là loại kia cực kỳ giả tính, dáng người càng là cực kỳ sôi động, vẻ mặt ngạo mạn, mắt cao hơn đầu. Nàng tựa hồ nghe đến Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tế đối thoại, khanh khách một tiếng, trong lời nói mang theo không nói ra được chế nhạo, châm chọc chi ý, nha, Ô Thanh Tế, cái này là ngươi theo chúng ta nói Diệp Tinh Hà à? Ô Thanh Tế giới thiệu nói, Diệp Tinh Hà, nàng là Chu Mạn Hề, Thiên Ứng phái ngoại đường. Chu Mạn Hề trên dưới đánh giá một phen Diệp Tinh Hà, dáng dấp cũng là còn không sai, đáng tiếc là người ăn bám, ý trào phúng, không che giấu chút nào. Nàng cười khanh khách nói, ngươi không phải rất có cốt khí nhà, còn không hợp ý nhau Thiên Ứng phái. Ô Thanh Tế liền địa chỉ đều không cho ngươi, làm sao? Chính mình còn hỏi người một đường tìm tới đây rồi. Ngươi thật là có cốt khí a. Tại cốt khí nhị chữ bên trên, phá lệ nhấn mạnh. Chu Mạn Hề như vậy trào phúng Diệp Tinh Hà, Ô Thanh Tế cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh nhìn xem. Thấy Ô Thanh Tế mong muốn đem Diệp Tinh Hà đưa đến chính sảnh, Chu Mạn Hề bỗng nhiên hô, Thanh Tế, này liền là của ngươi không đúng, chúng ta Thiên Ứng phái chính sảnh là dùng tới đón đợi người nào địa phương. Đó là tôn quý khách nhân, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì? Hắn cũng xứng đến đó. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Không biết sao, Chu Mạn Hề tiếp xúc đến ánh mắt kia về sau, lập tức trong lòng nhảy một cái, khắp cả người thân lạnh. Đó là dạng gì ánh mắt? Hắn ánh mắt, vậy mà đáng sợ như thế. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Diệp Tinh Hà đã là tự mình đi đến trong chính sảnh, ngồi xuống. Ô Thanh Tế cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà như vậy cả gan làm loạn. Tranh thủ thời gian thấp giọng nói, Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi ngồi địa phương sao? Mau ra đây. Thấy Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, lập tức cắn răng, thật có phải hay không tốt xấu. Lúc này, Chu Mạn Hề đã lấy lại tinh thần. Ta vừa rồi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên đối Diệp Tinh Hà như vậy sợ hãi? Thực lực này nhỏ bé ăn bám, có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Nàng thẹn quá hóa giận. Đột nhiên con ngươi chuyển động, thanh âm đột nhiên cất cao, Thanh Tế, không phải ta nói ngươi. Nhà ngươi mặc dù không phải nhà đại phú đại quý, nhưng là phụ thân ngươi chính là thành vệ quân trung tầng sĩ quan, mẫu thân ngươi cũng là mọi người khuê tú. Tìm cái dạng gì không tốt? Cho dù là chúng ta Thương Nô quận thành quyền quý nhà con thứ, ngươi cũng là hoàn toàn xứng với. Làm sao tìm như thế cái chỉ có túi ra phế vật? Ngươi nhìn ta. Nàng trong thanh âm mang theo không nói ra được khoe khoang, ta mặc dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân xa, không bằng ngươi. Thế nhưng vị hôn phu ta, có thể so sánh này Diệp Tinh Hà mạnh hơn nhiều. Chu Mạn Hề thanh âm cố ý thả rất lớn, rõ ràng nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Cùng hắn so, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì? Lời con chưa dứt, cửa sân bên ngoài truyền đến tịch tịch đạp, mặt đất rung động tiếng. Tiếp theo thì là một hồi quái dị tê tê tiếng vang, đứng tại ngoài cửa. Phình một tiếng, vật nặng rơi thanh âm. Tiếp theo, một cái hung hăng càn quấy thanh âm chính là truyền bảo, ma này, nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Một bóng người nhanh chân đi tiến vào. Đây là một cái to tráng đại hán, thân cao cơ hồ gần 2 mét, mặc trên người một bộ đẹp đẽ giáp da. Bộ vị mấu chốt còn khảm nạm lấy hoàng kim chế tạo giáp lá. Nhìn qua sáng lên long lánh, cực kỳ mỹ lệ hiền hách. Hán tướng mạo có chút xấu xí, ánh mắt càng hung ác mà táo bạo. Sau khi đi vào, thấy Ô Thanh Tế, trong mắt lóe lên một vẻ thèm nhỏ dãi chi ý tiếp theo, thì là rơi xuống Chu Mạn Hề trên thân. Chu Mạn Hề gặp hắn, như gặp bảo, bước nhanh đi ra phía trước, ôm cánh tay của hắn, cực kỳ thân mật. Cái này người là Đồ Dương Huy, Chu Mạn Hề vị hôn phu, cũng là Thiên Ứng phái đường chủ một trong. Tiếp theo, Chu Mạn Hề thấp giọng nói với Đồ Dương Huy cái gì? Đồ Dương Huy nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà ánh mắt, phá lệ khinh miệt. Mặc dù Đồ Dương Huy cùng Chu Mạn Hề đã có vị hôn phu thê danh phận, nhưng Đồ Dương Huy sắc bên trong sói đói, sớm đối Ô Thanh Tế có ngấp nghé chi ý trước đó, nghe nói Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tế quan hệ, trong lòng sinh ra sớm ra âm lãnh hận ý tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn dám chính mình đưa tới cửa. Tốt, ta đây liền để ngươi mất hết mặt mũi. Hắn xài bước đi lên, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn vào Thiên Ứng phái, tìm việc phải làm. Bất quá, hắn mặt mũi tràn đầy ý ngạo nghễ, chúng ta Thiên Ứng phái cũng không phải tốt như vậy tiến vào, thực lực hiển hách, lại có cường đại công pháp võ kỹ có khả năng học tập truyền thừa. Thỉnh thoảng, càng có cường hãn tiền bối sẽ tới chỉ bảo. Muốn đi vào ta Thiên Ứng phái cũng không biết có bao nhiêu. Như ngươi loại này, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, đã không có ra thế bối cảnh, lại không người dẫn tiến, thực lực còn thấp, xứng tiến vào chúng ta Thiên Ứng phái sao? Hả, phải không? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, cái kia nếu là ta muốn tiến vào Thiên Ứng phái, cần muốn làm gì đâu? Thấy Diệp Tinh Hà bộ dạng này đủ cười nhạt nhạt, Đồ Dương Huy càng lá trong lòng dâng lên một cô âm lệ khí, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ trêu tức. Ta chính là thế ngoại đường đường chủ, tại đây bên trong, nói chuyện cũng có chút phân lượng. Như vậy đi, hắn chỉ trước mặt mặt đất, ngươi chỉ cần là quỳ ở trước mặt ta dập đầu 3 cái, bái ta làm thầy, ta liền để ngươi tiến vào Thiên Ứng phái. Ồ, để cho ta dập đầu 3 cái, còn bái ngươi làm thầy? Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, ngươi chắc chắn chứ? Ta đương nhiên xác định. Đồ Dương Huy cười ha ha. Đột nhiên, nụ cười trên mặt vừa thu lại, cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, "Có chút." Đồ Dương Huy lệ khí đại thịnh, gầm nhẹ nói, "Ngươi này dân đen, dám cùng ta nói như vậy." "Thôi được." Hắn chậm rãi xoa nắm đấm, ép tới đằng trước, chuẩn bị ra tay, đem Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. "Ta hôm nay, liền để ngươi nhớ lâu một chút." Diệp Tinh Hà kiên nhẫn, đã sắp đến cực hạn. Hắn đã không muốn lại cùng những người này chơi tiếp tục. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền dự định ra tay, đồng thời triển lộ chính mình tiên ứng phái bang chủ thân phận. Ô Thanh Văn vẻ mặt khó coi. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà nói chuyện với Đồ Dương Huy thời điểm, nàng một mực yên lặng không nói. Nàng cảm thấy, Diệp Tinh Hà để cho mình rất là mất mặt. Nhưng bây giờ, thấy Đồ Dương Huy muốn ra tay với Diệp Tinh Hà, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Diệp Tinh Hà trung quy là mẫu thân xem trọng người, nếu như bị đánh thành trọng thương, không tốt cùng mẫu thân bàn giao. Tranh thủ thời gian cười nói, "Đồ đường chủ, xin bớt giận, Diệp Tinh Hà không phải cố ý." Chương 196. Gặp qua Diệp công tử. Chương 196. Gặp qua Diệp công tử. Hắn không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho Đồ đường chủ bồi tội." Đồ Dương Huy phi một tiếng, một cục đồng đặc nôn trên mặt đất. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. "Không biết điều. Hôm nay, nếu không phải Ô Thanh Tế xin tha cho ngươi, ta trực tiếp liền phế bỏ ngươi." Cút nhanh lên. Ô Thanh Tế cũng là nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này đảo loạn, để cho ta mất hết mặt mũi." Trong lời nói, lộ ra không nói ra được thiếu kiên nhẫn. Đồ Dương Huy mặt mũi tràn đầy đắc ý, trên mặt lộ ra một vẻ khoe khoang chi sắc. "Ma này, ta đầu kia thạch giáp cự tích vật cưới đã đến, mang ngươi đi ra ngoài chơi một vòng, như thế nào?" "Cái gì? Thạch giáp cự tích vật cưới?" Nghe xong lời này, Tư Hồng Quang trên mặt lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn. "Là thối thể cảnh cựu trọng yêu thú, thạch giáp cự tích sao? Ta nghe nói, cái kia vật cưới có thể là cực quý, chọn vẹn muốn mấy chục vạn lượng bạc, Thương Ngô quận thành rất nhiều con em quyền quý, cũng không có chứ." Nàng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Liên Ô Thanh Tế nghe, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hâm mộ. Tư Hồng Quang nhìn về phía Ô Thanh Tế, cười khanh khách nói, "Thanh Tế, có muốn đi chung hay không? Phía trên có thể ngồi mấy người đâu?" Ô Thanh Tế nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Trung Phi không có thể nhịn được cái kia cố hư vinh cùng khoe khoang tâm tính, khẽ gật đầu một cái. Đồ Dương Huy càng là đắc ý cười to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ở trên cao nhìn xuống. "Thấy không? Diệp Tinh Hà, Ô Thanh Tế muốn theo ta đi." Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm trầm thấp. "Sáng sớm, liền náo nhiệt như vậy." Một cái bạch y thư sinh đi đến. Trung niên tuổi tác, có chút thanh tú. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn cái kia chen chúc mấy tên tầm mắt hung ác nham hiểm, thực lực cường hãn cường giả, lại triển lộ ra hắn thế giới ngầm cường giả thân phận. Diệp Tinh Hà gặp, lông mày nhíu lại. Cái này người, chính là Tư Hồng Quang. Hắn hôm qua vừa gặp qua. Thấy Tư Hồng Quang, Đồ Dương Huy đám người, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Dồn dập không lưng, cung kính hành lễ, gặp qua đại nhân. Không những như thế, lúc này, trong sân những người khác, nghe nói Tư Hồng Quang đến, cũng dồn dập vọt tới trong sân. Bên trên trăm người, cùng nhau hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Ban đầu hung hăng càn quấy cuồng vọng Đồ Dương Huy, tại Tư Hồng Quang trước mặt, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Chê cười, đây chính là Tư Hồng Quang. Thương Lô quận thành, thế giới ngầm, phải tính đến nhân vật đứng đầu. Nghe nói thủ hạ bang phái 34, mà Thiên Đứng phái, chẳng qua là hắn bên trong phi thường nhỏ yếu một cái thôi. Cái này người, tâm ngoan thủ lạn, thực lực thâm bất khả trắc. Chỗ có đắc tội qua hắn người, đều chết rất thảm. Trong mắt bọn hắn, Tư Hồng Quang, cái kia chính là thiên. Trong đám người, càng có mấy người, ánh mắt bên trong ngoại trừ e ngại, còn có mấy phần định nọt cùng lĩnh mợ. Thiên Đứng phái môn chủ, mấy tháng trước đó, ly kỳ bỏ mình, không biết tung tích. Môn chủ vị trí, một mực không công bố. Nếu như có thể nắm Tư Hồng Quang định mợ tốt, nói như vậy bất định, chính mình liền sẽ trở thành đời tiếp theo Thiên Đứng phái môn chủ. Nhất là Đồ Dương Huy, ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần nóng bỏng. Thầm nghĩ trong lòng, Tư Hồng Quang khó được qua tới một lần, ta phải biểu hiện tốt một chút. Hắn chính là Thiên Đứng phái 10 cái đường chủ một trong, đối với môn chủ vị trí, cũng có lòng mơ ước. Tư Hồng Quang hết sức hưởng thụ bị mọi người cùng bái. Hắn mỉm cười, khoát khoát tay, "Đều đứng lên đi." Mọi người lúc này mới dám đứng thẳng người. Tư Hồng Quang tầm mắt vừa nhấc, lại là thấy được đang ngồi trong phòng khách, thảnh thơi Diệp Tinh Hà. Hắn chậm rãi gật đầu. Hôm nay, hắn liền là chuyên môn làm Diệp Tinh Hà mà đến. Trừng mắt lên, đang muốn nói chuyện. Ở bên cạnh, Đồ Dương Huy sớm đã nhìn mặt mà nói chuyện rất lâu, coi là Tư Hồng Quang là muốn hỏi Diệp Tinh Hà lai lịch. Vượt lên trước cười nói, "Đại nhân, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, hôm nay trước kia sông tới gây rối." Hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang, mặt mũi tràn đầy định nọt, "Đại nhân, ta cái này phế đi tu vi của hắn, cắt ngang tứ chi của hắn, đem hắn ném ra." Tư Hồng Quang nghe được mí mắt kinh hoàng, trong nháy mắt vẻ mặt chính là âm trầm xuống. Hắn không thể trực tiếp nắm Đồ Dương Huy cho bổ. "Ngươi mẹ nó, ngươi cái cẩu vật." Diệp Tinh Hà có thể là lão tổ thượng khách, thậm chí lão tổ đều đối này Diệp Tinh Hà khách khí có thừa, nam toàn bộ Thiên Ứng phái đều đưa cho hắn. "Ngươi cũng dám như thế đắc tội hắn?" Hắn lửa giận trong lòng, điên cuồng bay lên. Tại cái kia cỗ trong điên cuồng, càng là mang theo một chút sợ hãi. Tư Hồng Quang trộm nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà vẻ mặt. Thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, càng là trong lòng hoảng sợ. Càng như vậy, càng nói rõ, Diệp Tinh Hà trong lòng tức giận chi sâu. Trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nếu là Diệp Tinh Hà đem việc này nói cho lão tổ, lão tổ chắc chắn trách ta hành sự bất lực, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn vừa hận, vừa sợ, vừa giận. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Đồ Dương Huy coi là Tư Hồng Quang đã đối Diệp Tinh Hà thật sự nổi giận, càng cảm giác mình vô ngông ngựa đúng rồi. Những người khác cũng đều là tại thăm dò lấy Tư Hồng Quang sắc mặt, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này gọi Diệp Tinh Hà, làm thật vận khí không tốt. Ban đầu sẽ chỉ bị đuổi ra ngoài, nhưng bây giờ lại đụng vào Tư Hồng Quang nơi này, bị phế sạch tu vi, cắt đứt tứ chi, đều là nhẹ. Không có lấy mạng của hắn, coi như hắn tiện nghi. Thuộc hạ này liền thu thập hắn. Đồ Dương Huy hướng Diệp Tinh Hà đi đến. Lúc này, Tư Hồng Quang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chấm đã. Đồ Dương Huy sửng sốt một chút, quay người nhìn lại. Chỉ gặp Tư Hồng Quang mặt âm trầm đi tới. Hắn trước sững sờ, tiếp lấy trong lòng lại là vui vẻ. Nguyên lai, đại nhân lại muốn đích thân thu thập Diệp Tinh Hà. Nghe nói thủ đoạn khác cực kỳ tàn nhẫn, ha ha, chỉ sợ Diệp Tinh Hà lần này lưu cái mạng cũng khó khăn. Tư Hồng Quang đi nhanh tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tư Hồng Quang cùng Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn phát sinh. Tư Hồng Quang đi vào Đồ Dương Huy trước mặt, vòng tròn bàn tay, một bạt thai chính là hung hăng tát vào mặt hắn. Một bạt thai này, dùng sức lớn, trực tiếp nắm Đồ Dương Huy phiến đầu tầng tầng nghiêng một cái, mấy cái răng hòa với một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Tát đến hắn thất điên bắt đảo, cả người đều ngốc ở nơi đó, hoàn toàn bối rối. Mọi người cũng ngây dại. Đây là có chuyện gì? Nhưng tiếp theo, để bọn hắn càng thêm rung động không dám tin một màn phát sinh. Tư Hồng Quang, trong mắt bọn hắn, như là thần chỉ mạnh mẽ Tư Hồng Quang. Vậy mà đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Sau đó, không người một cái thật sâu. Trên mặt, lộ ra cung kính mỉm cười, gặp qua Diệp công tử. Gặp qua Diệp công tử. Lại bình thường bất quá một câu. Nhưng, cũng phải muốn nhìn người nào nói ra được câu nói này a. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Tư Hồng Quang là ai? Như thế một vị đại lão một dạng tồn tại, vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi đầu hành lễ. Vô cùng cung kính gọi hắn một tiếng, Diệp công tử. Chương 197. Đánh mặt. Đánh mặt. Đánh mặt. Chương 197. Đánh mặt. Đánh mặt. Đánh mặt. Nhìn xem, thái độ của hắn, đối Diệp Tinh Hà, không chỉ là ngang hàng luận giao. Thậm chí, càng mang theo vài phần định bợ cùng định ngọn. Cũng là mang ý nghĩa, vị này Diệp công tử thân phận, vô cùng có khả năng, còn cao hơn Tư Hồng Quang A. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người, đều bị chấn động nói không ra lời. Diệp công tử, tại hạ tới chậm, mong rằng thứ tội. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, này thiên đương phái, làm coi như không tệ, Tư Hồng Quang, ngươi quản rất tốt. Lời nói bên trong chảo phúng, mọi người nghe được rõ ràng. Tư Hồng Quang khuôn mặt đỏ bừng lên, chợt xoay người, đem Đồ Dương Huy nhấc lên, lạnh giọng nói, ngươi cái cẩu vật, đều tại ngươi, cũng dám đắc tội Diệp công tử. Chính chính phản phản, quản hắn 10 cái bạn hai. Đem Đồ Dương Huy đánh khuôn mặt giống như đầu heo. Đồ Dương Huy nhìn một chút Tư Hồng Quang, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Ban đầu bao la mở mịt hai mắt, lập tức tỉnh táo lại. Trong ngay mắt, trên mặt trước đầy kinh khủng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Tư Hồng Quang đối Diệp Tinh Hà hạng gì kiên kỵ e ngại. Này chẳng phải là mang ý nghĩa? Trong lòng của hắn dâng lên một cái khiến cho hắn run sợ suy nghĩ. Diệp Tinh Hà lai lịch cực kỳ khủng bố. Ta vừa rồi vì sao muốn trêu chọc hắn? Trên mặt hắn viết đầy kinh khủng, còn có hối hận. Tiếp xúc đến Tư Hồng Quang cái kia âm lệ giống như rắn độc ánh mắt, lập tức cả người càng là run lên. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng, xong. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới. Này Diệp công tử lai lịch thân phận hạng gì đáng sợ? Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại không nửa phần trước đó trêu tức, khinh miệt. Có, chẳng qua là rung động cùng run rẩy. Mà có mấy tên nữ tử, ánh mắt bên trong càng là mang theo nóng bỏng chi ý, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạn Hề đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một khắc, vẻ mặt tạm đạm. Ta vừa rồi như thế, Diệp Tinh Hà có thể hay không ghi hận tại ta? Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Ô thanh tế, thì hoàn toàn choáng váng, nàng cảm giác mình cả người đều bối rối, trong đầu một thanh âm đang vang vọng. Làm sao có thể? Diệp Tinh Hà, tại sao có thể có lớn như vậy lai lịch? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ khó tả, tên là hối hận cảm xúc. Đồ Dương Huy gào khóc, đại nhân, cầu ngươi, đừng có giết ta. Xem ở ta làm Thiên Lương Phái làm nhiều chuyện như vậy mức, cầu ngươi. Tư Hồng Quang hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đồ Dương Huy là dưới tay hắn tướng tài, hắn lại như thế nào nguyện ý giết hắn? Chẳng qua là lần này sự tình, không phải hắn có thể quyết định. Hắn nhìn cũng không nhìn Đồ Dương Huy liếc mắt, lạnh lùng nói, cầu ta vô dụng, phải đi cầu Diệp công tử. Đồ Dương Huy bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, cúi đầu, thanh âm không lưu loát vô cùng. Diệp công tử, cầu ngươi, tha ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ trước mặt dơ bẩn mặt đất. Quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái, ta liền tha ngươi. Đây cũng là mới vừa Đồ Dương Huy nói với Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà quỳ xuống đất cho mình dập đầu 3 cái, liền thu lưu hắn tiến vào Thiên Ứng Phái. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Đồ Dương Huy trên thân. Nếu như Đồ Dương Huy làm thật làm như vậy không hề nghi ngờ, sẽ mất hết thể diện. Từ đó về sau, tại Thiên Ứng Phái, luôn làm trò hề. Hắn sẽ làm như vậy sao? Đồ Dương Huy cắn răng, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chẳng qua là giơ lên 3 ngón tay, thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi chỉ có 3 cái hô hấp thời gian. 3. Đồ Dương Huy trong lòng tầm tầm run rẩy một cái, trong lòng cuối cùng một chút do dự, không còn sót lại chút gì. Bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, quỳ gối hướng về phía trước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, tầng tầng dập đầu ba cái, mang theo tiếng khóc nức nở, la lớn: "Diệp công tử, mới vừa rồi là ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi." Diệp Tinh Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói: "Ta nhớ được, mới vừa cũng không chỉ ngươi." Nghe thấy lời này, Chu Mạn Hề lập tức hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Nhưng tiếp theo, nàng trong lòng hơi động, không biết đang suy nghĩ gì, doanh doanh tiến lên, cũng là quỳ xuống. Trên mặt không nói ra được định nọt, "Diệp công tử, nô gia vừa mới đắc tội ngài, ban đêm cho ngươi bồi tội được chứ?" Bị nhãn như tơ, mặt như hoa đảo. Mọi người xôn xao. Này Chu Mạn Hề, đúng là tại công nhiên câu dẫn Diệp Tinh Hà. Đồ Dương Huy, càng là soạt một thoáng, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Chu Mạn Hề, là vị hôn thê của hắn. Mà bây giờ, thì đang câu dẫn Diệp Tinh Hà. Này đến hắn cùng chỗ nào? Diệp Tinh Hà quét Chu Mạn Hề lên mắt, thản nhiên nói, ngươi xứng sao? Chu Mạn Hề cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đây quả thực là bị người hung hăng quạt mấy cái mặt hai, sau đó một cước đem mặt dẫm lên nát bét trong bùn. Chết để không còn mặt mũi. Trung quanh thiên đứng phái người, không ít đều là phát ra một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Ô Thanh Văn. Ô Thanh Văn trong lòng hoảng hốt, thất vọng, hối hận, cực kỳ phức tạp. Tranh thủ thời gian gạt ra một vệt nụ cười, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà nói lời, để cho nàng như bị sét đánh. Ô Thanh Tế, trở về nói cho lệnh tôn. Nhà hắn con gái, ta Diệp Tinh Hà, cao trèo không lên. Ngay sau, cũng sẽ không còn có cái gì lui tới. Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người là hưng phấn lên. Nguyên lai, like, bên trong có nội tình khác ca. Chắc hẳn Diệp công tử có cái gì thân bằng bạn cũ, mong muốn tác hợp hai người bọn họ. Có thể nhặt được Diệp công tử dạng này một vị lai lịch bối cảnh thâm hậu tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể là Ô Thanh Tế đời này chuyện may mắn, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Có người một tiếng cười nhạo, nhưng chỉ sợ Ô Thanh Tế mắt chó coi thường người khác. Ha ha, đáng đời, vô ích mất đi dạng này một cái cá chép vượt lòng môn cơ hội. Mọi người tiếng cười nhạo truyền vào Ô Thanh Tế trong hai, càng làm cho nàng không nói ra được khó xử, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, đều không có mặt mũi đứng ở chỗ này. Tư Hồng Quang nhàn nhạt hơi nói, "Chư vị, hôm nay chúng ta đi tụ họp một chút, ta cũng có chút sự tình muốn cùng mọi người nói." Mọi người tự nhiên rồn rập hẳn là. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài đại địa đều chấn động lên. Tựa hồ liền phong ốc đều bị chấn động đến có chút lay động. Sau một khắc, cái kia thấp bé viện trên tường, đúng là có một cái đầu lâu to lớn dò xét đi qua. Há to miệng động, đem trong viện một gốc cây mẹ nửa cây lá cây đều cho nuốt vào, ở nơi đó ngụm lớn nhai nuốt lấy. Thu to thân thể, năm tường viện đều đè sập một nửa. Lộ ra phía ngoài trên đường cảnh tượng. Mọi người tất cả giật mình, này lại là một đầu cự đại địa long mà cưỡi. Cự đại điệu long phía trên có hoa mỹ xe kéo, còn có trước mặt người đánh xe, rõ ràng là một vị nào đó cường giả vật cưới. Chẳng qua là mọi người tò mò, bực này hiển hách mạnh mẽ vật cưới là của ai? Chỉ sợ chỉ có Tư Hồng Quang đại nhân mới có dạng này tư cách. Có thể là bọn hắn lại không nhìn thấy. Tư Hồng Quang trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ. Đầu này vật cưới lúc trước hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn cho Đường Thái Hà ban thưởng cho hắn, Đường Thái Hà đều không có đáp ứng. Liên hắn bực này thân phận địa vị đều không có dạng này hiển hách vật cưới. Vì trên mặt đất Đổ Dương Huy cùng Chu Mạn Hề đều là ngẩng đầu lên, thấy cự đại địa long vật cưới, đầu tiên là rung động, sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này, cái kia cự đại địa long vật cưới bên cạnh chính là Đổ Dương Huy trước đó mua về thạch giáp cự tích vật cưới. Nhưng thạch giáp cự tích trên mặt đất long mạnh mẽ uy áp phía dưới run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất như một bãi bùn não. Lúc này, địa long cổ người đánh xe vị trí, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên đứng lên, nhìn xem Diệp Tinh Hà, chất phát nói ra: "Công tử, ta tới đón ngài." Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước. Cự đại địa long đầu buông xuống dưới, thiếp tới mặt đất. Dịu dàng ngoan ngoãn do Diệp Tinh Hà đạp tại trên đầu chính mình, tiến vào xe kéo. Thấy cảnh này, mọi người càng là xôn xao. Nguyên lai, like, đầu này cự đại địa long vật cưới, đúng là Diệp công tử. Diệp công tử đến cùng cái gì đường về? Tư Hồng Quang đại nhân đối với hắn khách khí như vậy, mà hắn lại còn có một đầu tôn quý như thế mạnh mẽ yêu thú. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Dương Huy, tự tiếu phi tiểu nói: "Này vật cưới, so với ngươi đầu kia thần lần đến, như thế nào?" Trong ngay mắt, vừa mới khôi phục bình thường Đồ Dương Huy sắc mặt, bá một thoáng, lại một lần biến đến đỏ bừng. Mọi người thấy hắn, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười nhạo. Đồ Dương Huy biết, chính mình lại một lần bị hung hăng đánh mặt. Thấy Diệp Tinh Hà như thế hiển hách to lớn địa long bật cưới, nhìn lại mình một chút đầu kia thạch giáp tự tích, vô cùng keo kiệt, không đáng giá nhắc tới. Đơn giản nhỏ bé đến hài hước. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, diều võ dương ai, khoe khoang chính mình đầu này thạch giáp cự tích, còn nói Diệp Tinh Hà căn bản mua không nổi, đời này cũng không có khả năng có được mạnh mẽ như thế tôn quý bật cưới. Cảm giác những lời kia đều giống như từng cái bật hai, phiến tại trên mặt mình. Mặt đều bị đánh sưng. Diệp Tinh Hà hôm nay, ba 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 không ngừng đánh mặt. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Chương 198. Vất Trì Bân chương 198, Vất Trì Bân rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Điêu lương hòa đống, cực kỳ xa hoa đại khí. Trên viết năm cái chữ lớn, không say không về lâu. Không say không về lâu. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đây là phụ cận lớn nhất quán rượu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Nô của thành, đều là phải tính đến xa hoa chỗ. Mà lại, Diệp Tinh Hà hôm qua, đối với cái này có chút ấn tượng. Từng nghe Tiết Linh Nhi đám người nói tới, nơi này cũng là Đường Thái Hà thủ hạ địa bàn. Trưởng quý kia thấy Tư Hồng Quang đều đi theo Diệp Tinh Hà bên cạnh, thần thái cung kính. trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tư Hồng Quang là hắn muốn ngưỡng vọng, định bỡ cả ba kết không lên tồn tại. Mà hắn đối thiếu niên này khách khí đến gần như cung kính. Thiếu niên này thân phận tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Tranh thủ thời gian vì mọi người an bài lớn nhất bao xương. Thức ăn như nước chảy dâng lên, rượu ngon phiêu hương. Qua ba lần rượu, Tư Hồng Quang ho nhẹ một tiếng, mọi người đều an tĩnh lại. Nói với chư vị một sự kiện, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, bắt đầu từ hôm nay, vị này Diệp công tử liền là Thiên Ứng phái môn chủ. Các vị muốn sống tốt nghe lệnh, hiểu chưa? Trong dạng, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người khiếp sợ cực điểm. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên, sau này sẽ là chúng ta môn chủ rồi. Tại sao có thể có loại tồn tại này? Cùng hắn so, chúng ta đơn giản tựa như một bầy kiến hôi một dạng. Đều đang suy đoán, vị này Diệp công tử, xuất thân từ cái nào hào môn thế gia, lại có kinh khủng bực nào nội tình. Có người phát ra một tiếng cười nạo, Đồ Dương Huy trước đó còn muốn chèn ép Diệp công tử, hắn tính là thứ gì? Cùng Diệp công tử so sánh, hắn liền là bùn nhão bên trong một con rối dế. Mù hắn mắt chó, muốn chết. Ha ha, về sau có hắn ngày sống dễ chịu. Mấy tên nữ đệ tử, trong mắt thì là hoa đào liên tục, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạn Hề bỗng nhiên tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười khanh khách một tiếng. Hướng Diệp Tinh Hà cánh tay nơi đó đụng đụng, mặt mũi tràn đầy đều là mỹ thái. Môn chủ, ngươi vừa tới Thiên Ứng phái, mọi việc không quen. Chờ một lúc yến hội tản, không bằng thuộc hạ cùng ngài đồng hành, làm ngài giới thiệu một chút Thiên Ứng phái sự tình, như thế nào? Nói chuyện thời điểm, khiết răng trắng nhẹ khẽ cắn nở nang bờ môi, bị nhãn như tơ. Nói rõ chưa từ bỏ ý định, còn đang câu dẫn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, như ta nhớ không lầm, tựa hồ ngươi là Đồ Dương Huy vị hôn thê. Để tên phế vật kia làm gì? Chu Mạn Hề cười khanh khách nói, tên phế vật kia, mắt chó coi thường người khác, đắc tội công tử ngài, chết đều đáng đời. Dứt lời, nhìn về phía Đồ Dương Huy. Đồ Dương Huy, từ đó về sau, ngươi ta tái vô quan hệ. Đồ Dương Huy sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Có mấy người nhìn về phía Chu Mạn Hề, trong lòng thầm hận. Bị cái này đồ đi cho đoạt trước. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt bọn hắn, tuổi nhỏ hiền hách. Nếu là bợ đỡ được, chỉ sợ về sau vận mệnh của mình đều sẽ cải biến. Ô Thanh Tế khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Chu Mạn Hề, ngươi làm gì? Ta làm gì? Chu Mạn Hề liếc mắt nhìn về phía Ô Thanh Tế, không chút nào yếu thế. Ô Thanh Tế, ngươi không phải trướng mắt Diệp công tử sao? Ngươi không phải ghét bỏ hắn thực lực thấp, xuất thân ti tiện sao? Trước ngươi nói với ta Diệp công tử nói xấu, có muốn hay không ta cho ngươi lặp lại một lần? Ô Thanh Tế bị chắn đến một câu đều nói không nên lời, trong lòng tràn ngập hối hận. Tiếp theo, Tư Hồng Quang rời đi. Mọi người dồn dập hướng Diệp Tinh Hà mời rượu, mong muốn cùng vị này tân nhiệm môn chủ giữ gìn mối quan hệ. Bầu không khí rất náo nhiệt. Đồ Dương Huy trong lòng đắng chát phiền muộn, lại không dám rời đi. Một chén chén uống rượu, sau một lát, có chút mắc tiểu, xin lỗi đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, đối diện đông nhiên đi tới một người. Thấy Đồ Dương Huy, lập tức sửng sốt một chút, bàn tay thô nặng nề mà đập trên vai của hắn, "Tiểu tử, làm sao không nhận ra ta rồi?" Đồ Dương Huy linh hồn sợ run cả người, nhấc mặt xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Tuất Chỉ Bân đại ca." Đối diện là một tên thân hình cao lớn như tháp sắt người trẻ tuổi. Trên thân khí tức có chút mạnh mẽ, trong mắt lộ ra mấy phần khôn khéo. Hắn thấy Đồ Dương Huy bộ dáng như hiện tại, lập tức nhíu nhíu mày, "Ngươi làm sao? Bị người khi dễ?" "Cái này người, tên là Tuất Chỉ Bân. Thương Lô quận thành, thế giới ngầm một vị con trai của đại lão, tại thế giới dưới lòng đất, xuất thân hiển hách. Dù cho đối Tư Hồng Quang, đều không thế nào e ngại." Mới vừa một mực mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, bị Diệp Tinh Hà đánh mặt đánh tới tinh thần hoảng hốt Đồ Dương Huy, cuối cùng lấy lại tinh thần. Ánh mắt lộ ra một vẻ hoán động, "Tuất Chỉ đại ca, ngài có thể nhận biết Diệp Tinh Hà sao?" "Diệp Tinh Hà?" Nghe thấy danh tự, Tuất Chỉ Bân nhíu nhíu mày, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Đồ Dương Huy nghe xong, trong lòng trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Vội vàng nói, "Thương Lô của thành, danh môn đại tộc xuất thân công tử, có không hắn. Nhưng mà cái gì hiển hách nhân vật sao?" Tuất Chỉ Bân một tiếng mỉm cười, "Này Thương Lô quận thành bên trong chuyện gì, đều không thể gạt được ta. Thương Lô quận thành bên trong tất cả danh môn con cháu thế gia, không có một cái nào gọi Diệp Tinh Hà." Đồ Dương Huy đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối nói một lần. Tuất Chỉ Bân nghe, cau mày. Tiếp theo, giãn ra, nhếch miệng cười một tiếng, hướng bao xương hướng đi đến. Đồ Dương Huy kinh hãi, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái tay áo, "Tuất Chỉ đại ca, ngươi đi làm gì?" "Làm gì? Cho ngươi chút giận a." Tuất Chỉ Bân cười to. Đồ Dương Huy dọa đến toàn thân run lên. Diệp Tinh Hà, liền Tư Hồng Quang đều đối với hắn có chút khách khí, "Đại ca ngươi dạng này đi, chỉ sợ quá lô mang a." "Lô mang cái rắm." Tuất Chỉ Bân khinh thường cười một tiếng, "Này Diệp Tinh Hà, không đáng giá nhắc tới tiểu bối mà thôi. Hẳn là không biết nơi nào leo lên một chút quan hệ, cáo mượn oan hùng." Hắn cười ha ha một tiếng, "Hôm nay, liền để ta đưa hắn đánh về nguyên hình." Tuất Chỉ Bân liền Tư Hồng Quang đều không thế nào e ngại, đối Diệp Tinh Hà càng không để vào mắt, chuẩn bị hung hăng đánh mặt của hắn, cho Đồ Dương Huy ra một hơi. Đồ Dương Huy còn có chút lưỡng lự. Tuất Chỉ Bân vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi yên tâm, coi như là Tư Hồng Quang biết, cũng không sẽ như thế nào." Trên mặt hắn mang theo vài phần ý ngạo nghễ, "Xuất thân của ta, ngươi cũng biết. Lao tổ tông nhà ta là Đường Thái Hà, Tư Hồng Quang tính là thứ gì, chẳng qua là dưới tay hắn một con chó mà thôi. Nhà ta thế lực là lao tổ tông phía dưới nhất mạch, Tư Hồng Quang thế lực cũng là hắn thủ hạ nhất mạch, các không can thiệp. Ta coi như là thu thập Diệp Tinh Hà, hắn cũng không dám làm gì ta." Đồ Dương Huy nghe nhãn tỉnh sáng lên. Tuất Chỉ Bân cười đáp ý, "Dạng này người đều có một cái đặc điểm." "Cái gì đặc điểm?" "Thực lực thấp." Ướt Chỉ Bân phun ra bốn chữ. Đồ Dương Huy nghe, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngưng lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, đúng à. Hôm nay, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà xác thực chưa bao giờ triển lộ không thực lực. Chương 199. Ta nói ngươi không xứng, có vấn đề sao? Chương 199. Ta nói ngươi không xứng, có vấn đề sao? Hắn như thực lực mạnh mẽ, làm sao lại không triển lộ? Tất nhiên là thực lực nhỏ bé, tự thân không đáng giá nhắc tới, toàn bộ nhờ bợ đỡ được quý nhân. Không sai. Vất Chỉ Bân cười ha ha một tiếng, cho nên thu thập loại người này lại cực kỳ đơn giản. Trong dạng, Thiên Đương phái mọi người ăn uống linh đỉnh, bầu không khí nhiệt liệt. Đống nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi chớp chớp. Sau một khắc, phịch một tiếng tiếng vang, cái kia cửa bao xương đúng là trực tiếp bay lên. Phía trên nứt ra một cái lỗ thủng to, trùng điệp đập xuống đất, bị người một cước đạp bay. Một cái cao lớn thân ảnh đi đến, chính là Vất Chỉ Bân. Tại bên cạnh hắn, Đồ Dương Huy ánh mắt âm hiểm. Vất Chỉ Bân sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ, khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, Đồ Dương Huy còn tìm đến nhờ núi. Đây là Vất Chỉ Bân. Hắn tại sao cũng tới? Không thấy Đồ Dương Huy cùng sau lưng hắn sao? Đây rõ ràng là giúp Đồ Dương Huy hạ giận tới. Vất Chỉ Bân cũng không phải tốt trêu chọc, nghe nói hắn năm ngoái tiến vào Tát Hạ Học Cung ngoại viện, thực lực đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu. Mọi người dồn dập trong lòng rung động. Thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu. Trước đó vị kia Thiên Đương phái môn chủ cũng bất quá chỉ là bực này tu vi mà thôi. Toàn bộ Thiên Đương phái hiện tại không một người có thể đến cảnh giới cỡ này. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn không biết Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn bao nhiêu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, dứt lời, muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Vất Chỉ Bân cười ha ha, ngươi khi dễ huynh đệ của ta, ta tự nhiên muốn làm cho hắn hạ giận. Hắn lướt qua Diệp Tinh Hà, cảm giác nhìn không ra Diệp Tinh Hà thực lực. Hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, chỉ cảm thấy hắn là thực lực thấp, giấu đầu lộ đôi. Lập tức yên tâm xuống dưới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Diệp Tinh Hà không chịu nổi một kích. Hắn lạnh lùng nói, huynh đệ của ta trước đó nói, muốn đánh gãy tư chi của ngươi, phế đi tu vi của ngươi. Nếu hắn làm không được, ta đây liền đến thay hắn làm đến. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Vất Chỉ Bân, nhiều hứng thú, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được. Vất Chỉ Bân một tiếng gầm nhẹ, chỉ Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, hiện tại lăn dâng lên. Đánh với ta một trận. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Vất Chỉ Bân muốn khiêu chiến môn chủ. Ánh mắt mọi người, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Muốn nhìn hắn, có dám hay không ứng chiến. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lười biếng nói, ngươi không xứng. Ha 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 ha. Vất Chỉ Bân trước sững sờ, mà đi sau ra khinh thường cười to, Diệp Tinh Hà, đường giả bộ. Không có thực lực liền là không có thực lực, hà tất tại đây bên trong đâu. Thừa nhận chính mình là một cái phế vật rất khó sao. Mọi người nghe xong, trên mặt cũng đều là lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Vất Chỉ Bân kiểu nói này, bọn hắn phát hiện, xác thực như thế. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà cũng không triển lộ không thực lực. Môn chủ không dám đánh, chẳng phải là đọa chúng ta Thiên Ứng phái uy phong. Chẳng lẽ hắn thật không phải Vất Chỉ Bân đối thủ? Ngươi không muốn sống nữa, dám như thế nghị luận hắn, hắn coi như là không có thực lực lại như thế nào? Trước đó nói chuyện người kia, quả nhiên không dám lại nói. Chẳng qua là thấp giọng nói lầm bầm, thực lực thấp, coi như đằng sau có người dáng chống đỡ lấy, chung quy cũng không thể để lòng người phụ. Không ít người đều là âm thầm gật đầu. Cái này là thế giới ngầm, trần trụi quy tắc. Có người tại đằng sau chống đỡ ngươi thượng vị không có vấn đề, nhưng nếu ngươi thực lực mình không đủ mạnh, cái kia không ai sẽ phục ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Vất Chỉ Bân, thản nhiên nói, ta nói, ngươi không xứng. Vất Chỉ Bân giữ tợn cười một tiếng, ta xứng hay không, ngươi nói không tính. Một tiếng hét lên, trực tiếp hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Một quyền đánh ra, quyền thế hiển hách. Trong nháy mắt, trong dạng, hết thảy bàn ghế đều nhẹ nhàng run rẩy chuyển động. Nắm tay phải phía trên, càng là bị kín một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng. Bạch quang xuất hiện, trên không trung hào quang lấp lánh, suy suy rung động, tản mát ra vô cùng mạnh mẽ uy áp cùng khí tức kinh khủng. Đây là thần cương a. Không hổ là thần cương cảnh cường giả, nắm đấm mặt ngoài, thần cương trải rộng, uy lực lăng không tăng lên mấy lần. Môn chủ sẽ là đối thủ sao? Đánh không lại, thần cương có thể đoạn thạch mảnh vàng ngụ, chỉ sợ một quyền này phía dưới, Diệp Tinh Hà liền muốn bản thân bị trọng thương. Mọi người dồn dập nghị luận, không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Nghe thấy lời nói này, Vất Chỉ Bân càng là đắc ý cười to. Nắm đấm mặt ngoài, bạch quang càng ngày càng nồng đậm. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, triển lộ không bỏ sót. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn chi sắc. Hắn không muốn ra tay, quá mức rêu rao, nhưng lại luôn có không có mắt người nhào lên. Nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà chưa có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là tại cái kia lập lòe hào quang màu trắng nắm đấm, sắp lân cận thân thể của mình thời điểm. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra không sai, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay mà thôi. Vất Chỉ Bân khinh thường cười to, ngươi điên rồi sao? Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn hơi ngừng, trên mặt tươi cười đắc ý ngưng kết tại nơi đó. Nguyên lai, làm quả đấm của hắn cùng cái kia ngón tay đụng vào nhau về sau, hắn lại phát hiện, quả đấm mình vô phương tiến thêm nửa phần. Thật giống như trước mặt không phải một cây thon dài ngón tay trắng nõn, mà là một tòa sát tượng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, ngón tay búng một cái, lực lượng tuôn ra. Trong nháy mắt, Vất Chỉ Bân cảm giác một cỗ vô cùng to lớn lực lượng hung hăng lao qua, căn bản không phải chính mình có thể chống lại. Tạch tạch tạch. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang liên tục, Vất Chỉ Bân tay phải bị toàn bộ chấn vỡ, mềm nhũn rũ xuống. Cỗ lực lượng này tùy ý hướng về phía trước, lại là đem cánh tay phải của hắn trực tiếp chấn vỡ. Tiếp theo, đánh vào hắn trên thân thể,
Vớt chỉ bân hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hắn bưng bít lấy mềm nhũn rủ xuống như mì sợi cánh tay phải, thê lương hô, ta cánh tay phải của ta phế đi. Tiếng kêu rên liên hồi. Trong dạng, lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Nhìn xuống Vớt chỉ bân, hơi hơi ngồi xổm người xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn, nhẹ giọng cười nói, ta nói sớm, ngươi không xứng. Có vấn đề sao?
Không có vấn đề.
Dĩ nhiên không có vấn đề. Diệp Tinh Hà chỉ dùng một ngón tay, liền đỡ được thế công của hắn, làm vỡ nát cánh tay phải của hắn. Tất cả mọi người biết, ý vị này Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa Vớt chỉ bân.
Nguyên lai, Diệp công tử, thực lực đã vậy còn quá mạnh.
Diệp công tử không chỉ bối cảnh vô cùng lợi hại, liền thực lực đều như thế cường hãn.
Quá mạnh.
Một ngón tay nghiền chết Vớt chỉ bân, hắn cảnh giới gì?
Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu.
Quá kinh khủng đi, một thiếu niên làm sao lại đi đến loại cấp bậc này? Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng. Trước đó, còn cảm thấy Diệp Tinh Hà chỉ có bối cảnh, thực lực không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm thật hài hước. Vớt chỉ bân chỉ cảm thấy máu tươi sông lên, máu sâu con ngươi, bị nhục nhã đến cực hạn. Hắn dậy rủa đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa.
Chương 200. Ngươi có thể làm gì ta chương 200, ngươi có thể làm gì ta trong mắt tràn đầy vẻ oán độc.
Tốt, Diệp Tinh Hà, rất tốt, có bản lĩnh ngươi cũng không cần đi.
Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta như đi, không phải là bởi vì sợ ngươi.
Ta nếu không đi, cũng không phải là bởi vì ngươi.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, ngươi con kiến cỏ này, không xứng ta để ở trong lòng, hiểu chưa?
Vất chỉ bân tại cũng không mặt mũi ở lại nơi này, quay người rời đi.
Chẳng qua là trong mắt của hắn cái kia oán độc, nói cho tất cả mọi người, chuyện này, không xong.
Hắn thấy cảnh này, Đồ Dương Huy cũng sớm đã sợ choáng váng.
Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, hắn trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu.
Đừng có giết ta, đừng có giết ta, môn chủ, cầu ngươi.
Diệp Tinh Hà thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt,
hoàn toàn không nhìn. Nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không nên bị quấy rầy hào hứng đến, tiếp tục ăn thịt, uống rượu.
Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như đối đại thần chỉ.
Ô Thanh Tế trong lòng càng là hối hận.
Nguyên lai, Diệp Tinh Hà không chỉ lai lịch khủng bố như thế, mà lại bản thân thực lực cũng cực kỳ cứng hãn.
Ta trước đó, thật sự là mắt chó đuôi mù.
Chu Mạn Hề, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập mê ly, mạnh mẽ như thế,
lại tôn quý như thế.
Đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là nam nhân.
Mọi người tiếp tục.
Chẳng qua là, trên mặt lại đều lộ ra mấy phần vẻ sầu lo.
Nghe nói Bất Chỉ Bần cùng Tây Môn Tấn quan hệ mật thiết.
Tây Môn Tấn là khối này thế giới ngầm người mạnh nhất, luôn luôn bao che khuyết điểm, môn chủ sẽ là đối thủ sao?
Diệp Tinh Hà lại tựa hồ như giật mình không biết, vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh.
Một khắc đồng hồ về sau,
đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc.
Tiếp theo, 7-8 người tràn vào bao xương,
bị mọi người chen chúc ở trong đó, chính là một tên chừng 50 tuổi hung ác nham hiểm trung niên. Vóc người không cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt mang theo không nói ra được âm lãnh chi sắc. Ánh mắt sắc bén, phản phất có thể đem bất luận cái gì người nhìn thấu. Mà trên người hắn khí thế cũng là có chút mạnh mẽ, không thể khinh thường.
Tại bên cạnh hắn, Vớt Chỉ Bân không lưng cúi đầu, thấp giọng nói gì đó.
Hung ác nham hiểm trung niên thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu.
Làm khi hắn đi vào, tất cả mọi người là không tự chủ được đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn xem hắn.
Tây Môn Tấn,
phương viên trong vòng hơn 10 dặm, thế giới ngầm bá chủ,
nghe nói là Đường Thái Hà lão tổ thủ hạ thân tín,
tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn đủ để dừng tiểu nhi khắp đêm.
Chỉ có Diệp Tinh Hà một người ở nơi đó thảnh thơi thảnh thơi uống rượu ăn thịt, vẻ mặt lạnh nhạt.
Tây Môn Tấn âm tàn tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân,
trên dưới đánh giá nàng liếc mắt, liền trở nên phá lệ khinh miệt.
Túi đầu nhìn thoáng qua Bất Chỉ Bân, ngươi cũng là đủ phế vật, liền như thế một thằng nhãi con đều đánh không lại.
Bất Chỉ Bân tranh thủ thời gian cười theo, cho nên muốn lao động lao nhân ra ngài xuất mã,
liền hắn cũng xứng ta ra tay.
Tây Môn Tấn một tiếng cười nạo,
hắn phất phất tay, bọn thủ hạ tranh thủ thời gian chuyển đến chỗ ngồi.
Tây Môn Tấn tùy tiện lên trên ngồi xuống, trên dưới quét lấy Diệp Tinh Hà, đống nhiên mở miệng.
Tiểu tử ta xem thực lực ngươi cũng xem là tốt, nếu là tại trên địa bàn của ta, như vậy ta liền cố mà làm, thu ngươi coi thủ hạ.
Nghe hắn ý tứ, nhường Diệp Tinh Hà làm dưới tay hắn, là lớn cỡ nào ban ân.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây có phải hay không vẫn phải cảm ơn ngươi?
Dĩ nhiên.
Hiện tại, quỳ đến Vất Chỉ Bân trước mặt, cho hắn dập đầu ba cái, lấy thêm ra 500 vạn lượng bạc, trị thương cho hắn.
Hôm nay việc này, ta coi như chưa từng xảy ra.
Mặt mũi tràn đầy bênh mặt hất hàm sai khiến.
Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, Tây Môn Tấn, Vất Chỉ Bân khiêu khích ta, nói năng lỗ mãng.
Ta đem hắn thu thập một chầu, chuyện đương nhiên.
Nghe ngươi kiểu nói này, cũng là ta không phải.
Chuyện này, tự nhiên là Vất Chỉ Bân ăn thiệt thòi.
Nhưng Tây Môn Tấn, mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái, giữ tợn cười một tiếng, Vất Chỉ Bân là tiểu huynh đệ của ta, hiểu chưa?
Ta mặc kệ hắn chiếm không chiếm lý, lão tử nói lời, liền là lý.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, ở ta nơi này, vô luận hắn có phải hay không là ngươi huynh đệ, đều không có khác nhau.
Tốt, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng.
Tây Môn Tấn cười ha ha, đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn, cho thể diện mà không cần cầu vận.
Hiện tại lão tử liền để ngươi biết, này mảnh đất trên mặt, người đó định đoạt.
Tiểu tử, thực lực ngươi còn không sai, có thể chấn vỡ Bất Chỉ Bân cánh tay, chắc hẳn đã đạt đến thần cương cảnh tam trọng.
Thế nhưng, cùng ta so, ngươi còn non lắm mà.
Tây Môn Tấn một tiếng hét lên, trên thân khí thế phô thiên cái địa, điên cuồng tuôn ra.
Trong nháy mắt, đã đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong chi cảnh.
Mọi người tất cả đều run sợ.
Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong,
thực lực như vậy, phóng nhãn thương lâu quận thành thế giới ngầm, chỉ sợ đều là nhị lưu cấp bậc nhân vật.
Tây Môn Tấn tuyệt đối coi là cao thủ, nhưng cũng tiếc tại Diệp Tinh Hà trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà nhìn, vẻ mặt cười một tiếng, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, rất lợi hại phải không? Bất Chỉ Bân lúc này lại không vừa rồi nhát gan hèn mọn, ở bên cạnh hung hăng càn quấy kêu lên, Diệp Tinh Hà, thấy được sao? Tây Môn đại ca thực lực khủng bố, hoàn toàn có khả năng nghiền ép ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà lắc đầu, xem ra vừa rồi thu thập ngươi vẫn là quá nhẹ, không có giải trí nhớ. Tây Môn Tấn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, tay cơ hồ muốn đâm trọt trên mặt của hắn. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đến thủ hạ ta hiệu lực. Bất quá lần này, không phải làm thủ hạ ta, mà là làm chó của ta. Mà lại, ngươi còn muốn hướng Bất Chỉ Bân đập 30 khấu đầu, cũng không phải trước đó ba cái. Hắn một bộ cỡ nào cho Diệp Tinh Hà mặt mũi bộ dáng. Tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà bên này làm đều là phá lệ khai ân, rất cho hắn thể diện. Diệp Tinh Hà đưa hắn chỉ ngón tay của mình đẩy ra, mỉm cười nói, dám dùng tay chỉ ta. Hậu quả, ngươi nhận gánh nổi sao? Tây Môn Tấn mặt mũi tràn đầy hung ác, âm lệ cười to, ta chính là dùng tay chỉ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ừm, ngươi có thể làm gì ta? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, hiện tại lao tử liền phế bỏ ngươi. Một tiếng hét lên, bàn tay hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Hào quang màu đỏ lấp lánh, chính là mạnh mẽ hỏa diễm thần cương. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn, càng là xuất hiện một đoàn bùng cháy hỏa diễm mệnh hồn. Trung quanh lập lòe dòng dã lục đạo tia sáng màu vàng. Tỏ rõ lấy, này chính là hoàng cấp lục phẩm mệnh hồn. Hỏa diễm mệnh hồn phía trên, hào quang vung vãi. Hắn trên bàn tay hỏa diễm thần cương, uy thế càng thêm mấy phần. Trong không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, tất cả mọi người cảm giác hô hấp đều trở nên nóng lên. Cái kia không khí càng bị này cực hạn nhiệt độ cao cho cháy tựa hồ có chút bặm mẹo. Trường phong nhiệt độ cao, cực hạn cương mãnh. Phản phất bị dính vào một điểm, liền sẽ bị trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Bất Chỉ Bân hung hăng càng quấy cười to, một trường vô rơi, ngươi cả người đều sẽ bị trực tiếp đốt thành than gốc. Tây Môn Tấn trực tiếp vận dụng mệnh hồn, thay đổi dùng chính mình tối cường thế công. Hắn xưa nay là mỗi gặp địch thủ, liền toàn lực ứng phó người. Chương 201, ta nói, hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Chương 201, ta nói, hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Đây cũng là hắn có thể đi đến bây giờ nguyên nhân. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đột nhiên tầm mắt lạnh lẽo, Tây Môn Tấn, ngươi cảm thấy, ta Diệp Tinh Hà không còn cách nào khác đúng hay không? Hắn đột nhiên đứng dậy, trên thân khí thế lập tức biến. Mọi người cảm giác, phản phất một tôn cự sơn đứng lên, mang đến không có gì sánh kịp mạnh mẽ áp bách. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân thể, mấy cái thần khiếu sáng lên. Hào quang sáng chói chợt lóe lên, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, toàn bộ bao xương đều là kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, nắm đấm màu vàng nhạt cùng Tây Môn Tấn liệt diễm thần trưởng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm thần trưởng phía ngoài tầng kia hỏa diễm trực tiếp bị oanh nhiên phá toái. Sau đó, nắm đấm hung hăng khắc ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Vài tiếng giòn vang liên tục vang lên. Tây Môn Tấn bàn tay xương cốt bị trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, xương cổ tay bị trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, là toàn bộ cánh tay bị trực tiếp chấn vỡ. Tiếp theo, cái kia cực hạn lực lượng cường đại đi tới hắn trên thân thể, đem nội tạng của hắn đều chấn động đến thụ thương. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ trực tiếp phun tới. Tây Môn Tấn thân hình càng bị nện bay ra ngoài xa mười mấy mét, té xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hết sức kinh hãi, kim cương võ giả. Ngươi là kim cương võ giả? Ngươi như thế mạnh? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Tinh Hà không có sử dụng thần cương, chỉ bằng vào thể xác liền có thể đem đánh thành trọng thương. Nhất định là hiếm thấy kim cương võ giả. Bất Chỉ Bân trên mặt, ban đầu tươi cười đắc ý, đọc lại, hóa thành cực hạn không dám tin cùng kinh hãi. So với chính mình bị Diệp Tinh Hà hạ gục thời điểm, còn khiếp sợ hơn. Trong mắt hắn, Tây Môn Tấn là một nhân vật vô địch. Hiện tại, lại bị Diệp Tinh Hà dễ dàng như vậy cho đánh bại. Cũng là thiên đứng phái mọi người, không có cái gì quá lớn phản ứng. Bọn hắn sớm liền đã thành thói quen Diệp Tinh Hà sáng tạo kỳ tích, thậm chí đều đã bị khiếp sợ bị tê. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta biết ngươi không muốn tin tưởng, nhưng thật có lỗi, ta chính là mạnh như vậy. Hắn nhanh chân hướng về Tây Môn Tấn bước tới. Tây Môn Tấn trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lời còn chưa dứt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang lóe lên. Tây Môn Tấn che tay phải, phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ giữa ngón tay hào hạt chảy ra mà tại. Tại chỗ, đã là nhiều hơn một ngón tay. Tây Môn Tấn ngón tay. Tây Môn Tấn vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Tinh Hà đúng là đem tay phải của hắn ngón trỏ cho trực tiếp chặt đứt. Máu tươi tuôn trào ra. Tây Môn Tấn bưng bít lấy đoạn chỉ chỗ, liên tục kêu thảm. Diệp Tinh Hà lại là sinh sinh đưa hắn cái kia ngón tay cắt xuống. Tiện tay đem đoạn chỉ ném ở Tây Môn Tấn trên mặt, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Ta nói, hậu quả này, ngươi đảm đương không nổi." Tây Môn Tấn những người hầu kia, nhanh lên đem hắn đỡ lên. Tây Môn Tấn, trung quy cũng là thế giới ngầm tiêu hùng cấp bậc nhân vật, cho đến lúc này còn không chịu thua. Ngược lại là bưng bít lấy vết thương, nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát ra một hồi làm người ta sợ hãi thê lương cười thảm. "Diệp Tinh Hà, lợi hại a. Dám ở trên địa bàn của ta đem ta đánh cho thê thảm như thế, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, "Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi đắc tội ta, liền là đắc tội Đường Thái Hà lão tổ tông." Lão tổ tông sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Không phục liền đi gọi người, ta tại chỗ này lợi lấy. Tốt, thính ngươi kiên cường. Tây Môn Tấn hung hăng chỉ Diệp Tinh Hà. Thấp giọng quát, còn chưa cút đi nắm lão tổ tông mời đến. Đúng, đúng. Phía sau hắn những cái kia sớm đã bị hù hồn phi phách tán tùy tùng, như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian kệ ra quân rời đi, đi về binh. Tây Môn Tấn giọng căm hận nói, ngươi nếu dám chạy, liền là cái cháu trai. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Diệp Tinh Hà sẽ chạy. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, chờ một lúc, ngươi liền biết ai mới là cháu trai. Một tòa xa hoa đại trạch, chính là hôm qua Diệp Tinh Hà tới địa phương. Nơi đây là đường Thái Hà tổng đàn chỗ. Trước đó đi cầu viện binh băng chúng, vừa đến nơi đây. Đường Thái Hà cùng Tiết Chính Tín đám người đang có chuyện quan trọng ra cửa. Tiết Linh Nhi thấy đám kia chúng, mặt mũi tràn đầy bối rối, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thiếu nữ này, đám này chúng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ kính sợ, không dám nhìn thẳng với hắn. Bọn hắn những người này, lâu dài tại Tây Môn Tấn trước mặt, từng cái tin tức linh thông. Tự nhiên nhận ra, nữ tử này tên là Tiết Linh Nhi. Đường Thái Hà cả đời không có con cái, đối nàng cực kỳ yêu thương, nhấn mạnh bồi dưỡng với hắn. Xem ý tứ này, có chút muốn đem tương lai cơ nghiệp giao cho nàng. Đoàn người đều trong bóng tối xưng nàng là công chúa, hắn nào dám đắc tội như vậy đại nhân vật. Tiết Linh Nhi tầm mắt ở trên người nàng quét một vòng, nếu mày nói ra, ta nhận ra ngươi, ngươi là Tây Môn Tấn thủ hạ. Phát sinh chuyện gì rồi? Hắn không dám sơ suất, tranh thủ thời gian luôn miệng nói, đại tiểu thư, có người tại chúng ta không say không về lâu gây rối. Ồ, Tây Môn Tấn không phải lâu dài đợi ở nơi đó sao? Có người gây rối, hắn ép không đi xuống. Tiết Linh Nhi có chút bất mãn nói, người kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực cường, liền Tây Môn Tấn cũng không là đối thủ. Ồ, Tiết Linh Nhi nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ nhiều hứng thú chi sắc. Nàng được Diệp Tinh Hà chỉ bảo về sau, cảnh giới đột phá cực nhanh, lại có Đường Thái Hà vô tận tài nguyên tu luyện trợ giúp, gần nhất liên tục tăng lên đẳng cấp. Sớm đã ngửa tay. Đường Thái Hà cười nói, Linh Nhi, ngươi đi qua đem việc này xử lý. Sợ Tiết Linh Nhi không phải là đối thủ, lại cho nàng phái hai tên cao thủ. Thực lực bá đạo, khí thế nhược uyên, thực lực đều đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Tiết Linh Nhi gật đầu đáp ứng. Bao xương bên ngoài vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Tiếp theo, mấy đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở cửa bao xương. Trước nhất một người, chính là một thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp, một thân đại hồng y bào, nóng bỏng như hỏa. Trước mắt mọi người sáng lên. Gặp hắn đến, Tây Môn Tấn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tranh thủ thời gian tiến lên đón. La lớn, đại tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho ta a. Hắn quay người, ngón tay hướng Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoán động, tiểu tử này cũng dám tại trên địa bàn của ta Dương Oai, hơn nữa còn chặt đứt ta một ngón tay. Tay phải vươn ra, máu tươi chảy ròng. Đại tiểu thư đến rồi. Tây Môn Tấn thủ hạ mọi người cũng là dồn dập hưng phấn hô to lên tiếng. Tiết Linh Nhi không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại hiện tại quyền thế lừng lẫy. Rất nhiều Đường Thái Hà không tiện ra tay sự tình, đều là hắn đang làm. Đoàn người đều trở nên hưng phấn. Chẳng qua là mọi người lại đều không nhìn thấy. Làm Tiết Linh Nhi thấy rõ giữa sân thế cục về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình kia, có chút dở khóc dở cười, càng mang theo vài phần không nói ra được tức giận. Tây Môn Tấn quay đầu đi. Đại tiểu thư, hắn này không riêng gì đánh mặt ta, càng là đánh lao tổ tông mặt ta, ngươi cần phải. Còn chưa nói xong, chính là bị ba một tiếng vang dọn, trực tiếp cắt ngang. Tiết Linh Nhi thon dài ngọc trưởng rối ra, một bạt hai tát trên mặt của hắn. Chương 202, mục tiêu, Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Chương 202, mục tiêu, Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Ra sức cực lớn, trực tiếp liền đem Tây Môn Tấn khuôn mặt đánh cao cao phồng lên. Cả người hắn đều choáng váng, bụng mặt ngơ ngác nhìn Tiết Linh Nhi, đại tiểu thư, ngươi vì sao đánh ta? Tiết Linh Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nay bụt một tiếng giòn vang, cũng làm cho này trong dạp đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Sau đó, bọn hắn chính là thấy Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thật sâu hành lễ, gặp qua sư phụ. Cái gì? Gặp qua sư phụ? Đại tiểu thư nói cái gì? Hắn vậy mà quản Diệp Tinh Hà gọi sư phụ. Tây Môn Tấn choáng váng, Bất Chỉ Bân choáng váng, tất cả mọi người choáng váng. Tiết Linh Nhi, không phải Tây Môn Tấn mời tới chỗ dựa sao? Vậy mà quản gọi Diệp Tinh Hà sư phụ. Diệp Tinh Hà, đến cùng lai lịch gì? Đồ Dương Huy bỗng nhiên toàn thân đều sợ run. Giờ này khắc này, Tha Phương mới ý thức tới mình cùng Diệp Tinh Hà trên lệnh thật lớn. Bất Chỉ Bân là chính mình mời tới chỗ dựa. Tây Môn Tấn là Bất Chỉ Bân mời tới chỗ dựa. Mà Tiết Linh Nhi thì là Tây Môn Tấn mời tới chỗ dựa. Nhưng là Tiết Linh Nhi, cái này thế giới ngầm ngàn kim công chúa tồn tại, cái này trong mắt bọn họ căn bản cao trèo không lên quý nữ. Vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không lưng hành lễ, cung kính hô một tiếng. Sư phụ. Tây Môn Tấn hơi lấy lại tinh thần, thanh âm đều cả lăm, đại tiểu thư, này, đây là có chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Tiết Linh Nhi bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tây Môn Tấn, ngươi học được bản sự a? Sư phụ ta là lao tổ tông thượng khách, ngươi cũng dám ra tay với hắn? Ngươi cũng dám nhục mạ tới hắn? Ngươi to gan quá rồi a! Thanh âm đột nhiên cất cao, tiến lên hai bước, ba, 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 lại là mấy cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Tây Môn Tấn, thế giới ngầm đại hảo, vậy mà căn bản không dám hoàn thủ. Lúc này hắn như thế nào biết chính mình đã là xông ra gì thiên đại họa? Trong mắt viết đầy khủng hoảng cùng rung động, không nói ra được hối hận. Diệp Tinh Hà, tuổi còn trẻ, lại là Tiết Linh Nhi sư phụ, thực lực nghịch tiên, vẫn là Đường Thái Hà lão tổ thượng khách, thế lực cũng nghịch tiên. Đây là cái đồ biến thái a, ta đắc tội như thế nghịch tiên tồn tại, muốn chết a. Hắn hiện ở trong lòng tràn ngập hối hận. Tiết Linh Nhi thấp giọng nói, sư phụ, ý của ngài là? Tây Môn Tấn mắt sáng lên, tiến lên hai bước, hướng về Diệp Tinh Hà không người một cái thật sâu, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt. "Diệp công tử, hôm nay là tại hạ đắc tội, tại đây bên trong cho ngài chịu nhận lỗi." Mọi người xôn xao, luôn luôn tại trước mặt bọn hắn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Tây Môn Tấn, vậy mà đối người trẻ tuổi kia, túi đầu chịu thua. Diệp Tinh Hà nhìn xuống hắn, Tây Môn Tấn sau khi đến, liền để ta dập đầu tạ tội. Hắn go go ngón tay, mỉm cười nói, "Ngươi như thế ưa thích người khác cho ngươi quỳ xuống, vậy không bằng nhường ngươi nếm thử cái này mùi vị, như thế nào?" Nhường tung hoành thế giới ngầm mấy chục năm Tây Môn Tấn, quỳ xuống cho hắn dập đầu. Đây là cực hạn nhục nhã. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tây Môn Tấn trên thân. Tây Môn Tấn trên mặt lộ ra một vẻ cực hạn vẻ khuất đủ. Nhưng khi Tiết Linh Nhi băng lãnh tầm mắt hạ xuống thời điểm, Tây Môn Tấn cũng không dám lại chọi cứng. Bình một tiếng, tầng tầng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. "Diệp công tử, là ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, nhìn cũng không nhìn Tây Môn Tấn liếc mắt. Đột nhiên đứng dậy, tay áo phất một cái, đi ra ngoài. "Linh Nhi, đi thôi, muội muội bọn hắn cũng nhanh muốn tới đi." Tiết Linh Nhi đuổi theo sát. "Hôm nay không đến buổi trưa, khẳng định liền có thể đến." Đợi Diệp Tinh Hà hai người rời đi về sau, Tây Môn Tấn ánh mắt ấm lãnh, rơi xuống Vất Chỉ Bân trên thân. Vất Chỉ Bân run lên trong lòng, tầng tầng sợ run cả người, trên mặt mạnh gạt ra một vẻ nụ cười, nói khẽ, "Lại ca, ngươi đây là..." "Ngươi cái gì ngươi?" "Ta cái gì ta?" Tây Môn Tấn một tiếng hét lên, một quyền hung hăng nện ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn nện đến liên tục nôn ra máu. Tây Môn Tấn như cùng một cái chó điên nhào tới, "Ngươi cái tạp chủng, nếu không phải ngươi, ta như thế nào đoạn một đầu ngón tay? Nếu không phải ngươi, ta sao lại nhận làm nhục như vậy?" Một bên cuồng hống giận mắng, một bên nắm đấm hung hăng rơi vào Vất Chỉ Bân trên thân, đem hắn đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng rất nhanh, cái kêu cầu xin tha thứ thanh âm đều là mỏng manh xuống dưới, nhỏ khó thể nghe. Bên cạnh, tất cả mọi người bị hù một câu không dám nhiều lời. Đột nhiên, Tây Môn Tấn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đồ Dương Huy, tàn nhẫn tiếng nói, "Còn có ngươi?" Đồ Dương Huy trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn kinh khủng. Một tiếng hét thảm, trốn ra phía ngoài đi. Nhưng, lại như thế nào trốn được? Tây Môn Tấn thủ hạ mấy người đã là đưa hắn trực tiếp bắt trở về. Tây Môn Tấn ha ha cùng điếu, hướng hắn đi tới. "Lão tử hôm nay này một buồn lửa giận, cần bắt các ngươi để phát tiết." Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, để cho người ta nghe rùng mình. Sau một canh giờ, không say không về sau lầu môn mở ra. Hai đạo tàn khuyết không đầy đủ thân thể bị ném đi ra tới. Thương Lô quận thành bên ngoài, Diệp Tinh Hà trông mong trông đợi. Nơi xa, một hàng đội xe chậm rãi đến. Vừa mới dừng lại, liền có một đạo thúy bóng người màu xanh lục cấp tốc nào tới, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Ôm mặt của hắn, hung hăng hôn mấy cái, thúy thanh tiếng hô, "Ca ca." Chính là Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, đem Diệp Linh Khê ôm thật chặt. Mặc dù cũng không phải là đã lâu không gặp, nhưng Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng tưởng niệm vô cùng. Nguyên lai trước đó, Diệp Tinh Hà xin nhờ Tiết Chính Tín đem Diệp Linh Khê hai người hộ tống đến Thương Lô quận thành. Tiết Chính Tín cũng là cực kỳ cẩn thận tính tình cẩn thận. Chờ Diệp Tinh Hà tại Thương Lô quận thành đứng bước góp chân về sau, mới đem hai người bọn họ hộ tống đến đây. Bên cạnh hai người, cung kính cong lưng, ra mắt công tử. Ngoại trừ Diệp Đông bên ngoài, lại còn có một người. Lại là Ách Thúc. Diệp Tinh Hà cười nói, "Ách Thúc, ngươi cũng tới." Ách Thúc thanh âm khàn giọng có nghe, "Công tử không tại khu nhà cũ, lão nô ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Nghĩ đến, khả năng giúp đỡ công tử điểm bệ bội." Diệp Tinh Hà gật gật đầu. "Diệp Đông, Ách Thúc, hẳn là đi làm gì?" Trong lòng của hắn sớm đã có an bài. Diệp Tinh Hà có một cái kế hoạch đang nổi lên. Diệp Linh Khê đang muốn nói chuyện, đột nhiên toàn thân run lên, vẻ mặt trở nên một mảnh thanh bạch. Toàn thân như một cái khối băng, tầng tầng đánh lấy lạnh quáng. Diệp Đông tranh thủ thời gian đưa lên linh diễm thảo. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, cho ăn Diệp Linh Khê nuốt vào. Lần này, dùng trọn vẹn một canh giờ, Diệp Linh Khê mới khôi phục như thường. An linh diễm thảo, cũng theo trước đó ba cây biến thành 6 cái. Diệp Tinh Hà tâm tình trầm trọng. Muội muội bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt kiên nghị, trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải cầm tới Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Cùng ngày, đem Diệp Linh Khê đám người dàn xếp đến lớn trong nhà. Diệp Tinh Hà cấp tốc rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ngất lầu cát, chậm rãi thở hắt ra, chính là chỗ này à. Chương 203. Đế đô giảm giá, lệnh bài lại hiện ra. Chương 203. Đế đô giảm giá, lệnh bài lại hiện ra. Cao ngất lầu cát đằng trước, trên đài cao, trưng bày một tòa có tới cao 3 trượng to lớn đỉnh đồng tàu. Thượng thư một chữ to, đan. Nơi này chính là luyện dược sư hiệp hội. Lầu các 3 tầng, đằng sau còn có vô số lâu vũ, tầng tầng lớp lớp. Nơi này đã là thương nô của thành, luyện dược sư hiệp hội. Đồng thời, cũng là thương nô của thành, lớn nhất bán đan dược chỗ. Mặt khác một bên, một cái to lớn mặt tiền cửa hàng. Diệp Tinh Hà dậm chân tiến vào bên trong, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Diệp Tinh Hà hỏi, có không Cửu Dương Chân Nguyên Đan? Nghe thấy lời này, thanh y đi phục vụ lập tức ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ khó xử. Vị khách quan kia, Cửu Dương Chân Nguyên Đan cực kỳ chân quý hiếm thấy. Bực này cấp bậc đan dược, không phải có bạc liền có thể mua được. Diệp Tinh Hà đến, các ngươi nơi này cũng không có. Thanh y dịch phục vụ lắc đầu. Sau đó, lại là đi thỉnh trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia, thái độ vô cùng tốt. Nhưng lời nói ra, cũng là nhường Diệp Tinh Hà vô cùng thất vọng. Vị công tử này, Cửu Dương Chân Nguyên Đan, chính là tam giai thượng phẩm đan trong dược, luyện chế khó khăn nhất một loại. Kỳ chân quý trình độ, đã tiếp cận với tứ giai trung phẩm, thậm chí ngũ giai đan dược. Công tử, xin lỗi. Đoán chừng, ít nhất phải đến Đại Sở Vương triều hoàn thành, mới có thể tìm tới. Diệp Tinh Hà cười khổ. Lắc đầu, cáo tử rời đi.
nơi đây khoảng cách đại sở vương triều hoàng thành núi cao đường xa, ánh sáng đuổi tới đó chỉ sợ thời gian mấy tháng đều không đủ. Ngày đó buổi chiều, đại trạch thư phòng cửa bị đẩy ra, Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, sắc mặt vội vàng, như thế nào? Tiết Linh Nhi có chút tạm nhiên, lắc đầu nói, ta đã sai người tại Thương Nô quận thành các nơi phòng đấu giá, dùng lớn nhỏ kia tiệm thuốc đều hỏi qua, đều không có, mà lại gần mấy tháng cũng đều không có cùng nhất có liên quan tin tức. Tiết Linh Nhi đến, sư phụ, ngươi đừng có gấp, ta đã đem việc này cáo chi Đường Thái Hà lão tổ, hắn phân phó, tiếp đó mấy bạn người đều sẽ dốc sức tìm kiếm. Hắn giơ lên cái cằm, chúng ta thế lực trải rộng chung quanh chín quận, chi chín quận bên trong có viên đan dược này tin tức, nhất định cho sư phụ mua về. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng cảm niệm, tự nhiên biết đối với bọn hắn tới nói này sẽ hoa mắt phí cực lớn đại giới. Ánh mắt của hắn thật sâu, Linh Nhi, đa tạ. Thiết Linh Nhi cười nói, sư phụ khách khí với chúng ta cái gì. Diệp Tinh Hà cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thân người khác. Hắn hít một hơi thật sâu, mua không được Cửu Dương Chân Nguyên đan phải không? Tốt, ta đây liền chính mình luyện chế. Ta ban đầu liền muốn trở thành luyện đan sư, chính mình luyện thành Cửu Dương Chân Nguyên đan, có gì không thể? Mong muốn luyện chế ra Cửu Dương Chân Nguyên đan, ít nhất cần muốn đạt tới tam giai luyện đan sư. Mà Diệp Tinh Hà chỉ có thời gian 3 tháng. Mong muốn tại trong vòng 3 tháng trở thành tam giai luyện đan sư, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin. Ánh trăng mới lên, một chỗ mật thất, Diệp Tinh Hà trong tay xuất hiện một viên to lớn nhận chữ vật, chính là trước đó theo Lăng Hoành Mạc nhận chữ vật. Bất quá về sau một mực không có đem hắn mở ra. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút chờ mong. Lăng Hoành Mạc là tam hoàng tử bên người cường giả, thực lực không yếu, càng đến hoàng gia truyền thừa. Không biết hắn trong nhận chứa đồ lại có dạng gì bảo vật. Phá vỡ phong ấn, nhỏ máu nhận chủ. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong ngay mắt, trước mặt trên mặt bàn bày đầy đủ loại đồ vật, nhiều như rừng, ước chừng hơn 10 dặm nhiều. Trong đó có 500 khối linh thạch, lập loè khổng lồ hùng hậu linh khí, phóng ánh sáng long lanh. Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trước mặt này 500 khối chính là hạ phẩm linh thạch, nhưng coi như thế cũng tương đương với 500 vạn lượng bạch ngân. Linh thạch có thể trực tiếp hấp thu, cũng nhưng làm tiền tệ. Một khối linh thạch, một vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà đem hắn thu hồi, tiếp tục xem đi. Đột nhiên, tầm mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng a một tiếng. Hắn đưa tay, tại bàn kia bên trên cầm lấy một khối đồng tàu lệnh bài. Lệnh bài ước chừng bàn tay một kích cỡ tương đương, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, chế tác cực kỳ đẹp đẽ. Chính diện viết một cái khổng lồ khương chữ, mặt trái thì là khắc mấy cái bạch long, sát khí dày đặc. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay lóe lên, tay phải đồng dạng cũng xuất hiện một viên lệnh bài, cả hai so sánh độc nhất vô nhị. Bất quá, một cái chất liệu làm đồng tàu, một cái là trắng kim, rõ ràng đẳng cấp khác biệt. Lệnh bài này lại là Đế đô Khương gia lệnh bài. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, Đế đô Khương gia lệnh bài cùng ta thân thế có quan hệ, mà Lăng Hoành Mạc trong nhận chứa đồ vậy mà cũng có một viên. Chẳng lẽ hắn là Đế đô Khương gia người? Hắn không phải tại Tam hoàng tử nơi đó hiệu lực sao? Ở giữa rắc rối phức tạp chỗ, Diệp Tinh Hà thoáng qua đoán được một điểm. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên trên bàn có một vật hồng quang đại phóng, tản mát ra cường hãn nồng đậm lực lượng vận sóng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, đó là một khối giọt nước hình bạch ngọc, mà tại cái kia trong bạch ngọc lại đúng là bịt lại một giọt máu tươi. Lúc này cái kia giọt máu tươi cấp tốc lập lòe hào quang màu đỏ, càng là có trận trận gợn sóng truyền đến. Diệp Tinh Hà cảm giác chỉ chốc lát, lập tức chính là trong lòng nhảy một cái. Nguyên lai, hắn cảm giác cái kia giọt máu tươi cùng mình lại có quan hệ sâu đậm, mà hắn sở dĩ giọt này hiến máu lúc này có như vậy phản ứng, cũng là bởi vì cảm thấy chính mình tồn tại a. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà trong óc như có một vệ sáng như tuyết vầng sáng lóe lên, hiểu rõ hết thảy. Giọt này bị phong ấn máu tươi, cùng ta có phần có liên quan. Cách ta lân cận cảm nhận được ta về sau, liền sẽ báo nguy trước cho ai? Lại vì sao báo nguy trước? Vừa xem hiểu ngay. Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, nhẹ giọng tự nói, Lăng Hoành Mạc mang theo này báo nguy trước bảo vật, lại dẫn Đế đô Khương gia lệnh bài. Như vậy, đơn giản hai cái mục đích. Thứ nhất, tìm kiếm hỏi thăm tung tích của ta. Thứ hai, truy sát ta. Mà lại, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sát ý dâng lên, chỉ sợ người sau khả năng còn lớn hơn một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên thật sâu lo nghĩ. Đế đô Khương gia phái ra bao nhiêu người tìm kiếm khắp nơi truy sát ta? Mục đích lại là cái gì? Thân thế của ta đến cùng có dạng gì bí ẩn? Diệp Tinh Hà biết, tất cả những thứ này đều rơi vào Đế đô Khương gia. Đi tới, tra ra manh mối. Thế nhưng Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, mình bây giờ còn không có năng lực tham gia đến như vậy trong tranh đấu. Đế đô Khương gia, đây chính là so toàn bộ Thương Nô quận thành cộng lại còn cường đại hơn gấp 10 lần khủng bố thế lực, có thể dễ dàng đem chính mình ép thành phấn vụn. Đế đô Khương gia. Diệp Tinh Hà chậm rãi đem bốn chữ này đọc một lần, chôn thật sâu ở trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể tìm ra chân tướng. Trừ cái đó ra, chính là mấy món tạp vật không có giá trị gì. Thu hoạch lớn nhất liền là cái kia cùng Đế đô Khương gia tương quan manh mối. Tiếp đó, trọng điểm chính là hai chuyện. Thứ nhất, luyện đan. Thứ hai, tiếp tục tăng cao thực lực. Nhưng luyện đan tuyệt không phải đơn giản như vậy. Có không mạnh đại sư phụ chỉ bảo, khoảng cách cực lớn. Chương 204. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Cường giả bí ẩn. Chương 204. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Cường giả bí ẩn. Có lúc, khả năng sư phụ một câu chỉ điểm, liền sánh được chính mình đau khổ lĩnh hội 3 năm.
Trước đó đã từng chỉ bảo qua Diệp Tinh Hà hai vị luyện đan sư, bản thân cấp bậc cũng thấp, mà lại cũng không có truyền thụ Diệp Tinh Hà quá nhiều đồ vật. Chỉ bất quá nhường Diệp Tinh Hà thoảng qua hiểu rõ đến một điểm cùng luyện đan tương quan tri thức mà thôi. Nếu là không thành, ta đây liền căn cứ Tử Hà đan kinh, tự động tìm đòi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình đêm hôm đó hấp thu Thanh Long tàn hồn thời điểm. Đạo cung bên trong, thanh âm vang lên. Tựa hồ, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3 đã mở ra. Diệp Tinh Hà còn một mực không có thời gian đi xem. Tâm niệm vừa động, Diệp Tinh Hà xuất hiện tại đạo cung bên trong. Chậm rãi đi vào cái kia cao ngất vô cùng Chư Thiên Thần Ma Tháp dưới, từng bước mà lên, đem tầng thứ 3 cửa tháp mở ra. Ngay tại mở ra trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà nghe được một tiếng tràn ngập phẫn nộ giống to, "Ta Cổ Minh Tuấn, kỳ tài ngút trời. 15 tuổi luyện đan, 20 tuổi đã thành lục giai luyện đan sư, đến 30 tuổi trở thành đại yến đế quốc thủ tịch luyện dược sư. Được vạn người ngưỡng mộ, địa vị tôn sùng. Ai nghĩ đến, lại bị cầm tù tại này 3000 năm, chưa thấy mặt trời. Ta hận, ta hận, ta hận." Thanh âm phẫn nộ cuồn cuộn truyền đến. Diệp Tinh Hà nghe, toàn thân chấn động. Tầng thứ 3 bên trong, cầm tù lại là một vị đỉnh cấp cường giả, đại yến đế quốc thủ tịch luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Đế quốc chính là so vương triều càng cao hơn một cấp quốc gia mới có thể dùng có được xưng hào. Đại yến đế quốc muốn mạnh mẽ hơn đại sở vương triều vô số lần. Cái này người có thể trở thành đại yến đế quốc thủ tịch luyện đan sư đẳng cấp đến cao bao nhiêu? 20 tuổi thời điểm cũng đã là lục giai luyện đan sư, vậy bây giờ đâu? Có thể hay không đã trở thành cựu phẩm luyện đan sư, vẫn là càng cao. Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh nóng bỏng. Nếu như cái này người có thể chỉ bảo ta luyện đan, chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều tìm không thấy so với hắn tốt hơn sư phụ. Đẩy ra cửa tháp, bước vào trong đó. Tầng thứ 3 là một tòa cực kỳ cao rộng không gian. Một hàng dày nặng vô cùng kim loại lồng giam, đem hắn chia làm hai nửa. Nhà tù trong lồng lại có một tên khoan bảo đại tụ, nam tử trung niên. Nghe thấy động tĩnh, hắn bỗng nhiên quay người. Sau đó liền thấy được Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, cả người ngốc tại chỗ. Nháy mắt sau đó, phương phát ra chấn động vô cùng cuồng hô, người đến. Chư Thiên Thần Ma Tháp vậy mà người đến. Hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy, mấy ngàn năm nay, Chư Thiên Thần Ma Tháp vậy mà có người đi vào rồi. Đột nhiên bổ nhào vào cái kia lồng giam bên cạnh. Kim loại trên lan can lại đột nhiên có vô tận thanh quang phun trào, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rõ ràng, hắn căn bản là không có cách phá vỡ này mạnh lao tù lớn. Nam tử trung niên vươn mình mà lên, hưng phấn vô cùng nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi là người phương nào, ngươi cùng này Chư Thiên Thần Ma Tháp là quan hệ như thế nào? Diệp Tinh Hà trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Tiếp theo, trên mặt lộ ra đã tính trước ý cười. Thản nhiên nói, ta chính là Chư Thiên Thần Ma Tháp chủ nhân. Diệp Tinh Hà biết, có thể bị giam giữ tới đây, đều là cực kỳ mạnh mẽ kiệt xuất nhân vật. Chính mình nhất định phải ngay đầu tiên đem hắn trấn trụ, mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Ngươi là Chư Thiên Thần Ma Tháp chủ nhân. Cổ Minh Tuấn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra vô cùng cực kỳ hâm mộ. Chư Thiên Thần Ma Tháp cường hãn cực điểm, trấn áp vô số Chư Thiên Thần Ma, có thể xưng này hoàn vũ đệ nhất chí bảo. Không nghĩ tới, lại còn có chủ nhân. Diệp Tinh Hà, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Có thể đến nơi đây, bản thân đã nói minh hết thảy. Đương nhiên, hắn tiến đến lan can bên cạnh, tràn đầy chờ mong lớn tiếng thét lên, ngươi có thể hay không thả ta ra ngoài? Diệp Tinh Hà mỉm cười, thả ngươi ra ngoài cũng được, nhưng muốn dạy ta luyện đan. Dạy ngươi luyện đan? Cổ Minh Tuấn sững sờ, sau đó tinh tế dò xét. Lúc này mới phát hiện, Diệp Tinh Hà thực lực bất quá thần cương cảnh mà thôi. Nguyên lai, chẳng qua là một cái thần cương cảnh sâu kiến. Trong mắt hắn, thần cương cảnh cường giả, bất quá sâu kiến. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, tiểu tử này thực lực thấp, dựa vào cái gì có được Chư Thiên Thần Ma Tháp? Hắn cúi đầu, tựa hồ tại trầm tư, trong mắt lóe lên một vẻ tính toán cùng tham lam. Sau đó ngẩng đầu lên, "Tốt, ta dạy cho ngươi. Nhưng, phải nói tốt, ngươi đến cảnh giới gì thời điểm, muốn thả ta ra ngoài?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đối đãi ta đến cựu phẩm luyện đan sư chi cảnh." Cổ Minh Tuấn lập tức biến sắc, "Ta kỳ tài ngút trời, chính là đại yến đế quốc đệ nhất, cũng dùng thời gian 10 năm mới đến cựu phẩm luyện đan sư chi cảnh, đây chẳng phải là ta còn muốn ở chỗ này chờ 10 năm?" "Không được." Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tinh Hà cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Cổ Minh Tuấn lập tức hoảng rồi, la lớn, "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Tinh Hà hề phải đến, "Đã ngươi không đáp ứng, quên đi." Cổ Minh Tuấn sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới bất quá là bản năng phản bác mà thôi, hắn đã bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, đợi thêm 10 năm thì thế nào? Trên thực tế đừng để hắn chờ là năm, chỉ cần khiến cho hắn thấy một tia hy vọng, chính là 100 năm, hắn cũng nguyện ý mắt thấy hy vọng phá diệt, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, "Ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng." Diệp Tinh Hà quay người, mỉm cười đến, "Tại ta chỗ này, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách." Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, tiếp lấy biến mất. Hắn tựa hồ nhận mệnh, cẩn thận làm Diệp Tinh Hà giải thích nói, "Muốn luyện đan, cần phải có 3 điểm. Thứ nhất, một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh. Thứ hai, đủ mạnh đan phương. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là phải có đủ mạnh hỏa diễm." Diệp Tinh Hà gật đầu, nghe rất là nghiêm túc. Cổ Minh Tuấn nói tiếp, "Ngươi có biết vì sao trở thành luyện đan sư hà khắc như vậy?" Diệp Tinh Hà lắc đầu. "Mong muốn thành công khống chế luyện đan hỏa diễm, phải có thiên sinh liệt hỏa chi thể. Liệt hỏa chi thể, cực kỳ hiếm thấy, thiên sinh liền có thể thao túng hỏa diễm." Ánh mắt của hắn quét về phía Diệp Tinh Hà, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu, "Ta nhìn ngươi có phải là hay không liệt hỏa chi thể?" Diệp Tinh Hà gật đầu, thản nhiên buông ra phòng ngự. Sau một khắc, Cổ Minh Tuấn đông nhiên hung hăng nháy máy mắt, tựa hồ không thể tin được. Tiếp theo, trừng to mắt, nhìn thật kỹ. Cuối cùng, vững tin chính mình suy đoán.
Trong mắt của hắn trong nháy mắt bùng lên ra một vẻ thần thái, trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Một thanh âm đang cuồng hống, tiểu tử này thân thể, vậy mà như thế người tiên, lại có mãnh liệt như vậy thiên phú. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động, đem cái kia thần thái dẫn đi. Nhưng Diệp Tinh Hà lại dùng bắt được này một tia dị dạng. Cổ Minh Tuấn cười nói, chúc mừng, làm thật không nghĩ tới, ngươi chính là cực kỳ hiếm thấy liệt hỏa chi thể. Diệp Tinh Hà ngây ra một lúc, không nghĩ tới ta đúng là hiếm thấy liệt hỏa chi thể. Sẽ như vậy sao? Nhưng tiếp theo, hắn nghĩ tới vừa rồi Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một màn kia hào quang. Nếu như ta chẳng qua là liệt hỏa chi thể, tựa hồ hắn không cần như thế kinh ngạc. Ta, vẹn vẹn liệt hỏa chi thể đơn giản như vậy sao? Chương 205, Huyền Hỏa bảng thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Chương 205, Huyền Hỏa bảng thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Diệp Tinh Hà đem cái nghi vấn này chôn dưới đáy lòng, hỏi, nếu không phải là liệt hỏa chi thể đâu? Nếu không phải liệt hỏa chi thể, vậy thì phải dùng đặc thù tài liệu tạo ra hỏa diễm. Nếu như là cực kỳ chân quý tài liệu bùng cháy mà thành hỏa diễm, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng tự nhiên không bằng liệt hỏa chi thể thuận tiện. Diệp Tinh Hà gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Tốt, lão phu quá nhiều lời. Cổ Minh Tuấn cười cười, hiện tại ta chính thức bắt đầu dạy ngươi luyện đan. Ngươi có không đan lô? Diệp Tinh Hà gật đầu, đem tử đồng luyện đan đỉnh lấy ra. Cổ Minh Tuấn nhíu mày, từ tốn nói, nhất giai thượng phẩm lò luyện đan, rất yếu, bất quá đối với ngươi cảnh giới này tới nói, còn có khả năng gom góp dùng. Diệp Tinh Hà cười khổ, nay tử đồng luyện đan đỉnh đã là cực kỳ đắt đỏ, mà ở trong mắt Cổ Minh Tuấn, đây là cấp thấp nhất. Hiện tại ta dạy cho ngươi luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, hỏa sát đan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đan dược này hắn cũng không xa lạ gì. Tại Tử Hà Đan Kinh bên trong ghi chép có này hỏa sát đan phương thuốc. Hỏa sát đan. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, làm sao luyện chế như thế ít thấy đan dược? Nói như vậy, luyện chế đan dược muốn theo dễ dàng đan dược vào tay. Này hỏa sát đan cực kỳ ít thấy, khó mà luyện chế. Chỉ sợ rất nhiều luyện đan sư đều chưa nghe nói qua. Thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt Cổ Minh Tuấn trong mắt lập tức lộ ra một vẻ tốt sắc. Hắn coi là Diệp Tinh Hà chưa nghe nói qua. Hắn mỉm cười nói, này loại đan dược rất khó luyện chế, ngươi như luyện thành cái này, như vậy nhất giai hết thảy đan dược đều là có thể dễ dàng luyện thành. Mà lại loại đan dược này sau khi dùng đối với ngươi liệt hỏa chi thể có lợi thật lớn. Nếu như tu luyện là hỏa diễm loại công pháp võ kỹ cũng có cực trợ giúp lớn. Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu, lại là mắt sáng lên. Cổ Minh Tuấn coi là Diệp Tinh Hà chưa nghe nói qua loại đan dược này, xác thực bình thường người khẳng định không biết loại đan dược này. Nhất giai đan dược có tới mấy vạn mấy chục vạn loại, chỉ sợ sẽ luyện chế cái này không có nhiều người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tử Hà Đan Kinh bên trong liền ghi chép này loại ít thấy đan dược, mà lại kỹ càng bày ra đan phương. Bất quá Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, cũng không nói ra tự mình biết đan phương, chẳng qua là chờ Cổ Minh Tuấn nói tiếp. Cổ Minh Tuấn tiếp nhận giấy bút, xoát 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 ở phía trên bày ra một hàng dược liệu. Đây cũng là hỏa sát đan đan phương, ngươi theo này bút thuốc cầm 50 phần tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ung dung nói ra, nếu là hao hết này 50 phần vẫn chưa luyện thành một phần đan dược, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú quá kém, cùng luyện đan vô duyên. 50 lần thí nghiệm cơ sẽ bên trong thành công, chính là trở thành một cái hợp cách luyện đan sư yêu cầu thấp nhất. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem cái kia đan phương tiếp nhận. Tầm mắt quét qua, lập tức trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đan phương không đúng. Trên phương thuốc, hết thảy 13 loại linh dược. Diệp Tinh Hà ngưng thần trầm tư một lát. Tử Hà Đan Kinh, thứ trong lòng lưu chuyển mà ra. Đối chiếu một cái phía dưới, liền đã chứng minh chính mình suy đoán. Tử Hà Đan Kinh bên trong, chỗ ghi lại hỏa sắt đan đan phương, chỉ có 12 chủng linh dược. Diệp Tinh Hà so sánh một thoáng, phát hiện mặt khác đều đối được. Nhưng Cổ Minh Tuấn đan phương bên trong, nhiều hơn một vị, kế hoạch nham hiểm thảo. Bất quá, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lặng yên rời khỏi đạo cung. Sau đó, tìm tới Tiết Linh Nhi, đem thu thập dược liệu nhiệm vụ giao cho hắn. Tiết Linh Nhi không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền rời đi. Sau 3 canh giờ, thì là trở về trên mặt mang theo một vẻ không thể che hết giá rời. Nhất chữ vật vung lên, trong nháy mắt, thật chỉnh tề 50 phần dược liệu xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Nàng to to thở dốc một hơi, tại Diệp Tinh Hà bên cạnh tòa hạ, sư phụ, có thể dạy bỏ chết ta rồi. Thủ hạ ta vài trăm người, cơ hồ là chạy một lượt phụ cận tất cả tiệm thuốc lớn, mới đem những này tập hợp. Ánh mắt của nàng nháy nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi vẫn là luyện đan sư? Diệp Tinh Hà cũng không gạt hắn, bị cười nói vài câu. Tiết Linh Nhi hết sức hưng phấn, sư phụ, nguyên lai ngươi chẳng những có tầng tầng thần kỳ bản sự, lại còn là luyện đan sư, quá mạnh. Trong mắt mang theo không nói ra được hưng phấn cùng sùng bái. Đợi Tuyết Linh mà rời đi, Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, nhìn xem trước mặt này 50 phần hỏa sắt đan linh dược. Tiếp theo, lại đem này 50 phần chia làm hai phần, chỉ mang theo trong đó 25 phần tiến vào đạo cung bên trong. Cổ tiên sinh, đội vàng phía dưới chỉ thu tập được 25 phần. Diệp Tinh Hà nói ra, 25 phần cũng được, nhưng chỉ sợ không đủ ngươi tiêu hao, đến lúc đó vẫn phải phí sức đi mua. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói, đến, ta trước vì ngươi biểu diễn một lượt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem một viên nhẫn chứa vật theo lan can trong khe hở mất đi đi vào. Bên trong chứa tử đồng luyện đan đỉnh cùng một phần dược liệu. Này chút lan can, đỉnh thiên lập địa, đi sâu thân tháp bên trong. Lan can bên trong khe hở cũng khá lớn, thậm chí Diệp Tinh Hà cảm giác có thể dung người tiến vào, đồ vật cũng có thể tùy ý ném vào. Nhưng, liền là Cổ Minh Tuấn muốn lúc đi ra, sẽ bị cái kia thanh quang sinh sinh chặn đường, căn bản không có khả năng rời đi. Lấy ra tử đồng luyện đan đỉnh, Cổ Minh Tuấn hít một hơi thật sâu, cả người trong nháy mắt khí tức nhất biến. sau đó tay trái nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức một đám lạnh ngọn lửa màu trắng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Nay hỏa diễm to như một đóa hoa sen, tầng tầng lớp lớp, phảng phất chia làm vô số tầng. Mà khi ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện, cứ việc Diệp Tinh Hà cách nơi đó đủ có vài thước xa, nhưng vẫn là cảm giác một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo đột nhiên bao phủ. Hắn linh hồn sợ run cả người, lạnh như hầm băng. Thậm chí toàn bộ tầng thứ ba đều là nổi lên một tầng xương trắng. Mà Diệp Tinh Hà tinh thần cũng là một hồi kịch liệt lay động, cơ hồ liền muốn nhịn không được trực tiếp nhào ra đi, bị cái kia lạnh ngọn lửa màu trắng hấp thu hết. Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đây là lửa gì? Cách xa như vậy, đều có uy lực như thế. Nếu như ngọn lửa này hướng ta đánh tới lời, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đốt thành cho bụi, hồn phi phách tán. Cổ Minh Tuấn mỉm cười, đây là ta Huyền Hỏa. Huyền Hỏa bảng bài danh thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Hắn trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Lại là Huyền Hỏa. Hơn nữa, còn là Huyền Hỏa trên bảng nổi danh mạnh mẽ hỏa diễm. Huyền Hỏa chính là Thương Khung Đại Lục cường hãn nhất kinh khủng một loại hỏa diễm, chính là bởi vì đủ loại thần kỳ nguyên nhân tạo ra. Nói thí dụ như, địa tâm dung nham thai nén vào năm, tại cực kỳ điều kiện hà khắc giới, sinh ra cực hạn mạnh mẽ. Mỗi một loại huyền hỏa đều cực kỳ cường đại, có mạnh mẽ uy năng, kinh khủng lực sát thương. Đạt được một loại huyền hỏa, có thể khiến thực lực tăng trưởng vô số lần. Mà lại, đối với luyện đan sư tới nói, huyền hỏa càng là tha thiết ước mơ. Huyền hỏa dùng tới luyện đan, nhưng để tự thân luyện đan cảnh giới tăng lên rất nhiều. Trong đó cường đại nhất 1000 loại huyền hỏa thì là đứng hàng huyền hỏa bảng. Huyền hỏa bảng, thượng cổ thần nhân chế tác, lưu truyền mấy chục năm, không có một tia sai lầm, không có một tia chỗ sơ suất. Cổ Minh Tuấn trong tay Phệ Hồn Quỷ Hỏa, vậy mà đứng hàng huyền hỏa bảng thứ 73. Sao mà khủng bố? Chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều vô số luyện đan sư cộng lại đều không có cường đại như vậy huyền hỏa. Cổ Minh Tuấn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mê say, vô số thượng cổ lớn có thể chết đi về sau, một sợi u hồn bất diệt, linh hồn chi hỏa không tắt. Trải qua ngàn vạn năm, tại cực kỳ điều kiện hà khắc giới, hóa thành Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Không chỉ uy lực vô song, càng đối hồn phách loại hình có cực mạnh phá hủy sát thương. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta một ngày kia luyện hóa này Phệ Hồn Quỷ Hỏa, thực lực sẽ trở nên hạng gì người tiên. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm xua tan, chuyên tâm xem Cổ Minh Tuấn luyện chế đan dược. Chương 206, Hỏa Sát Đan Thành, tấn cấp nhất giai luyện đan sư. Chương 206, Hỏa Sát Đan Thành, tấn cấp nhất giai luyện đan sư. Phệ Hồn Quỷ Hỏa trôi nổi tại Tử Đồng luyện đan đỉnh phía dưới. Cổ Minh Tuấn ngón tay liền động, đem một viên lại một viên linh dược gảy đi vào. Phệ Hồn Quỷ Hỏa đem hắn bao vây. Chớp mắt về sau, linh trong dược liền có tích tích linh dịch thẩm thấu mà ra. Tiếp theo, này chút khác biệt linh dược bên trong dị ra linh dịch, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Tại Phệ Hồn Quỷ Hỏa lặng yên luyện chế phía dưới, bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn, trở nên mờ mà, lực lượng bắt đầu thu lại. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, đột nhiên, theo một hồi réo rắt bù bù, một viên thuốc đột nhiên nhảy ra. Đường kính ước chừng nửa tấc, toàn thân tròn trịa, lộ ra một cô mơ hồ hồng quang, bạo liệt mà lại mạnh mẽ, chính là Hỏa Sát Đan. Cổ Minh Tuấn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thấy rõ ràng chưa? Diệp Tinh Hà không nói gì, chẳng qua là nhắm mắt lại. Mới vừa một màn kia màn, ở trước mắt lưu chuyển mà qua, cái kia mỗi một cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn. Tốc độ rất nhanh, nhưng cũng để cho người ta thấy rõ ràng. Không hổ là năm đó đại yến đế quốc tối cường luyện đan sư. Với hắn mà nói, này liền tiểu thí ngưu đao cũng không bằng. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Hiện tại bắt đầu. Hắn tiếp nhận từ đồng luyện đan đỉnh, tay trái ấn ép trên đó. Cổ Minh Tuấn nhẹ nói lấy. Thường câu bí quyết tại trong miệng hắn lưu chuyển mà ra. Diệp Tinh Hà hết sức chăm chú, lực lượng lặng yên vận chuyển. Sau một khắc, đột nhiên, thân thể của hắn bên trên có hồng quang nhàn nhạt phát ra, chính là liệt hỏa chi thể bị kích phát. Sau đó, đột nhiên tay trái một hồi nói nói, nóng bỏng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thấy, từ đồng luyện đan trong đỉnh, lại có một chỗ ngọn lửa lặng yên bay lên. Liệt hỏa chi thể tạo nên tác dụng, ta có khả năng khống chế hỏa diễm. Diệp Tinh Hà thần tâm chấn định, không buồn không vui. Đợi hỏa diễm ổn định về sau, liền đem vài cọc linh thảo ném tới bên trong. Đột nhiên, trong lòng hơi có gợn sóng. Lập tức, hỏa diễm tăng lớn, đem vài cọng dược liệu đốt thành cho bụi, Cổ Minh Tuấn thản nhiên nói, lần thứ hai, tiếp tục. Lần này, Diệp Tinh Hà đem hỏa diễm khống chế bình ổn, nhưng rồi lại quá nhỏ. Hỏa diễm bao trùm cái kia linh dược về sau, chậm chạp chưa có thể đem bên trong linh dịch bước đi ra, mà là nướng đến một mảnh khô vàng. Linh dược hiệu quả đã mất. Lại đến, lần thứ ba. Lần này, ngọn lửa màu đỏ kia tại linh dược bên cạnh lượn lờ. Mặc dù thông thả, nhưng cuối cùng đem linh dược này bên trong linh dịch bước ra tới, nhưng hỏa diễm lại là hơi lớn một thoáng. Trong nháy mắt, liền đem hết thể linh dịch toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Lần thứ ba, vẫn như cũ thất bại. Lần thứ tư, thất bại. Lần thứ năm, thất bại. Mà khi lần thứ năm thất bại về sau, Diệp Tinh Hà một trái tim ngược lại trở nên phá lệ trầm tĩnh. Đột nhiên trong lòng hơi động. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao quyền vật kia? Đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn, không gió mà bay, lật đến Long Văn Tử Kim đỉnh cái kia một tờ. Sau một khắc, to lớn Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu. Cổ Minh Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này liền là của ngươi mệnh hồn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Cổ Minh Tuấn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Diệp Tinh Hà có được kinh khủng thiên tư mệnh hồn, thôn phệ hết thảy. Mà này Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, chẳng qua là bên trong một cái. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn lặng yên hạ xuống, trực tiếp đem Tử Đồng luyện đan đỉnh bao phủ trong đó. Diệp Tinh Hà ngược lại nhắm mắt lại. Nhưng mặc dù hắn nhắm mắt lại, một trái tim lại là cảm giác được vô cùng rõ ràng. Tay trái lực lượng phun trào, hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Vừa vặn, không mạnh không yếu. Sau đó, ngón tay liền động, đem dược liệu một gốc gảy đi vào. Lực khống chế cũng trở nên vô cùng tinh chuẩn. Động tác như nước chảy mây trôi, lại có mấy phần vừa rồi của Minh Tuấn phong thái. Linh dược không ngừng bị luyện hóa thành linh dịch. Cuối cùng, 13 cây linh dược đều hòa tan. Lớn nhất đoàn đủ loại màu sắc linh dịch hòa vào nhau, bắt đầu chậm rãi cô đọng, co bảo. Chất bẩn bị bốc hơi mà ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là cái trán đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, tiêu hao rất lớn. Mà, đúng lúc này, đột nhiên ông một tiếng thanh thúy vang lên, một vật từ đồng luyện trong đan đỉnh mặt bay ra, rơi vào Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, quay tròn loạn chuyển. Đường kính ước chừng nửa tấc, toàn thân màu đỏ, mặt ngoài mấp mô, phẩm tướng rất kém cỏi. Nhưng, coi như là phẩm tướng lại kém, phía trên khí tức còn có cái kia linh khí nồng nặc, cũng là nói cho tất cả mọi người. Này, là một cái thực sự luyện chế thành công hỏa sát đan. Hỏa sát đan đã luyện thành. Mặc dù phẩm tướng chỉ có hạ đẳng dưới, nhưng cũng là thực sự hỏa sát đan a. Đan dược chất lượng, tổng cộng chia làm tiểu phẩm, đi theo bên dưới đợi chút nữa, đến thượng đẳng lên. Cổ Minh Tuấn đều choáng váng, há to miệng, ngốc ngốc đến, này, như vậy liền thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Cái kia hỏa sát đan tại giữa ngón tay chuyển động, thế nào, có gì không ổn? Cổ Minh Tuấn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, ngươi này thiên phú, quả nhiên là quá mạnh. Hắn nói chuyện, Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai, có thể tại 50 lần bên trong luyện chế thành công, liền có thể coi là hợp cách luyện đan sư. Nếu là 25 thứ 2 bên trong có thể thành, cái kia thiên phú liền hết sức xuất sắc, có thể coi là tiểu thiên tài. Nếu là 15 lần bên trong có thể thành công, vậy nhưng coi là thiên tài. Liên Cổ Minh Tuấn lúc trước đều dòng dã dùng 10 lần mới thành công, mà Diệp Tinh Hà, vậy mà vẹn vẹn 5 lần đã luyện thành. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, kẻ này thiên phú như thế cứng hãn, chẳng những là như vậy thể chất đặc biệt, mà lại có được đặc thù mệnh hồn, đơn giản liền là trời sinh luyện đan sư phôi. Ta đều muốn đem nó thu làm chân truyền đệ tử. Thế nhưng, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng, đem trong lòng mình bay lên suy nghĩ, hung hăng chặt đứt. Hắn mỉm cười, Diệp Tinh Hà, chúc mừng, ngươi đã chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư. Đem một viên nhất giai đan dược luyện chế thành công, liền có thể trở thành nhất giai luyện dược sư. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng từng khối lũy đã bị oanh nhiên đánh vỡ, không nói ra được dễ chịu. Hắn nghỉ ngơi sau một lát, liền lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Cổ Minh Tuấn thì ở bên cạnh, không ngừng chỉ bảo. Như thế, Diệp Tinh Hà tại đây Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3, ngây người dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, từng tiếng càng ngân vang, từ động luyện đan đỉnh bên trong, một viên thuốc xoay tròn bay ra. Vẫn là hỏa sát đan, giống như hồng ngọc khắc cũ, hồng quang mơ hồ, lại không ngoài đấu. Phẩm chất cực cao. Cổ Minh Tuấn cười nói, chất lượng thượng đẳng lên. Diệp Tinh Hà cười to, thoải mái cực điểm. Hắn đã đem viên đan dược này luyện đến cực hạn. Cổ Minh Tuấn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi tựa hồ còn ở vào thần cương cảnh. Hỏa sát đan, đối thần cương cảnh tu luyện có lợi thật lớn, ngươi có khả năng nuốt đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, bất quá ta nghe nói loại đan dược này, nuốt mấy lần chính là vô hiệu. Bên ngoài, thủ hạ ta cũng đã lại đưa tới cho ta một chút linh dược. Chờ ta sau khi ra ngoài, đem thứ nhất lên luyện thành, một lần nuốt vào. Cổ Minh Tuấn gật đầu, cũng có thể. Diệp Tinh Hà cáo từ rời đi. Chương 207. Mắt chó coi thường người khác. Chương 207. Mắt chó coi thường người khác. Mà liền tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vẻ gian trá chi sắc. Phản phất âm như là được. Rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp, Diệp Tinh Hà đi ra bên ngoài, lập tức ngủ say một ngày một đêm. Hắn tinh thần cực độ tiêu hao. Tỉnh ngủ về sau, thần hoàn ký túc thì lại bắt đầu luyện chế mặt khác cái kia 25 phần đan dược. Chỉ bất quá, đem kế hoạch nham hiểm thảo cho bỏ đi. Lần này, hắn luyện chế hiệu suất càng cao, thủ pháp càng là thành thạo. Hai ngày sau đó, toàn bộ luyện thành. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn về phía trước mặt này hơn 40 miếng hỏa sát đan. Trong đó có 20 miếng tả hữu, là tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo. Mặt khác 25 miếng thì là tử hà đan kinh bên trong đan vương. Cả hai hào quang giống như lúc, hồng quang nội liễm, liền khí tức đều là không khác nhau chút nào, xem không đến bất luận cái gì dị thường. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, thấu thị mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Quét nhìn mà đi, không có thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan, bên trong một áng đỏ bánh ánh, chính là thuần túy nhất lực lượng, không có cái gì dị thường. Làm Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan, lại đột nhiên khỏe mắt hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai, bên trong lại có lấy một đạo toàn thân màu xanh lá, như dựng đứng con người đổ vật. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hấp thu đi vào. Trong ngay mắt, đầu đau đớn, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi thấu thị mệnh hồn. Rõ ràng, vật này chỉ sợ là tác dụng tại linh hồn phương diện. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau một cách giờ, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa ba tầng cao lớn lầu cát, trên tấm bảng bốn chữ lớn Thanh Dương Dược Trai. Chính là chỗ này. Đây là một chỗ phồn hoa đường đi, hai phía đều là xưa cũ kiến trúc, mùi thuốc tràn ngập. Trên đường người đi đường không nhiều, mỗi một cái lại đều là không phú thì quý. Nơi đây tên là Dược Hương Đường Phố. Thương nô quận thành hết thảy phải tính đến tiệm thuốc lớn, đan trải đều ở chỗ này. Diệp Tinh Hà tới là muốn bán đan dược. Hỏa sát đan loại đan dược này, hắn còn khinh thường tại dùng, nhưng cũng dùng bán đi. Trước đó cái kia 50 phần dược liệu, tốn hao to lớn,
cơ hồ hao hết Diệp Tinh Hà trong tay tất cả linh thạch của bạn. Đã là một nghèo hai trắng. Hắn cũng xem như hiểu rõ vì sao nói luyện đan sư liền là đốt tiền. Sau đó, hắn cần luyện chế mạnh hơn đan dược, cần càng nhiều dược liệu. Một cấp luyện đan sư cũng không phải Diệp Tinh Hà mục đích cùng cực hạn. Hắn thấp nhất cũng phải trở thành tam giai luyện đan sư, muốn luyện chế Cửu Dương Chân Nguyên đan a. Những dược liệu này cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Thanh Dương Dược Trai không tính là cấp cao nhất lớn cửa hàng. Thế nhưng, trước đó Diệp Tinh Hà cùng Thanh Dương Dược Trai Ngụy Đạm Vân trưởng quỹ giao tình rất tốt. Đây cũng là Diệp Tinh Hà lựa chọn nơi đây nguyên nhân. Lúc này, Diệp Tinh Hà một bộ đấu đồng màu đen, đem toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Tinh Hà cũng không muốn bại lộ hành tung. 15-16 tuổi nhất giai luyện đan sư, tất nhiên sẽ tại Thương Nô quận thành dẫn tới manh động. Vừa bước vào Thanh Dương Dược Trai, lập tức liền có một tên thanh y phục vụ tiến lên đón. Không biết vị khách quan kia muốn gọi món gì. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, bán đan dược. Cái kia thanh y phục vụ nghe xong Diệp Tinh Hà thanh âm như thế tuổi trẻ, lại không có ở trên người hắn cảm nhận được cái gì cường hãn khí tức. Lập tức, trong mắt liền lộ ra mấy phần kinh miệt. Tuổi còn nhỏ, thực lực thấp, còn học người ta giấu đầu lộ đôi. Trên mặt lập tức cũng biến thành lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn, mua đan dược đúng không? Chính mình xem một chút đi. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, lặp lại một lần, ta nói, ta muốn bán đan dược. Bán đan dược? Thanh y kia gã sai vặt, nghiêng mắt thấy hướng Diệp Tinh Hà, ngươi là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu. Thanh y kia gã sai vặt suy một tiếng cười, vị công tử này, đừng nói giỡn. Liên ngươi tuổi tác, làm sao có thể là luyện đan sư? Hắn phất phất tay, lan ra ngoài, đừng tại đây mà quấy rối. Lại là coi là Diệp Tinh Hà là tới nơi này quấy rối. Lúc này, tựa hồ nghe tới cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng quỹ từ nội đường đi ra. Thanh y lìa gã sai vật lập tức nên đón, thêm mắm thêm muối nói một phen. Tự nhiên, tại trong miệng hắn, liền thành Diệp Tinh Hà tới này bên trong sinh sự từ việc không đầu quấy rối. Tiểu tử này nghe xong tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, hắn ở đâu ra đan dược? Trưởng quỹ kia lại không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chắp tay nói ra, vị công tử này, không biết muốn bán là đan dược gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏa sát đan. Hỏa sát đan. Lập tức, tất cả mọi người là sững sờ. Hỏa sát đan, mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, nhưng luyện chế khó khăn, độ khó tại nhất giai đan trong dược đều thuộc về tương đối cao, mà lại hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, xưa nay làm rất nhiều võ giả ưa thích, nhưng số lượng cực ít, xưa nay một đan khó cầu. Thanh y liền người hầu bàn một tiếng cười nhạo, liền ngươi còn muốn xuất ra hỏa sát đan tới, nằm mơ đâu. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Nếu ta có thể xuất ra hỏa sát đan đến, lại như thế nào? Nếu ngươi có thể lấy ra, ta hôm nay quỳ xuống dập đầu cho ngươi gọi ra ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra hôm nay ta muốn thêm một cái cháu. Lúc này, rất nhiều người hầu bàn, thậm chí trong tiệm khách nhân đều là nghe đến bên này động tĩnh, tầm mắt dồn dập quăng đi qua. Tiểu tử này nghe bất quá 15-16 tuổi, làm sao có thể là luyện đan sư? Toàn bộ Thương Nô quận thành hết thể luyện đan sư đều không một cái còn trẻ như vậy. Cái này người, chỉ sợ là tới gần người. Hắn nhưng là tìm lộ chỗ, Thanh Dương Dược Trai trưởng quỹ con mắt cực độc, hắn như xuất ra chút hàng giả đến, có thể quả quyết không thể gạt được. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh, tay phải chỗ sâu, trong nháy mắt chính là có nồng đậm ánh sáng màu đỏ mở mịt mà ra. Tại hắn trong lòng bàn tay, một viên màu lửa đỏ đan dược tại quay tròn luẩn chuyển, ánh sáng nội luận, khí tức cường hãn. Thấy viên đan dược này, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm. Trưởng quỹ kia kinh ngạc hô, hỏa sát đan, mà lại là chất lượng thượng đẳng nhất hỏa sát đan. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt biến, mang theo không nói ra được rung động, còn có mấy phần kính sợ. Chẳng những là hắn, những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này là người nào? Tuổi nhỏ như thế vậy mà liền thành nhất giai luyện đan sư. Nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ có thể khiếp sợ Thương Nô của thành. Ta cùng luyện đan sư hiệp hội người có chút quen thuộc, chưa nghe nói qua có còn trẻ như vậy một vị luyện đan sư a. Đáng tiếc, thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn. Cái kia thanh ý lìa gã sai bật, thì trực tiếp choáng váng. Đợi ở nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Ngươi, làm sao có thể? Nhưng tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên ảm đạm. Trưởng quỹ kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra, vị công tử này, tại hạ tên là Ngụy Thanh, là căn này Thanh Dương Dược Trai trưởng quỹ. Công tử, mời vào nội thất, chúng ta đi vào đàm. Thái độ cực kỳ cung kính. Hắn biết rõ, này chút chất lượng thượng đẳng bên trên đan dược, ý vị như thế nào. Thiếu niên này, không nhưng bây giờ năng lực luyện đan cực cường, mà lại tương lai có vô hạn tiềm lực. Chương 208, lại đột phá. Nhị giai luyện đan sư. Chương 208, lại đột phá. Nhị giai luyện đan sư. Giao hảo một vị tương lai luyện dược đại sư, với hắn mà nói, có vô tận chỗ tốt. Diệp Tinh Hà lại là tay phải vạch một cái, đem cái kia đan dược thu hồi, trực tiếp đi ra ngoài. Ngụy Thanh lập tức gấp, công tử ngài đây là? Diệp Tinh Hà hề mà đến, không bán. Công tử vì sao? Ngụy Thanh vừa hỏi ra, lập tức sáng tỏ hết thảy. Lập tức, biến sắc, đi đến cái kia thanh ý lìa gã sai vật trước mặt. Đưa tay chính là 333 mấy cái bạt thai mạnh, trực tiếp đưa hắn đánh cho miệng đầy là máu, mấy quả vỡ răng sập ra tới. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Đều mẹ nó chết ngươi. Còn không mau quỳ xuống cho công tử nói xin lỗi. Cái kia thanh ý lìa gã sai vật còn chưa có lấy lại đến tinh thần, động tác dừng lại một lát. Ngụy Thanh trên mặt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Xoạt xoạt hai cước, đá vào đầu gối của hắn con chỗ. Ca một tiếng vang dọn, gã sai vật này xương bánh trẻ, trực tiếp bị sinh sinh đá nát. Bình một tiếng, bị giảm xuống đất.
đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kính sợ kinh khủng, càng là hối hận cực điểm. Làm sao không biết, chính mình đã là trong lúc vô tình mạo phạm một vị đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Cung Quýt giật đầu, run giọng nói, vừa rồi tiểu nhân có mắt không trọng, đắc tội công tử, tiểu nhân cho công tử giật đầu. Không, cho ra ra giật đầu. Diệp Tinh Hà hề vải khoát tay áo, miễn đi, ta nhưng không có người mặt hàng này cháu trai. Nhanh chân hướng về nội đường đi đến. Ngụy Thanh đuổi theo sát. Nội đường bên trong, hai người tách ra ngồi xuống. Ngụy Thanh cười nói, công tử mang tới hỏa sát đan, là này một viên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trên thực tế còn có càng nhiều. Tay phải vạch một cái. Lập tức, trên mặt bàn, 25 miếng hỏa sát đan xuất hiện, quay tròn loạn chuyển lấy. Mỗi một miếng đều bừng sáng lấp lánh. 25 miếng hỏa sát đan, tự nhiên là cái kia Tử Hà đan kinh đan phương. Mỗi một miếng, chất lượng đều là thượng đẳng bên trên, phẩm chất cực cao. Ngụy Thanh lập tức hít sâu một hơi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, "Công tử, những đan dược này, tất cả đều là ngươi luyện chế?" Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu. Lập tức, Ngụy Thanh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, càng mang ra mấy phần vẻ kính sợ. Mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, nhưng cũng cực thấy công lực. Mỗi một miếng luyện chế chất lượng đều là thượng đẳng lên. Rõ ràng thiếu niên này luyện đan trình độ cực cao, cơ hồ không có cái gì sai lầm. Tương lai, tất nhiên bất khả hạn lượng. Hắn trầm ngâm một lát, nói đến, "Công tử, bực này chất lượng hỏa sát đan, cực kỳ hiếm thấy. Tiệm chúng ta bên trong giá bán, mỗi một miếng 500 hạ phẩm linh thạch, mà lại còn thường xuyên thiếu hàng. Có ngài này một nhóm hỏa sắt đan có thể giảm bất tiểu điểm cần cấp. Này mua bán, ta liền không kiếm tiền, hết thảy 1250 miếng hạ phẩm linh thạch, như thế nào?" Diệp Tinh Hà nhíu mày. "Này trưởng quỹ, cũng là cái sẽ làm ăn." Ngụy Thanh cười nói, "Chỉ hy vọng kết một cái thiện duyên, về sau công tử nếu như lại có đan dược, có thể ngàn vạn muốn lo lắng nhiều tiểu điểm." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đó là dĩ nhiên." Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi ra thanh dương dược trai. Lúc này, hắn trong nhận chứa đồ đã nhiều 1250 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Có này chút hạ phẩm linh thạch, ta liền có thể mua sắm càng nhiều dược liệu. Bước kế tiếp, trung kích nhị giai luyện đan sư, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Cổ Minh Tuấn Huy hào bắt mặc, viết liền một cái đan vương, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tiếp đó, chính là luyện chế cái này, nhị giai thượng phẩm đan dược, Băng Linh Đan. Đây là đan vương, ngươi dựa theo này đi bắt 50 phần. Băng Linh Đan, nhị giai thượng phẩm đan dược có thể trấn áp thương thế, khiến cho chỉ hoãn chuyển biến xấu. Là cực kỳ thượng thừa chữa thương đan dược, so hỏa sắt đan càng phải đắt đỏ nhiều lắm. Diệp Tinh Hà gật đầu rời đi. Tìm đến Tiết Linh Nhi, cũng không có cuốn cuồng khiến cho hắn đi mua này 50 phần dược liệu, mà là trước hết để cho nàng đi tìm một phần băng linh đan đan phương tới. Băng linh đan, mặc dù nói đẳng cấp không thấp, giá cả đắt đỏ, nhưng cũng không tính hết sức hiếm thấy. Tốn hao khá lớn đại giới về sau. Vào lúc ban đêm, một tờ đan phương đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà so sánh một phen. Quả nhiên, Cổ Minh Tuấn cho mình trên phương thuốc mặt, lại một lần nhiều hơn khác nhau dược liệu. Lần này, Diệp Tinh Hà có kinh nghiệm. Nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện, hai loại dược liệu cùng cái kia kế hoạch nham hiểm thảo một dạng, đều là cùng tinh thần có liên quan linh dược. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại để cho Tiết Linh Nhi đi mua sắm 50 phần dược liệu. Lần này, hắn vừa mới lấy được cái kia 1250 khối hạ phẩm linh thạch, lập tức bỏ ra sạch trơn, một chút không có còn lại. Trong đó có 10 phần, tăng thêm cái kia hai loại linh dược. Mặt khác 40 phần thì đều không có. Sau đó, Diệp Tinh Hà mang theo cái kia 10 phần, tiến nhập Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Cười khổ nói, những linh dược này, càng không tốt thu thập, khổ tâm vơ vét, cũng chỉ bất quá được 10 phần thôi. Cổ Minh vẫn tựa hồ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Thản nhiên nói, nếu là 10 phần bên trong, ngươi có thể luyện thành, cũng có thể. Đúng rồi. Hắn quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, hình như có ý giống như vô ý hỏi, trước đó những hỏa sắt đan đó, ngươi có thể nuốt chửng? Diệp Tinh Hà cười nói, dĩ nhiên nuốt, còn muốn đa tạ cổ tiên sinh. Hắn lặng yên vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ, trên thân thể mấy đại thần khiếu hào quang lấp lánh. Ta trước đó chỉ mở ra hai cái thần khiếu, nuốt lấy những hỏa sắt đan đó về sau, liền mở ba cái thần khiếu. Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giọng địa mai chi sắc, tựa hồ yên lòng. Vậy thì tốt. Sau đó lại bắt đầu chỉ bảo Diệp Tinh Hà luyện chế băng linh đan. Ba ngày sau, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, từ đồng luyện đan đỉnh, toàn bộ đều là kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo, có reo rắt thanh âm rung động. Một vệt hào quang màu trắng bay vút lên mà ra, mang theo trận trận băng hàn chi khí. Này chính là một cái ước chừng hột đảo cỡ như vậy đan dược, toàn thân băng trắng chi sắc. Bên trong có cực hạn băng hàn lực lượng, càng có mùi thuốc nồng nặc lan tràn tới. Toàn thân mượt mà, vầng sáng nội liễm, tựa như bạch ngọc khắc liền. Chất lượng tốt không thể tốt hơn, tuyệt đối là thượng đẳng lên. Cổ Minh Tuấn một tiếng thấp giọng hô, nhị giai thượng phẩm đan dược, băng linh đan, chất lượng thượng đẳng lên. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm, toàn thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi ướt áo dày, chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt, cơ hồ chống đỡ không nổi, thân thể thoáng qua liền tầng tầng nằm xuống đất. Chẳng qua là khoe miệng của hắn lại là phát họa ra một vệt nụ cười, sau đó hóa thành thoải mái cười to. Băng linh đan, ta đã luyện thành, hiện tại ta đã là nhị giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt một màn kia kinh ngạc tán thán chi sắc, rốt cuộc không che giấu được. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên là ta đã thấy luyện đan tiên phú người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Ngắn ngủi ba ngày thời gian nha, ngươi vậy mà liền theo nhất giai luyện đan sư tiến giai thành nhị giai luyện đan sư. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà như thế nhanh chóng. Thậm chí, làm xong Diệp Tinh Hà lại đi mua bên trên 7-8 lần dược liệu,
dùng tới thời gian mấy tháng mới có thể đem băng linh đan luyện thành chuẩn bị.
Chương 209, cường giả thời thượng cổ, thần tượng tàn hồn. Chương 209, cường giả thời thượng cổ, thần tượng tàn hồn. 3 ngày,
đây là hạng gì tốc độ đáng sợ? Nếu là chuyến đi, chỉ sợ có thể làm cho đại sở vương triều hết thể luyện đan sư đều chấn động theo. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Mục tiêu của ta là tam giai luyện đan sư, ta muốn luyện chế cửu dương chân nguyên đan, làm muội muội chữa bệnh kéo dài tính mạng. Ta còn muốn hướng phía dưới đột phá. Hắn nhìn về phía Cổ Minh Tuấn, trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục trùng kích tam giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn thất thanh nói, ngươi điên rồi. Ngươi tiếp tục như vậy vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng căn cơ bất ổn. Diệp Tinh Hà loại tình huống này, thậm chí sẽ dẫn tới liệt hỏa chi thể mất khống chế. Tại luyện đan thời điểm, hỏa diễm trong nháy mắt mà bùng nổ, đi ngược lên trên, đem toàn thân đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị, ta nhất định phải tại trong vòng 1 tháng trở thành tam giai luyện đan sư. 1 tháng, đây là Diệp Tinh Hà cho mình kỳ hạn chót. Sau đó, hắn còn muốn tìm Cửu Dương Chân Nguyên Đan đan phương, còn muốn thu thập Cửu Dương Chân Nguyên Đan cần linh dược, thời gian 1 tháng đã vô cùng gấp gáp. Diệp Tinh Hà không có thời gian có khả năng làm chết bại. Thấy Diệp Tinh Hà trong mắt kiên nghị, Cổ Minh Tuấn liền cũng biết mình đang nói không có tác dụng gì. Đành phải thở dài, tốt, ta đây liền toàn lực tương trợ ngươi. Diệp Tinh Hà hiện tại là hắn lớn nhất hy vọng, hắn cũng không dám nhường Diệp Tinh Hà chết đi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại dùng 3 ngày thời gian, đem cái kia 40 phần băng linh đan tài liệu đều luyện chế thành công. Sau đó, lại một lần nữa đăng môn, đi hướng Thanh Dương dược trai. Nội đường bên trong, nhìn xem trên bàn một chữ triển khai 40 miếng chất lượng thượng đẳng bên trên băng linh đan. Ngụy Thanh Kiếp sợ đều nói không ra lời. Nhìn xem trước mặt đấu đồng màu đen thiếu niên, chẳng lẽ hắn trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà theo nhất giai luyện đan sư tiến giai thành nhị giai luyện đan sư? Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, chính mình cũng cười, làm sao có thể? Diệp Tinh Hà không nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Băng linh đan giá cả chính là 150 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mang theo 6000 khối hạ phẩm linh thạch rời đi nơi đây. Nhưng bất quá mấy canh giờ về sau, này 6000 khối hạ phẩm linh thạch liền lại là hoa sạch xanh xanh. Lần này, hắn muốn mua tam giai đan dược, xích huyết đan, chỗ dược liệu cần thiết. Bất quá, theo nhị giai đan dược đến tam giai đan dược, cần có số lượng linh dược, số gia tăng gấp bội. Chân quý trình độ cũng là tăng gấp bội. 6000 hạ phẩm linh thạch chỉ đủ mua xuống 15 phần. 2 ngày sau đó, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Quay một tiếng vang, tử đồng luyện đan đỉnh, đúng là trực tiếp ầm ầm nổ nát vụn. Hóa thành vô số tử đồng mảnh vỡ, mang theo to lớn lực đạo, tại Diệp Tinh Hà trên thân thể cắt gọt mà qua. Đưa hắn về đến mình đầy thương tích. Diệp Tinh Hà lại đứng tại chỗ, động đều không động, chẳng qua là lặng lặng nhìn trước mặt một màn này. Tại chỗ, chỉ còn khắp nơi bừa bộn. Vô số màu đen căn thuốc, tản mát khắp nơi đều là. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, lạnh lẽo như rét lạnh đồng sâu. Sau một hồi lâu, Phương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại thất bại, 2 ngày thời gian, Diệp Tinh Hà thất bại, dòng ra 20 lần. Tốn hao to lớn đại giới, mua được 20 phần tài liệu, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tại hôm nay, một lần cuối cùng thất bại thời điểm, càng đem tử đồng luyện đan đỉnh ầm ầm nổ nát vụn. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, sở dĩ thất bại, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, mệnh hồn đẳng cấp quá thấp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiếp lấy chính là hiểu rõ. Chính mình Long Văn Tử Kim đỉnh, chỉ có thể chống đỡ đến nhị giai luyện đan sư, đã là cực hạn. Mong muốn lại để thăng đến tam giai luyện đan sư, như vậy nhất định phải tăng lên Long Văn Tử Kim đỉnh đẳng cấp. Cổ Minh Tuấn tiếp lấy đến, thứ hai, ngươi cần một tôn đẳng cấp càng cao, năng lực chịu đựng mạnh hơn luyện đan đỉnh. Diệp Tinh Hà tiếp tục gật đầu, thứ ba đâu? Cổ Minh Tuấn lắc đầu, thứ ba, không nói cũng được, muốn ngươi bây giờ thôn phệ nguyên hỏa, cũng không có khả năng. Ngươi bây giờ hỏa diễm, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng miễn cưỡng cũng tính đủ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, cáo từ rời đi, rời khỏi đạo cung, tăng lên mệnh hồn, tìm kiếm luyện đan đỉnh, tăng lên hỏa diễm. Đồng nhiên, trong lòng hơi động, tay phải nhẫn chữ vật hào quang lóe lên. Trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một khối đen kịt tảng đá. Tựa hồ nghĩ muốn tăng lên ta Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, hiện tại liền có phương pháp. Trong tay hắn khối này đen kịt tảng đá chính là mệnh hồn thạch. Ngày đó, song bạc bên trong, Diệp Tinh Hà cuối cùng mở ra cái viên kia cực kỳ chân quý trong nhận chứa đồ, liền có một viên mệnh hồn thạch. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà một mực chưa kịp hấp thu, luyện hóa. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà đem mệnh hồn thạch trực tiếp bóp nát. Sau một khắc, mệnh hồn trong đá, một đạo sâu lắng hào quang, đột nhiên ở giữa tuôn ra hiện ra. Sau đó, trên không vang lên một tiếng kéo dài cao vút hí lên. Tiếp theo, hư không bên trong lại xuất hiện một đầu cự tượng hư ảnh. Đầu này cự tượng vô cùng to lớn, thể dài tới 30 mét, thân cao đi đến 20 mét. So Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào mệnh hồn đều muốn lớn lớn. 4 đầu chân lớn, giống như 4 cái lớn cây cột lớn. Lúc này, đột nhiên xuất hiện về sau, phản phất bị đè nén đã lâu. Cự tốc hung hăng đạp ở trong hư không, phát ra cao vút gào thét. Cự tượng mệnh hồn xuất hiện trong chớp nhoáng này. Diệp Tinh Hà càng là thấy, hư không bên trong có 3 đạo ánh sáng màu đen phát sáng lên. 3 đạo ánh sáng màu đen. Này, đúng là một đầu địa cấp tam phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà nhìn, lập tức khóe mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng dâng lên một vệt rung động. Mà lại, Diệp Tinh Hà chú ý tới, nó cái kia thân thể, hơn phân nửa đều chính là hư vô. Rõ ràng, đây là một đạo tàn hồn. Vẹn vẹn một đạo tàn hồn, liền có địa cấp tam phẩm. Cái kia, mạng này hồn định phong thời điểm, đến cường đại cỡ nào? Sau một khắc, đầu kia cự tượng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong miệng ngâm khẽ, ta chính là thần tượng chân nhân chi mệnh hồn. Thần tượng chân nhân? Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức, một tiếng thét kinh hãi, là vị kia yêu tộc thành thánh thần tượng chân nhân. Cự tượng tàn hồn, chậm rãi gật đầu. Trong thanh âm mang theo không nói ra được đắc ý, không nghĩ tới, ta chủ nhân tên chữ, ngươi vậy mà biết. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Thần tượng chân nhân, tuyệt đối chính là một vị truyền kỳ. Nghe nói, hắn là vài ngàn năm trước một vị cường giả, lại không phải nhân tộc, mà là một đầu cự tượng. Đầu này cự tượng, tuổi nhỏ thời điểm ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, bên trong thân thể, huyết mạch đúng là phát sinh biến dị. Thức tỉnh thượng cổ thần tượng huyết mạch. Bởi vậy, linh trí sơ khai, không thua gì nhân tộc. Càng là đạt được một bài thượng cổ yêu tộc chi pháp môn tu luyện, khổ tu trăm năm về sau, đúng là dùng yêu tộc thân thể, hóa thành nhân hình. Tại thế giới loài người, xông ra cực lớn tiến bộ. Càng trở thành một vị cường hãn luyện đan sư, tại thế giới loài người, chính là truyền kỳ. Thực lực của hắn, chỉ sợ muốn vượt xa thần cương cảnh thập nhị trọng lâu a. Chương 210, thần tượng chân nhân lăng mộ. Chương 210, thần tượng chân nhân lăng mộ. Chỉ sợ so với Lý Thuần Dương, mạnh hơn nhiều. Cự tượng tàn hồn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đột nhiên nhếch miệng. Nó trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, ta bị phong ấn ở này tối tăm không ánh mặt trời mệnh hồn trong đá, không biết bao nhiêu năm. Không nghĩ tới, bị ngươi phong xuất, làm trả thù lao. Nó giữ tợn gầm nhẹ, ta sẽ đem ngươi thôn phệ, dùng huyết khí của ngươi đến bổ sung tự thân. Nó nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt một mảnh huyết hồng, giống như trong truyền thuyết ma tượng. Ngươi cái này ti tiện thần cương cảnh võ giả, có thể bị ta thôn phệ, là vinh hạnh của ngươi. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Nguyên lai, vật này bị nhốt rất lâu, đã ma hóa. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ta đánh cược, ngươi nuốt không xong ta. Cự tượng tàn hồn, rít lên một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này thần cương cảnh sâu kiến sao? Hung hăng hướng phía dưới phóng đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tay phải bung lên. Trong nháy mắt, đạo cung mở ra, hạo đại khí tức bay lên. Thiên thư mệnh hồn trực tiếp xuất hiện. Cảm nhận được này cự tượng tàn hồn, thiên thư mệnh hồn phía trên lập tức bay lên một cỗ tên là tâm tình hưng phấn. Tựa hồ thấy được thức ăn của mình một dạng. Sau một khắc, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, điên cuồng hấp lực truyền đến. Cự tượng tàn hồn đúng là khống chế không nổi thân thể của mình, hướng về kia vòng xoáy bên trong phóng đi. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, càng phảng phất nhớ tới cái gì khủng bố truyền ngôn. Không dám tin khàn giọng quát, thôn vệ chi lực. Ta cảm nhận được kinh khủng thôn vệ chi lực. Thần cấp mệnh hồn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn? Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát ra tuyệt vọng gào thét. Ngươi lại bị đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn nhận là chủ nhân. Ta sai rồi. Cầu ngươi, tha ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muộn. Cự tượng tàn hồn bị cái kia vòng xoáy từng điểm hấp thu đi vào. Tại hắn tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, bàng lớn như trời dòng sông trôi to lớn mệnh hồn lực lượng tràn ngập tại thiên thư mệnh hồn các nơi. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn hết thảy trang sách đồng thời xoay tròn ra. Thiên nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn đồng thời xuất hiện. Một trang cuối cùng bên trên, cái tia nho nhỏ thanh long tàn ảnh lại không phải lật lên. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, tất cả mệnh hồn lực lượng lập tức đều hướng về long văn tử kim đỉnh chút xuống mà đi. Trong nháy mắt, long văn tử kim đỉnh hào quang rực rỡ, hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Sau nửa canh giờ, hết thảy mệnh hồn lực lượng tất cả đều quán thâu vào. Nó lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, phản phất tại thủy biến, chúng sinh. Sau một khắc, đột nhiên mặt ngoài có tia sáng màu vàng lấp lánh. Một đạo, hai đạo, mãi cho đến chín đạo. Chín đạo tia sáng màu vàng lấp lánh qua đi, đột nhiên ở giữa, hết thảy tia sáng màu vàng dung hợp một thể, hóa thành một đạo huyền ánh sáng màu đen. Địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Lúc này, lại còn chưa dừng lại. Vậy mà lại có đạo thứ hai ánh sáng màu đen lấp lánh mà ra. Hai đạo ánh sáng màu đen xoay quanh tại Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn bên cạnh. Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn chính thức tấn cấp làm địa cấp nhị phẩm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hiện tại, địa cấp nhị phẩm Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn đủ để thành tựu tam giai luyện đan sư. Đây đối với Diệp Tinh Hà tới nói, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động. Hắn thấy, tại cự tượng tàn hồn tan biến địa phương, lại còn tồn tại lấy một kiện đồ vật, không có bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà nhìn lại, chỉ thấy cái kia đúng là một khối dài một thước bạch ngọc quyển trục. Diệp Tinh Hà vừa sờ đụng một cái, quyển trục từ từ mở ra. Trên đó, phát họa ra từng hàng chữ viết. Ta chính là thần tượng chân nhân, yêu thú xuất thân. 30 đến kỳ ngộ, thức tỉnh thượng cổ thần tượng huyết mạch. 50 bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. 200 tuổi lúc, đặt chân thế giới loài người, bắt đầu tiếp xúc luyện đan chi đạo. 300 tuổi lúc, đan kiếm song tuyệt, thành tựu đại sở vương triều võ đạo thứ nhất, kiếm đạo đệ nhất. Về sau, tự biết thọ nguyên không bao nhiêu, tại trong mộ tọa hóa. Suốt đời sở học, vùi sâu vào phân mộ, mà đối đãi hữu duyên. Diệp Tinh Hà hô hấp, trong nháy mắt nóng rực lên. Thần tượng chân nhân, thực lực đáng sợ như vậy. Đan kiếm song tuyệt, đan đạo, võ đạo đều là đại sở vương triều đệ nhất. Cái này cần là tu vi gì? Đem suốt đời sở học vùi sâu vào trong phân mộ, vậy hắn trong mộ đến có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn? Nếu là có thể đến hắn truyền thừa lời, chỉ sợ ta vô luận là kiếm pháp vẫn là luyện đan chi đạo, đều sẽ tăng nhanh như gió. Diệp Tinh Hà hiện tại đối với một môn mạnh mẽ kiếm pháp cực kỳ khao khát. Thanh đế vẫn trường sinh, tuy phi thường cường hãn, nhưng một chiêu dùng ra, lực lượng toàn thân hao hết, lại không dư lực, mà lại vô cùng chói mắt, cũng không là có thể thường ngày sử dụng kiếm pháp. Diệp Tinh Hà hiện tại vô cùng cần thiết một môn đủ mạnh, lại chẳng phải thu hút sự chú ý của người khác kiếm pháp. đến mức thuật luyện đan lại càng không cần phải nói. Nếu có được thần tượng chân nhân luyện đan đỉnh, suốt đời luyện đan chi tâm đến, đột phá vào tam giai luyện đan sư, nhẹ nhàng. Chính mình rút đi, xuất hiện một bộ địa đồ. Có núi non sông ngòi, hải dương hòn đảo. Trừ cái đó ra, càng có một ít đối với cái kia trong phần mộ kỹ càng bản đồ địa hình, đủ loại nói rõ các loại. Mà Diệp Tinh Hà thấy này địa đồ về sau, nhưng trong lòng thì bay lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Ta tựa hồ trước đó đã gặp ở nơi nào này bức bản đồ. Chẳng qua là cũng không nhớ ra được. Diệp Tinh Hà xem rõ ràng về sau, hắn liền đưa tay mong muốn đem quyển trục này thu vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua là sau một khắc, bức tranh lại vỡ thành lấm ta lấm tấm bụi trần, trực tiếp tan biến. Bức tranh phá toái thời điểm, cái kia họa trục bên trong lại có một vật rơi ra. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian cầm trong tay. Đây cũng là một cái nho nhỏ như đồ trang sức mặt dây chuyền đồ vật. Ước chừng dài 3 tấc, hình dạng cong cong, toàn thân màu ngà sữa bên trong, mang theo một điểm vàng nhạt. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, xem ra đúng là một cái nho nhỏ ngà voi. Tựa hồ là loại kia cực nhỏ sữa tượng, rất xuống răng. Tại mặt ngoài thì là tuyên khắc hai cái chữ nhỏ, thần tượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Vật này, hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng tất nhiên cùng thần tượng chân nhân có quan hệ sâu đậm. Lúc này, đột nhiên cửa phía ngoài bị gõ vang. Tiết Linh Nhi thanh âm truyền tới, "Sư phụ, ngươi có thể có ở đây không?" Nghe được Tiết Linh Nhi thanh âm, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong óc, trước mắt nhớ ra cái gì đó. "Ta nhớ ra rồi. Trước đó, Linh Nhi nói với ta lên qua, muốn đi một chỗ thượng cổ môn phái di tích thám hiểm, này địa đồ, cùng bộ kia địa đồ không khác nhau chút nào à? Chẳng lẽ nói, thần tượng chân nhân chi mộ, vậy mà liền tại cái kia thượng cổ môn phái di tích bên trong sao?" Tiết Linh Nhi tiến đến, cười nói, "Sư phụ, hôm nay có thể là chúng ta thời gian ước định." Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Tốt, ta cùng ngươi đi chuyến này." Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi rời đi trại viện, một đường hướng đông mà đi. Trên đường đi, Diệp Tinh Hà biết được, Tiết Linh Nhi chi đội ngũ này mấy tên thành viên đều cũng không phải là Tắc Hạ học cung người. Chương 211, phế vật, thiết ta ba chiêu. Chương 211, phế vật, thiết ta ba chiêu. Chính là môn phái khác người nổi bật, thực lực đều có chút không tầm thường, được cho là tuổi trẻ tuấn kiệt. Rất nhanh, đi vào tiếp cận cửa thành đông một chỗ trong sân. Hai người đi vào trong đó, trong sân sớm có mấy người đã chờ đợi ở chỗ này, cùng sở hữu hai nam một nữ. Vài người nhìn thấy Tiết Linh Nhi về sau, trên mặt đều là lộ ra thân mật chi sắc. "Linh Nhi, ngươi đến rồi." Diệp Tinh Hà biết, mấy người kia liền là chuyến này đồng bạn. Ánh mắt của hắn quét qua, chậm rãi gật đầu. Mấy người kia, thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng ít nhất sẽ không gây trở ngại. Tiết Linh Nhi lớn tiếng cười nói, "Chư vị, vị này chính là ta sư phụ, Diệp Tinh Hà. Trước đó từng đề cập với các ngươi mấy lần." Trong đó một nam một nữ, đều là đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà gật đầu ra hiệu. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới. Đứng lên một nam một nữ này, nam tử thân hình cao lớn cứng cáp, người mặc chiến giáp, có tới chừng 2 mét, vẻ mặt ôn hòa. Nữ tử kia có chút nhỏ gầy, vẻ mặt khô héo, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Cái kia không có đứng lên nam tử, tài cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, cười toe toét ngồi ở chỗ đó, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, mang theo vài phần nhìn xuống cùng ngạ mạn. Tiết Linh Nhi thấy nam tử cao gầy biểu hiện, nhíu mày, tiếp lấy che giấu bất mãn trong lòng, cười nói, "Sư phụ ta có thể là vị đại cao thủ, lần này mời đến hắn, chúng ta nhiệm vụ xem như 10 phần chắc chín." Tiếng nói vừa ra, cái kia nam tử cao gầy lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra mấy phần kinh thường. "Chỉ bằng hắn?" Trong tiếng nói, để ý 10 phần, càng mang theo tràn đầy xem thường, rõ ràng rất là xem thường Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không nói thêm gì. Nhiệm vụ này, hắn tự nhiên muốn đi, đó là bởi vì hắn muốn bắt đến thần tượng thật bí mật của người. Nhưng, Diệp Tinh Hà hoàn toàn có khả năng chính mình đi. Hắn sở dĩ tới này bên trong, cùng Tiết Linh Nhi đám người cùng nhau đi, đó là bởi vì cho Tiết Linh Nhi một lần mặt mũi. Trên thực tế, mấy người kia cùng Diệp Tinh Hà cùng đi, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy, cũng không thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Diệp Tinh Hà, thuần túy là cho Tiết Linh Nhi mặt mũi này. Tiết Linh Nhi lập tức biến sắc, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Thạch Hạo, im miệng." Tiết Linh Nhi làm Diệp Tinh Hà giới thiệu hai người kia. Cao hơn 2 mét thanh niên trắng kiện, tên là Hạ Hầu Nguyên. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, hắn thực lực đại khái tại thần cương cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ, tương đương không tầm thường. Cái kia sắc mặt khô héo gầy yếu thiếu nữ thì là Mục Thanh Oánh. Nàng cũng là chúng ta chi đội ngũ này linh dược sư. "Linh dược sư?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, ba chữ này có chút lạ lẫm. Thấy Diệp Tinh Hà như vậy vẻ mặt, Thạch Hạo lập tức một tiếng cười nhạo, liền linh dược sư là cái gì cũng không biết. Làm chân thực lực thấp, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không có gì hiểu biết. Tiết Linh Nhi, trước đó chỉ nói cho bọn hắn Diệp Tinh Hà là sư phụ của mình, cũng không kỹ lưỡng hơn nói Diệp Tinh Hà lai lịch. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Tinh Hà chính là Tắc Hạ học cung cao đồ, thực lực mạnh mẽ. Thạch Hào nhìn về phía Tiết Linh Nhi, lạnh lùng nói đến, "Linh Nhi, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái phế vật tới? Liên loại người này, cũng xứng cùng chúng ta đồng hành." Tiết Linh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Thạch Hào vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy thiếu kiên nhẫn, mang theo vài phần quát lớn chi ý, "Tiểu tử, ngươi như còn có chút xấu hổ chi tâm, liền tranh thủ thời gian chính mình lăn ra ngoài." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo. Thạch Hào nhiều lần khiêu khích, Diệp Tinh Hà không muốn chấp nhận với hắn. "Còn không dứt phải không?" Tiết Linh Nhi ấy náy nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, "Thạch Hào ngươi thả cái gì cậu thí? Hắn là sư phụ ta, thực lực cực kỳ cường đại, cũng không phải cảnh giới đủ khả năng thể hiện ra." "Ha ha ha." Thạch Hào cười to, "Ta chỉ biết là một chút đại năng cường giả, thực lực cũng không phải là cảnh giới có khả năng thể hiện. Không nghĩ tới, hôm nay còn tận mắt nhìn thấy một cái. Trong tiếng cười mang theo chế nhạo cùng bừa cợt, rõ ràng căn bản không tin. Hắn làm ra một bộ hiểu rõ tư thái, Diệp Tinh Hà, không biết ngươi làm sao lừa gạt Tiết Linh Nhi đối ngươi như vậy si mê, còn nhận ngươi làm sư phụ. Ngươi bất quá chỉ là cái tiểu môn tiểu hộ xuất thân dân đen, mong muốn đi theo chúng ta dính chút ánh sáng thôi. Tiết Linh Nhi trong mắt sát cơ thoáng hiện, nghiêm nghị nói, Thạch Hào, ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, liền cút ra ngoài cho ta. Thạch Hào sắc mặt đại biến, hung hăng nói, Tiết Linh Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không có khả năng không biết. Vì tiểu tử này, ngươi vậy mà cùng ta trở mặt. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh, chậm rãi lắc đầu, gương mặt dính nhau. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Thạch Hào đối Tiết Linh Nhi ý đồ kia. Bất quá, Tiết Linh Nhi đối với hắn không có nửa phần để ý mà hắn, thấy Tiết Linh Nhi cùng chính mình như vậy thân mật, liền đem hỏa đều rơi tại trên người mình. Đây là muốn thông qua chèn ép ta chút giận a? Ta thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy. Thạch Hào đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát, ngươi phế vật này, hiện tại tiếp ta ba chiêu. Nếu ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi, liền chính mình xéo đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ta liền ngươi ba chiêu đều không tiếp nổi. Đầu chỉ ba chiêu, một chiêu đều không tiếp nổi. Thạch Hào cười lớn, trên thân khí tức bay lên. Ta có thể là thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Rất đáng gờm sao? Hai ngày trước, ta tựa hồ vừa giết một cái thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó, Thạch Hào tuôn ra một hồi không ngừng cười to, chỉ Diệp Tinh Hà nói, ngươi lai, ngươi phế vật này không chỉ thực lực thấp, hiểu biết tiền cận, lại còn yêu nói quát. Nghĩ đến, liền là dựa vào bản sự này mới che đậy Tiết Linh Nhi đi. Căn bản không tin. Liên Hạ Hầu Nguyên cùng Mục Thanh ấy nghe, trên mặt cũng đều lộ ra một vẻ không cho là đúng. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nói thật ra, lại vẫn cứ có người không tin. Thạch Hào một trường hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trường kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Hắn thấy, Diệp Tinh Hà còn không đáng được bản thân dùng kiếm. Một trường bộ ra, thanh thế lăng lệ, trên thân thể, mấy chục cái thần thiếu, đồng thời sáng lên. Hắn cười ha ha, một trường này, ta chỉ dùng ba thành lực lượng, nhưng đủ để đưa người đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động đều không động, chẳng qua là tùy ý một trường bộ ra. Sức mạnh mẽ đụng vào nhau, vang một tiếng vang. Diệp Tinh Hà thân hình đều không có lay động một thoáng. Ma Thạch Hào thì là một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi rõ ràng chỉ có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, lực lượng làm sao cường hành như vậy? Trên mặt mọi người cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá Thạch Hào tiếp theo liền không ở ý cười cười. Xem ra ngươi còn có chút thực lực bất quá, vừa rồi ta chỉ dùng 3 tầng thực lực mà thôi. Hiện tại ta cũng phải nhờ ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Một tiếng hét lên, lại không nương tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 18 cái khiếu huyệt, đồng thời hào quang sáng lên. Toàn bộ lực lượng hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới.